Chương 219, trận pháp phản vệ. Chương 219, trận pháp phản vệ. Vừa mới cái kia hồng quang là cái gì? Vô lượng tiên tôn, dọa ta một hồi. Một đám tu sĩ nhìn lên bầu trời, cái kia hồng quang tới cũng nhanh đi được nhanh, nên ở trận pháp hoạch tâm trên liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Các ngươi mau nhìn Tuệ Không đại sư. Có tông môn đệ tử kinh hô một tiếng. Chỉ thấy xếp bằng ở di chỉ miệng thanh đồng trụ trên Tuệ Không hòa thượng đã nằm ở nơi đó thất khiếu chảy hắc huyết lâm vào hôn mê. Làm phó mắt trận 81 căn trường minh đang toàn bộ dập tắt không nói, phía trên lại giấy lên ma diễm. Tuệ Không hòa thượng hôn mê, hắn chỉ toàn ma trận pháp cũng nên theo biến mất mới đúng, có thể trận pháp vẫn chưa biến mất. Có mặt khác một cỗ lực lượng chống đỡ lấy trận pháp vận chuyển, chỉ là loại này phương thức vận chuyển đã hoàn toàn vặn vẹo. Tuệ Không trận pháp tác dụng vốn là tịnh hóa ma khí, áp chế ma tu di hải lực lượng. Nhưng bây giờ, trận pháp hoạch trong lòng đang có xâm nhiên ma khí tuôn ra, ma tu di hải ngầm tại ma khí bên trong quanh thân khí thế tăng vọt, nguyên bản trúc cơ đại viên mãn di hải trong nháy mắt đột phá đến kim đan trung kỳ tấn thăng kim đan hậu kỳ thậm chí có thể xông đến đại viên mãn. Mà tới so sánh, chư vị tông môn đệ tử thì phát hiện quanh thân linh khí vận chuyển biến đến vương hữu. Trung quanh có thể sử dụng linh khí cũng càng ngày càng ít, bây giờ bọn hắn ngược lại bị áp chế. Nếu là như vậy, chư vị đệ tử còn không đến mức hốt hoảng như vậy. Thẳng đến một tên đệ tử ngã xuống đất, thê lương tiếng kêu rên đánh vỡ trong đại trận yên tĩnh như chết, ta linh khí bị rút khô đi. Trận pháp này không chỉ có tại áp chế chúng ta linh khí, còn đang hấp thu chúng ta linh khí chuyển hóa thành ma khí. Ta linh khí cũng tại tiêu tán. Ai? Ta linh khí giống như không có biến hóa gì a? Kiếm các một đám đệ tử coi như tỉnh táo, đoạt vòng, Từ Ngạn cùng Chân Hạc ba tên thân chuyển cấp tốc hỏi thăm mỗi vị kiếm các đệ tử rất nhanh ra kết luận. Chỉ có kim đan phía dưới sẽ bị rút đi linh khí, kim đan trở lên thì không bị ảnh hưởng, chỉ là bị áp chế. Đoạn Phong tiện tay một kiếm giết vọt tới trước mặt Ma Tu Di Hải, mang theo kiếm ngắm nhìn bốn phía thần sắc lạnh lùng, ta kiếm các kim đan trở lên đệ tử chỉ có 15 tên, cái khác đều là trúc cơ trùng kỳ đến đại viên mãn không giống nhau, nơi này Ma Tu Di Hải quá nhiều, này lên kia xuống tất nhiên lâm vào tình thế nguy hiểm. Tài nguyên chúng ta từ bỏ, chỗ có kiếm các đệ tử nghe lệnh, rút lui lại trận. Đoạn Phong ra lệnh một tiếng, kiếm các đệ tử không có một cái nào ham chiến, bước lui hoặc đánh giết vọt tới trước mặt tới Ma Tu Di Hải sau lập tức hướng trận pháp bên ngoài rút lui. Mà đệ tử thân truyền thì tiến lên vì kiếm các đệ tử khác hiệp hộ lót đằng sau. Linh Tê Cốc cùng Đan Tông đệ tử gặp này cũng đi theo kiếm các đệ tử sau lưng đến mức vì sao tác phong như thế nhất trí, nên bởi vì tiến vào tiểu bí cảnh trước đó, nhà mình trưởng bối liền đã thông báo, không nên cùng kiếm các sinh ra bất kỳ xung đột nào, nếu như gặp phải kiếm các đi vòng qua địa phương, bọn hắn cũng đi vòng qua, nếu là gặp phải kiếm các dám đi đến sông địa phương, có thể hơi đi vào thăm dò một chút, nhưng chớ cùng kiếm các đoạt tài nguyên, bởi vì đoạt không qua. Hiện tại kiếm các muốn rút lui, vậy đã nói rõ sự tình khẩn cấp, bọn hắn đến theo cùng một chỗ rút lui. Linh Tê Cốc cùng Đan Tông đều là thương vân giới có tên đại tông môn. Nhất là Đan Tông cùng những tông môn khác càng là liên lụy rất nhiều, Đan Tông đệ tử cũng thường xuyên tại những tông môn khác thông cửa. Những tông môn khác đệ tử gặp Đan Tông đệ tử đều muốn chạy trốn, từng cái cũng lui ra khỏi chiến trường theo cùng một chỗ rút lui. Nhất thời trong đại trận liền xuất hiện một nửa tông môn đệ tử từ bỏ cùng Ma Tu Di Hải chiến đấu cùng một chỗ lùi lại hiện tượng, đồng thời loại này rút lui đại chiều còn có tiếp tục mở rộng xu thế. Một tên kiếm các đệ tử dẫn đầu đi tới trận pháp biên giới, vừa bước ra một chân đầu liền bịch một tiếng đụng vào kết giới trên. Sư Minh, kết giới này ra không được a? Cái gì? Đoạn Phong đi đến trận pháp trước, chém ra một kiếm, gặp cái kia trận pháp không nhúc nhích tí nào, nhất thời sắc mặt đại biến, cái này Tuệ Không hòa thượng đang làm cái gì? Vì sao muốn bố trí bực này chỉ có thể vào không thể ra trận pháp? Hắn điên rồi sao? Rầm rầm rầm. Nghe xong đại trận ra không được, một đám tông môn đệ tử nhất thời thất kinh, đối với trận pháp một trận cuồng ngoanh loạn tạc. Kết quả cái kia trận pháp không chỉ có không có vỡ vụn dấu hiệu, thậm chí còn hấp thu pháp thuật linh khí đạt được cường hóa. Một đám kẻ hèn nhát. Đỉnh đầu truyền đến tiếng hừ lạnh, mọi người theo tiếng nhìn qua, chỉ thấy Tống Chỉ Nguyệt đứng tại che khuất bầu trời hoa đằng phía trên, thần sắc băng lãnh, chỉ là như thế một điểm ngăn trở liền nghĩ chạy trốn. Bất quá là trận pháp phản vệ mà thôi, ta đã an bài đệ tử vì Tuệ Không đại sư chữa thương, chư vị chỉ cần kiên trì nửa canh giờ Tuệ Không đại sư liền có thể đem trận pháp đi chuyển, đến lúc đó những này ma tu tính là gì? Có người nghe vậy trong lòng lại dâng lên một vệt hy vọng. Mặc dù ma tu di hải đã được cường hóa, nhưng kiên trì nửa canh giờ hẳn không phải là vấn đề. Tống Chỉ Nguyệt mũi chân điểm nhẹ hoa đằng, rủ xuống dây leo trong nháy mắt ngưng tụ thành ngàn vạn bích ngọc cương châm rơi xuống, nện xuống chỗ Ma Tu Di Hải ảo ảo tứ phân ngũ liệt. Cái này một đợt sát thương nhường một đám tu sĩ khí thế lại chấn. Tống Trì Nguyệt lại nói, ta chỉ là một nữ tử còn đứng tại phía trước nhất, các ngươi nếu là còn cảm thấy chưa đủ, ta vậy thì thỉnh Tần đạo hữu tiến đến tương trợ. Đại gia đoàn kết nhất trí, đợi Tuệ Không đại sư thức tỉnh nhất định có thể đem đại trận triệt để nghịch chuyển. Tống tiên tử nói rất đúng, chúng ta không thể cứ như vậy từ bỏ. Đại gia nghe ta nói, đại trận này bên trong có nghịch chuyển đạo tắc, linh khí quán chu trong đó liền sẽ trở thành ma khí, cho nên cùng hắn tiếp tục công kích đại trận, không bằng trở về đứng vững Ma Tu Di Hải vì Tuệ Không đại sư tranh thủ thời gian. Đi a, giết Ma Tu Di Hải. Giam ba câu, rút lui xu thế như vậy dừng lại. Chúng tu sĩ quay người tiếp tục cùng Ma Tu Di Hải chém giết, đánh không lại liền hai ba cái đối phó một cái. Tống Trì Nguyệt gặp này khỏe miệng khẽ nhếch, cất cao giọng nói, lúc này mới có ta thương vân giới tu sĩ phong phạm. Hôm nay đánh lui Ma Tu Di Hải, đánh mở tông môn di chỉ, chư vị tu sĩ nhưng từ bảo vật bên trong tùy ý tuyển hái kiện. Nếu là không có tâm ý có thể lại tìm ta thu hoạch cần tài nguyên. Lời này vừa nói ra, một đám tông môn đệ tử nhất thời càng thêm điên cuồng. Tống Trì Nguyệt hướng kiếm các đệ tử bên này nhìn thoáng qua, mím môi một cái, tiếp tục đè vào phía trước nhất chém giết, đại sư huynh, nói thế nào? Bọn hắn đều đi đánh Ma Tu Di Hải, chúng ta. Một đám kiếm các đệ tử trông mong nhìn qua ba cái sư huynh. Muốn tài nguyên là thứ nhất, thứ hai là cảm thấy co lại ở phía sau thực sự có chút mất mặt. Đoạn Phong nhướng mày còn chưa lên tiếng, Tàng Kiếm Phong lớn nhất vững vàng đệ tử thân truyền Chân Hạc vù một tiếng triển khai quạt giấy tại trước mặt nhẹ phiến, chúng ta đương nhiên là lui đến sở hữu tông môn đệ tử sau lưng, ngay tại đại trận bên cạnh chờ lấy. Chân Hạc sư huynh, lời này giải thích thế nào? Tư Ngạn vội hỏi. Chân Hạc gật gù đáp ý một mặt thần bí, chư vị lại nhìn. Hắn hướng tông môn di chỉ cái kia cao lớn thanh đồng cửa bên trong một chỉ thấy trong đó ma khí ngập trời, mơ hồ có thể nhìn đến lục đạo huyết hồng hư ảnh ngồi xếp bằng ở trong đó, bất ngờ cũng là 6 tên ma tu di hải, nhưng hiển nhiên không phải ngoài cửa lớn những này hàng thông thường. Ta kiếm các đệ tử làm Thương Vân giới mạnh nhất kiếm tu đương nhiên muốn tại thời khắc nguy nan xuất thủ, hiện tại hoa khí lực đi giết này chút ma tu di hải căn bản chính là uổng phí sức lực, không bằng chờ những tu sĩ này mỏi mệt vô lực tái chiến thời điểm lại đi ra thu hoạch một đợt. Thư nguyên như vậy có, mặt mũi cũng có. Một đám kiếm các đệ tử nghe vậy hào hào bừng tỉnh đại ngộ. Có đạo lý, ta kiếm các đệ tử kiếm ý phi phàm sao có thể tùy ý xuất kiếm? Là cực kỳ đúng, đã muốn xuất kiếm, tự nhiên muốn chém giết cường địch. Những này ma tu tà ma mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng còn không đáng đến ta chờ tự mình xuất thủ. Không hổ là Chân Hạc sư huynh, rất có kiến giải a. Vậy chúng ta ngay tại đại trận biên giới chờ xem. Một đám kiếm các đệ tử cũng mặc kệ chung quanh các loại dò xét ánh mắt, ào ào tại trận pháp biên giới nhắm mắt ngồi xuống. Chân Hạc lắc lắc quạt giấy, cười không nói ánh mắt lại cùng Tư Ngạn, Đoạn Phong liên tiếp giao lưu, bước âm chuyển thanh nói, không thích hợp. Giao chỉ thánh địa không thích hợp. Người cũng phát hiện. Đoạn Phong nhíu mày, hắn còn tưởng rằng Chân Hạc là thật nghị sau cùng lại ra tay một đợt, mặc kệ đây có phải hay không là giao chỉ thánh địa làm cục, chúng ta ba người cần chờ đợi thời cơ. Tư Ngạn đưa tay đặt ở trận pháp kết giới trên. Kiếm các trong các đệ tử chỉ có hắn trận pháp tạo nghệ cao nhất. Giờ phút này hắn đã phát hiện ma tu di hài bị chết càng nhiều, cái này trận pháp kết giới liền sẽ biến càng yếu kém mấy phần. Mà so sánh những tông môn khác pháp thuật oanh tạc, kiếm tu kiếm y cùng kiếm khí là duy nhất không sẽ bổ dưỡng trận pháp phương thức công kích. Hắn quay đầu nhìn lấy Đoạn Phong cùng Chân Hạc, âm thanh lạnh lùng nói, ta hiện tại bắt đầu trong bóng tối bố trí kiếm trận, liền lấy ba người chúng ta là trận nhãn, ma tu di hài thương vong thảm trọng thời điểm, cái kia 6 danh môn bên trong ma ảnh tất nhiên xuất động, đến lúc đó cũng là đại trận yếu nhất thời cơ, ba người chúng ta thừa cơ kích hoạt kiếm trận đem ma trận chà phá, như thế, nơi có thể vì sư đệ sư muội bọn họ tranh thủ một đường sinh cơ. 4. Chương 220. Đâm lưng. Chương 220. Đâm lưng đại bí cảnh. Rầm rầm rầm. Huyết sắc dưới bầu trời, khe nứt chỗ sâu truyền đến cốt cách bạo hưởng. Cả tòa bí cảnh đều tại kinh khủng yêu khí trùng kích vào dị dạng rung động. Cao ngàn trượng bạch cốt đại yêu xé mở vách núi bò ra ngoài vực sâu, đá lởm chởm khung xương trên quấn đầy tơ máu thịt băm, lít nha lít nhít xương sườn ở giữa mắc kẹt tu sĩ thi hải. Chỉ là cái kia trên đám xương trắng giao thoa lấy lít nha lít nhít kiếm ngân, có thể thấy được lúc trước chiến đấu kịch liệt. Thánh địa Lao Nhi, bản tọa trốn ở cái này đại bí cảnh bên trong, các ngươi cũng muốn đuổi tận giết tuyệt. Trương Nhất Bạch không đáp, trong tay chân võ âm dương song kiếm ong ong rung động, kiếm quang giống như thủy triều cuốn về phía bạch cốt đại yêu chân trái khớp nối. Phá! Quát lạnh một tiếng, dây đặc xương đùi lên tiếng nước gãy. Bạch cốt đại thánh lảo đảo quỳ rạp xuống sôi trào hồ dung nhang bên trong, trong hốc mắt quỷ hỏa như nước, ngửa đầu nộ hống, ta hận, ta hận a! Rõ ràng chỉ thiếu chút nữa cũng đã là nửa bước yêu tiên, rõ ràng đều đã trốn ở cái này không thấy ánh mặt trời bí cảnh bên trong khổ tu, kết quả các ngươi cái này ba lão cẩu còn muốn vào tới giết ta, càng là thừa dịp ta bế quan làm đánh lén. Kim cương phục ma. Phần nghiệp hòa thượng hét to âm thanh bên trong nhảy vọt đến giữa không trung, màu đồng cổ da thịt nổi lên kim thiết lộng lẫy. Trong tay nắm bắt cửu hoàn tích trượng Phật quang đại phóng, hóa thành chín đạo kim cô bao lấy bạch cốt đại thánh cái cổ áo cà sa trên màu đỏ phạm văn thoát ly vải vóc, trên không trung ngưng tụ thành 32 đóa nghiệp hỏa hồng liên, đem bạch cốt đại thánh yêu thân tiêu đến xì xì rung động. Ngọc giao chân nhân váy dài dương nhẹ, băng phách hàn châm hóa thành du long vờn quanh chiến trường. Vị này làm lấy lãnh ngạo lấy xương giao chỉ cung chủ khó được trong lời nói lộ ra mấy phần ý cười. Chân võ trùng hư kiếm ý quả nhiên danh bất hư truyền, nếu không phải Trương đạo hữu đem hết toàn lực đem cái này đại thánh theo hoang cổ mộ địa bên trong đưa đi ra, tiểu nữ tử còn khó phải xem ra cái này nghĩa xúc mệnh môn chỗ. Trương Nhất Bạch gặp bạch cốt đại thánh bị nhốt đã là nỏ mạnh hết đà, trong lòng thầm nghĩ ổn thỏa, thần kinh căng thẳng cũng trong nháy mắt này buông lòng ra. Thế mà Ngọc Giao chân nhân lời còn chưa dứt, đầu ngón tay đột nhiên bắn ra hàn mang, cái kia vốn nên vây khốn bạch cốt đại thánh băng phách hàn châm lại như mưa to bắn về phía Trương Nhất Bạch quanh thân đại việt. Siêu siêu siêu, biến cố tới quá nhanh, Trương Nhất Bạch cảm nhận được nguy cơ trong nháy mắt liền đã thu kiếm. Cưỡng ép thay đổi kiếm thế bảo vệ tâm mạch, toàn thân chân khí theo kinh mạch đi ngược dòng nước, trong cổ ngai ngái dâng lên âm dương song kiếm trước người tạo thành kín không kẽ hở kiếm võng. Nhưng xuất thủ thế nhưng là giao chỉ cung chủ Ngọc Giao chân nhân. Nàng này cùng hắn đồng dạng đều là đại thừa cảnh, đại bộ phận lệnh châm bị ngăn lại lại vẫn có 7 cái xuyên thấu kiếm võng, thật sâu đinh nhập hắn vai phải thiên tông huyệt. Cùng lúc đó, sau lưng một trận ác phong đánh tới, đúng là phần nghiệp hòa thượng chẳng biết lúc nào đã ở phía sau hắn, lòng bàn tay màu đỏ vạn tự ấn lên áo lót của hắn. Bành! Một viên tinh hồng hỏa liên tại Trương Nhất Bạch sau lưng tràn ra đạo bảo màu xanh nhạt nổ tung. Sau lưng nhất thời ra chóc thịt bong. Các ngươi, phúc, khu khu cụ. Trương Nhất Bạch lảo đảo quỳ một chân trên đất, khóe miệng tràn ra giọt máu tại trên lưỡi kiếm, trong nháy mắt bốc hơi thành xương máu. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện hồ dung nham bên trong bạch cốt đại thánh lại uy mắng tiêu tán, trong hốc mắt u lam quỷ hỏa hóa thành hai đầu tiểu xà, thuận theo chui vào ngọc giao chân nhân trong tay áo. Phần nghiệp hòa thượng trên mặt vẻ từ bi từng khúc bong ra từng mảng, lộ ra gian kế được như ý giận cười, Trương chân nhân, không biết bẩn tăng cùng ngọc giao chân nhân cùng một đường vì ngươi chuẩn bị bảo bối tốt ngươi rất là ưa thích. Đầu ngón tay hắn giấy lên hồng liên nghiệp hỏa. Đốt xuyên Trương Nhất Bạch sau cùng hộ thể kim quang, lúc trước ngươi không đồng ý kế hoạch của chúng ta, còn nói cái gì làm đất trời oán giận. Trương Nhất Bạch ra Trương Nhất Bạch, trời, đều muốn sụp. Còn quản cái gì thiên hòa không thiên hòa. Đã bất đồng bất tương vi mưu, vì về sau kế hoạch thuận lợi tiến hành, chúng ta chỉ có thể tiễn ngươi lên đường. Ngọc Giao chân nhân đạp lên băng tinh phiêu nhiên rơi xuống đất, ngọc châm chẳng biết lúc nào hóa thành tam xích thanh phong. Thân kiếm chiếu ra nàng trong mắt nhảy lên lánh mang, đại thừa tu sĩ huyết nục thần hồn, tăng thêm chân võ kiếm bực này thông linh chí bảo, đầy đủ gõ mở thiên môn. Nàng tay áo bên trong bay ra hai ngọn thanh đồng hồn đăng, trong đó một chiếc là bạch cốt đại thánh hồn hỏa, còn có một chiếc giống tuyết. Hiển nhiên đã sớm vì Trương Nhất Bạch chuẩn bị xong, quan tài. Thì ra là thế, chắc không được cái này bạch cốt đại thánh sẽ ở mấy năm trước đột nhiên bại lộ vị trí, còn cố ý bế quan. Trương Nhất Bạch cười thầm lấy, hắn tưởng rằng cơ duyên đến, giết cái kia bạch cốt đại thánh thu hoạch được công đức chi lực dùng cái này lĩnh ngộ trùng hư kiếm ý vốn là muốn nuốt một mình, nhưng phần nghiệp cùng Ngọc Giao không phải muốn đi theo hắn. Cũng được, vậy liền hào phóng một lần, mọi người cùng nhau chia sẻ. Chưa từng nghĩ, lại là tử kỳ sắp tới. Nhưng nhuốm máu năm ngón tay đột nhiên xen vào ở ngực bịch một tiếng bóp nát cái gì, sáng chói kim mang theo khe hở bắn ra, bí cảnh mái vòm lại hiện ra một bức to lớn thái cực đồ. Bản tọa lĩnh ngộ âm dương trùng hư kiếm ý, cách nay đã có 3.600 năm, nhưng chưa bao giờ lấy thần hồn làm kiếm, thế ra vậy chân chính tiếp cận âm dương đạo tắc một kiếm. Mặt đất tại kinh khủng uy áp bên trong vỡ thành vực sâu, Trương Nhất Bạch thân thể hướng trong thâm viên rơi xuống, tàn phá đạo bào bay phất phới đột nhiên, cái kia đóng chặt hai con mắt mở ra, một âm một dương, một sáng một tối đạo, ở trong đó lưu chuyển. Hôm nay, trùng hư kiếm Trương Nhất Bạch liền dùng cái này thân thể tàn phế, đưa hai vị đi chết. Huyết sát thương không đống nhiên phân liệt, Trương Nhất Bạch treo ngược tại trên vực sâu, nhuốm máu áo bào trắng không gió mà bay. Chân võ kiếm treo ở lông mày ba tấc đầu, thân kiếm trồi lên âm dương song ngư hư ảnh. 3.000 năm lĩnh hội, hôm nay mới biết trùng hư ý. Hắn cười nhẹ lấy quét đi khỏe miệng kim huyết, đầu ngón tay xẹt qua mũi kiếm lúc, toàn bộ cánh tay phải đột nhiên giấy lên đen trắng xen lẫn hỏa diễm. Phần nghiệp hòa thượng trước ngực phần văn điên cuồng run rẩy, cửu hoàn tích trượng còn chưa dơ lên liền dung thành kim thủy. Mau lui lại. Đây là, hắn gào rú chưa xong, Ngọc Giao chân nhân băng phách hàn trầm đã bị một cỗ lực lượng vô danh xóa đi. Hai người dưới chân hiện ra đường kính ngàn trượng thái cực trận đồ cùng cái kia sớm đã âm dương hai màu mái vòm đối ứng âm ngư phun trào lấy thôn vệ sinh cơ khói đen, dương ngư tỏa ra lấy đâm phá hư không sáng rực. Trương Nhất Bạch cả người hóa thành kiếm mang, bí cảnh bắt đầu lấy hắn làm trung tâm vặn vẹo sụp đổ âm dương trùng hư kiếm ý những nơi đi qua, không gian như là giấy tuyên thành bị dội lên một đậm, phát tác tỏa liên phát ra không chịu nổi gánh nặng đứt gãy tiếng. Phần nghiệp gào thét giật ra trước ngực ra thịt móc ra Phật cốt xá lợi, Ngọc Giao chân nhân tế ra bản mệnh pháp khí ngăn cản, thậm chí không tiếc thiêu đốt tinh huyết, đây là bọn hắn ngàn năm qua lần đầu bị buộc đến tự hủy căn cơ. Âm dương trùng hư, phá vọng kiến chân. Thiêu đốt thần hồn rót vào lưỡi kiếm, chân võ song kiếm lại đâm ra trong nháy mắt hóa thành hư vô. Không có kiếm quang, không có kiếm minh, chỉ có âm dương đạo vận ở trong thiên địa tấu vang hỗn độn sơ khai đạo âm. Kiếm ý tới người nháy mắt, thời không dường như bị kéo dài thành vĩnh hằng. Phần nghiệp nhìn đến chính mình thân thể tại âm dương nhị khí bên trong đồng thời kinh lịch lấy mục nát cùng tân sinh, huyết nục tại hải cốt cùng hài nhi trạng thái tuần hoàn qua lại, Ngọc Giao chân nhân bản mệnh pháp khí từng khúc bạo liệt, huyền băng bên trong lại chiếu ra nàng dần dần giãn mua dung nhan. Hai người bên thai vang lên Trương Nhất Bạch thanh lãnh cười nhạo. Lại đợi Trương Mỗ nhìn xem, đại thừa phía trên cái kia tiên nhân chi cảnh lại là quang cảnh gì? Bí cảnh bên trong hết thảy đều tại đen trắng thủy triều bên trong triệt để chôn vùi. Làm hư không loạn lưu lắng lại, trong vòng nghìn dặm sơn mạch lại bị trẻ thành bóng loáng mặt kính, sở hữu thảo một cắt đá đều bảo trì lấy bị kiếm khí xuyên qua lúc đứng im trạng thái. Phần nghiệp quỷ gối trong mặt gương, phải nửa người duy trì thanh niên bộ dáng, phân nửa bên trái cũng đã sắp chết lá hủ. Ngọc Giao chân nhân treo ngược tại cao trăm trượng không, nửa người dưới cùng băng tinh hòa làm một thể, ba búi tóc đen tận thành tuyết sắc. Khu khu. Trương Nhất Bạch, cái này lão cẩu, hắn đã sớm hiểu. Phần nghiệp phun ra máu còn chưa rơi xuống đất ngay tại trong kiếm ý tán thành một mịt. Hắn lại đem luân hồi chi đạo luyện tiến vào kiếm ý, huyền băng bên trong, Ngọc Giao chân nhân mở to mắt, đồng dạng sắc mặt khó coi đạo cơ của bọn họ đã bị trùng hư kiếm ý vĩnh cửu ăn mòn, đời này khó tiến thêm nữa. Trừ phi, chuyển sinh đoạt xá. Bất quá dạng này cũng tốt, Trương Nhất Bạch chết rồi, liền lại không ai có thể ngăn cản chúng ta. Phần nghiệp đứng tại phản chiếu lấy bầu trời trên mặt kính, thở sâu, mà không đổi sắc đem mục nát nửa bên thân thể sẽ rách xuống tới, chúng ta cần phải trở về. Ngọc Giao chân nhân theo huyền băng bên trong ngồi dậy, mái đầu bạc trắng chậm rãi biến thành tối, chỉ là dung nhan vẫn như cũ giàn mua, nàng chỉ có thể mang theo mũ trùm đem che khuất, chờ bí cảnh mở ra a đáng tiếc cái này đại bí cảnh bên trong, phương viên 10 vạn dặm trở nên đi nắng, cũng không biết lãng phí bao nhiêu tài nguyên. Cùng lúc đó, Thương Vân giới, một chỗ vô danh đầm sâu đột nhiên sôi trào, có hư huyễn kiếm ảnh vọt ra khỏi mặt nước âm dương nhị khí quấn quanh trên mũi kiếm, mơ hồ có thể thấy được yêu ớt hồn hỏa nhảy lên năm. Chương 221. Ngọc Giao chân nhân khẳng định rất thương tâm a. Chương 221. Ngọc Giao chân nhân khẳng định rất thương tâm a. Tốt năng lượng kinh khủng dư âm. Chẳng lẽ là có bí bảo xuất thế? Đi đi đi, đi xem một chút, đi xem một chút. Ba đại thánh địa chân nhân chiến đấu động tĩnh cực lớn. Tại đại bí cảnh bên trong thăm dò tu sĩ toàn bộ đều bị kinh động. Tham gia náo nhiệt là khắc vào nhân loại trong xương bệnh trùng, những này người già đời tu sĩ cũng không thể ngoại lệ, thậm chí còn có càng thêm tràn đầy lòng hiếu kỳ. Các chủ, nói thế nào? Đi xem một chút chuyện ra sao? Kiếm các trưởng lão hào hào trông mong nhìn qua Tô Kỳ Niên. Nhìn cái gì vậy? Vạn nhất là nguy hiểm đâu? Tô Kỳ Niên híp híp mắt, tay phải lăng không ấn xuống tại trên chuôi kiếm, túc tiếng nói, không bằng để những tu sĩ này đi trước nhìn, nếu là có vật gì tốt. Hắn chỉ từ trong túi trữ vật lấy ra một hắc sắc khăn trùm đầu, đưa cho chư vị trưởng lão một cái tất cả mọi người hiểu ánh mắt. Thì ra là thế, không hổ là các chủ. Các chủ thấy xa. Mấy cái tên trưởng lão hào hào móc ra khăn trùm đầu, khóe miệng vung lên hiền lành thân thiết cười. Hiện tại màu đen khăn trùm đầu cùng trước đó bất đồng, trước đó kiếm cắt so sánh nghèo, khuyết thiếu tài nguyên, Tô Kỳ Niên cùng các trưởng lão cũng không tốt cho cái này mũ trùm đầu đen ra tăng trận pháp gì loại hình. Nhưng từ khi lão tổ cho đệ tử phát sóng tài nguyên sau, bọn hắn toàn bộ đều cho mũ trùm đầu đen lên một đống trận pháp, chủ yếu đều là che lấp khí tức, che đậy linh thức cảm giác cùng sửa đổi khuôn mặt. bây giờ đeo lên màu đen khăn trùm đầu, trừ phi thực lực mạnh hơn bọn họ quá nhiều, nếu không căn bản vô pháp nhận ra thân phận của bọn hắn. Hành tẩu giang hồ, loại này mũ trùm đầu đen có thể không cần, nhưng không thể không có. Một đám tu sĩ theo chiến đấu dư âm chuyển đến phương hướng bay nhanh, càng đến gần khu vực trung tâm càng là kinh hãi, chỉ thấy toàn bộ chiến trường đều bị làm cho người sợ hãi kiếm ý bao trùm, bị kiếm khí cắt chém sơn thể chân nhăn như gương, vết cắt hiện ra lưu ly hình, bầu trời chia làm âm dương hai sắc màu, vân khí phun trào. Tại mảnh này quỷ dị dưới bầu trời, hoa cỏ cây cối, phi cầm tẩu thú, toàn bộ đều ở vào một loại quỷ dị đứng im trạng thái. Tỉ mỉ xem qua, liền có thể phát hiện vô luận vật sống vẫn là tử vật đều bị kiếm ý xuyên qua. Lấy tay hơi đụng một cái liền hóa thành cho bụi tán thành một chỗ. Cái này, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao có khủng bố như thế kiếm ý? Lão phu tại kiếm ý này bên trong lại cảm ngộ đến luân hồi chi đạo. Kinh người như thế đạo tắc là ai lĩnh ngộ? Các ngươi mau nhìn, là phần nghiệp đại sư cùng Ngọc Giao chân nhân. Mọi người đi tới nơi trọng yếu, một tên tu sĩ chỉ ngàn trượng rộng vực sâu không đáy. Ngọc Giao chân nhân cùng phần nghiệp hòa thượng liền khoanh chân tại vực sâu biên giới ngồi xếp bằng điều tức. Trong thâm nguyên, bạch cốt đại thánh hấp hối, trong hốc mắt thương lam yêu hỏa sáng tối chập chờn quanh thân lại như cũ tản ra trùng thiên yêu khí. Nó trên thân cắm hai thanh đoạt kiếm, có tu sĩ nhận ra cái kia rõ ràng là chân võ thánh địa chi chủ, chứng nhất bạch linh bảo âm dương trùng hư song kiếm. Chỉ là giờ phút này, trôi này nghe tiếng thương vân giới tuyệt thế kiếm khí đã mất đi bảo quang. Trong đó kiếm linh giống như có lẽ đã biến mất. Chắc không được lớn như vậy động tĩnh. Một lão giả nhìn qua trong thâm nguyên bạch cốt đại thánh trợn mắt hốt mồm, sợ hãi than nói, nguyên là ba vị chân nhân trấn áp một đầu yêu thánh. Yêu thánh là khái niệm gì? Tại yêu tộc bên trong cái kia chính là đi đến đỉnh điểm siêu cấp đại yêu, khoảng cách thành là yêu tiên cũng liền kém cái lôi kiếp, đồng thời yêu tộc tu luyện so với người khó khăn rất nhiều, cho nên đồng cảnh giới chiến lực càng mạnh. Chính như cái này bạch cốt đại thánh cần ba tên chân nhân liên thủ mới có thể trấn áp, có thể thấy được kỳ chiến lực mạnh. Thật sự là quá lợi hại, bất quá phần nghiệp đại sư cùng Ngọc Giao chân nhân xem ra đều thụ thương á lại nói, làm sao không thấy Trương chân nhân. Trong đám người liền có hai tên chân võ thánh địa trưởng lão. Trơ mắt nhìn lấy vết thương chiến trường, chỉ thấy trùng hư song kiếm không thấy Trương nhất bạch bóng người nhất thời hoảng hồn, lo lắng tại vực sâu phụ cận tìm kiếm, lại là hô tên, lại là dùng linh thức dò xét. Nghĩ đi hỏi một chút phần nghiệp cùng Ngọc Giao lại không dám quấy rầy hai vị này chân nhân chữa thương. Một lát sau, phần nghiệp hòa thượng dẫn đầu mở mắt ra, liếc mắt chân võ thánh địa cái kia hai tên trưởng lão, thật sâu thở dài. A Di Đà Phật. Nhuốm máu tăng bào trong gió bay phất phới. Hắn nhìn qua trong thâm viên quần quần yêu khí, thanh âm đột nhiên nghẹn ngào, Trương chân nhân lấy 3000 năm tu vi cưỡng ép lĩnh hội luân hồi đạo tắc dùng cái này trấn áp phát cuồng bạch cốt đại thánh, chỉ vì bảo vệ thương vân giới ngàn vạn sinh linh, đạo bảo vỡ vụn lúc vẫn nắm chặt gãy thành hai đoạn trùng hư song kiếm. Chúng ta tìm khắp bí cảnh, mà ngay cả liền nửa mảnh nhuốm máu góc áo đều. Hắn tiểu tụy ngón tay thật sâu rơi vào đất khô cằn, sơn phong cuốn lên thưa thất lá bùa. Phần nghiệp hòa thượng đột nhiên run rẩy kịch liệt, đục ngầu nước mắt nghẹn ở bên chân đã bị ăn mòn đến không thành dạng tích chỗ trên. Không tìm được ai cho dù đạp phá 18 tầng hoàng tuyển, chung quy là không tìm được. Hai tên chân võ thánh địa trưởng lão mặt sắc dần dần trắng xám, ngơ ngác nhìn qua phần nghiệp hòa thượng. Bên hai lại vang lên một tiếng nức nở, quay đầu chỉ thấy Ngọc Giao chân nhân cũng túi đầu bả vai có chút run run. Không, không thể nào. Thánh chủ là thương vân giới mạnh nhất kiếm tu, chết ở trong tay hắn đại yêu vô số kể, như thế nào bị yêu thánh giết chết? Các ngươi có phải hay không làm cái gì? Các ngươi có phải hay không nhường thánh chủ một mình đối mặt yêu thánh? Đối mặt hai tên chân võ thánh địa trưởng lão nghi vấn, phần nghiệp hòa thượng cùng Ngọc Giao chân nhân không nói lời nào, chỉ là yên lặng lộ ra được thương thế nghiêm trọng. Ngọc Giao chân nhân một đầu tóc đen thương bạch như xương, phần nghiệp hòa thượng nửa người gần như hoàn toàn hủ hóa. Nhìn lấy hai vị chân nhân như vậy trầm trọng thương tổn, hai tên chân võ thánh địa trưởng lão cho dù có bất mãn nhiều đi nữa cũng trầm mặc. Hai vị tiền bối chớ nếu nói nữa để cho người ta thương tâm lời nói. Đúng vậy à, Trương chân nhân mất tích xác thực làm cho người thương tiếc, nhưng trận chiến đấu này Ngọc Giao chân nhân cùng phần nghiệp đại sư không phải cũng bỏ ra rất nhiều sao? Trung quanh truyền đến các tu sĩ tiếng nghị luận. Ta vẫn là lần đầu nhìn đến Ngọc Giao chân nhân vì một tên khác tu sĩ rơi lệ, xem ra là thật thương tâm. Ai nói không phải đâu? Ta nghe nói Trương chân nhân cùng Ngọc Giao chân nhân quan hệ tâm đầu ý hợp, như không phải là vì truy tìm đại đạo không tiện phân tâm, hai người có lẽ đã kết thành đạo lữ. Yêu tộc, đáng chết yêu tộc thế mà làm ta ba đại thánh địa chân nhân hai người trọng thương, một người không biết tung tích. Chư vị, chúng ta làm cùng cái kia yêu tộc không đội trời chung. Ngọc Giao chân nhân cùng phần nghiệp hòa thượng nghe chung quanh tiếng nghị luận trầm mặc không nói. Bọn hắn kỳ thật có rất nhiều khôi phục thương thế thiên tài địa bảo, cho dù căn cơ bị hao tổn cũng có thể cấp tốc khôi phục lại mặt ngoài không nhìn ra tình huống. Nhưng bọn hắn cũng không có làm như thế, cũng không có theo trung tâm chiến trường rời đi, mà là cố ý chờ ở chỗ này. Chờ lấy những tu sĩ này tới vây xem, sau đó thuận lý thành chương đem Trương Nhất Bạch chết quy tội Bạch Cốt Đại Thánh. Cái kia chân võ thánh địa các trưởng lão hoài nghi lại có thể thế nào? Chỉ có thể tiếp nhận sự thật này. Trương Nhất Bạch chết rồi, chân võ thánh địa quần long vô thủ, tự nhiên không đủ gây sợ. Bọn hắn sợ hãi chính là Quy Khư. Quy Khư bên trong trọn vẹn 9 vị chí tôn, quanh năm bế quan trùng kích tiên môn. Có trì hoãn lôi kiếp, có đã bị lôi kiếp chém thành tán tiên, còn có thì tại tích cực chuẩn bị ứng đối sắp đến lôi kiếp. Cái này 9 vị chí tôn bên trong, liền có một vị cùng Trương Nhất Bạch quan hệ tâm đầu ý hợp. Mặc dù chí tôn gần như sẽ không xuất thế, nhưng vẫn là muốn lấy phòng ngừa vạn nhất, chí ít tại bọn hắn cũng tiến vào Quy Khư trước đó. Trương Nhất Bạch sự tình tuyệt đối không thể bại lộ. Chương 222, phá trận. Chương 222, phá trận. Ngay tại chân võ thánh địa chi chủ Trương Nhất Bạch mất tích sự tình truyền khắp toàn bộ đại bí cảnh thời điểm. Tiểu bí cảnh bên trong, đại tông môn Di chỉ chỗ chiến đấu đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Tại một đám tu sĩ cô gắng dưới, dù là đỉnh lấy trận pháp suy yếu bọn hắn vẫn là đem chiến tuyến đẩy đến thanh đồng đại môn miệng. Giờ phút này đứng tại thanh đồng cửa trước Ma Tu Di Hải đã không dư thừa bao nhiêu. cái này nhờ vào Tống Chỉ Nguyệt một mực đi đầu chém giết, về sau Tần Lạc Phong lại từ đại trận bên ngoài tiến đến bằng vào dọa người trùng hư kiếm ý lần nữa giảm bớt một đám tông môn đệ tử áp lực. A, chỉ là ma tu di hải, cũng không tính là gì nha. Một đám tông môn đệ tử đứng tại Thanh Đồng đại môn trước, nhìn qua trong đó năm đạo ma ảnh không khỏi cười nhạo, chỉ còn lại bên trong mấy cái này, nhiều người của chúng ta như vậy coi như chồng chất đều có thể đem bọn nó đè chết. Lý đạo Hưu nói cực phải, mấy cái này hơi lợi hại điểm ma tu di hải cũng bất quá kim đan đại viên mãn. Có chúng ta còn có Tống tiên tử cùng Tần đạo Hưu, giết những này ma tu di hải không đáng kể chút nào việc khó a. Mọi người ở đây nói bốc nói phét thời điểm. Tống Trì Nguyệt cùng Tần Lạc Phong sắc mặt lại không dễ nhìn. Tần Lạc Phong ngửa đầu nhìn qua mái vòm quần quần huyết vân, đốt ngón tay bóp vỏ kiếm khanh khách rung động. Phong ấn đại trận bên trong chồng chất như núi ma tu di hải chính từng khúc rạn nứt, hai cốt ở giữa nhảy lên ma hỏa, không đến rơi xuống đất liền hóa thành cho bụi. Những cái kia tinh thuần ma khí như bách xuyên quý hải, đang điên cuồng tuần hướng Thanh Đồng cửa bên trong chiếm cứ lục đạo ma ảnh, cái kia vặn vẹo hình dáng chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng thực, tinh hồng ma văn trong hư không sáng tối chập chờn, dường như thượng cổ hung thú sắp tránh phá lồng giam. Tống Trì Nguyệt, Tuệ Không Thương thế đến cùng còn bao lâu nữa mới có thể khôi phục? Hắn phản tay đè chặt rung động một kiếm, hai đầu lông mày đều là thần sắc lo lắng. Tần Lạc Phong, ngươi chất vấn ta có làm được cái gì? Tống Trì Nguyệt hừ lạnh một tiếng, không phải ta nhường Tuệ Không thụ thương, Tuệ Không Thương thế cực nặng, ta đã mệnh lệnh thuộc hạ toàn lực khôi phục. Nếu ngươi cảm thấy còn chưa đủ nhanh, cái kia Thanh Đồng cửa bên trong ma tu di hải ngươi tới đối phó, ta đi cấp Tuệ Không chữa thương như thế nào? Tần Lạc Phong mắt nhìn Thanh Đồng chủ dưới. Tuệ Không Hòa Thượng chung quanh khoanh chân ngồi đấy, ba tên giao chỉ đệ tử đều là thần sắc ngưng trọng, hai tay vì Tuệ Không Hòa Thượng cách không vận công bức ra bên trong thân thể khí độc. Nếu ngươi vì Tuệ Không chữa thương, cần phải bao lâu? Hắn quay đầu hỏi Tống Trì Nguyệt. Thời gian một nén nhang. Tống Trì Nguyệt thản nhiên nói. Tốt. Tần Lạc Phong vỗ hộ kiếm, âm dương song kiếm ra khỏi vỏ phân biệt rơi tại trái phải trong tay. Một nén nhang. Tiếng như sắt thép va chạm, lời còn chưa dứt người đã hóa thành lưu quang đột tiến 30 trượng. Thanh Đồng cửa bên trong đống nhiên nổ tung tím đen ma diễm, lục đạo ma ảnh quanh thân hiện lên thượng cổ ma văn. Giữa trời hai bóng người đồng bên trong sáng lên huyết sắc vòng xoáy, trong đó một ma tu di hải tay cầm ma kiếm, một cái khác ma tu di hải tay cầm huyết liềm. Cả hai rơi trong sát na. Phương viên 100 trượng gạch đen đều nát làm huyết xa. Gió tanh bọc lấy Nguyên Anh uy áp quét ngang toàn trường. Hơn trăm tên đến gần tông môn đệ tử tại chỗ miệng phun máu tươi lảo đảo lui lại. Bọn hắn triệt để trận tròn mắt. Tiểu bí cảnh bên trong không cho phép Nguyên Anh cảnh trở lên đệ tử tiến vào, đó là bởi vì Nguyên Anh cảnh chỉ cần tiến đến liền sẽ bị bài xích bên ngoài. Cho nên cho tới nay, tất cả mọi người coi là tiểu bí cảnh bên trong hết thảy không thể nào vượt qua Nguyên Anh. Nhưng bây giờ, Nguyên Anh cảnh ma tu di hải xuất hiện, liền tại trước mắt của bọn hắn, theo Kim Đan đại viên mãn đột phá đến Nguyên Anh. Bọn hắn tất cả ngạo mạn cùng tự tin trong nháy mắt hóa thành bọt nước. Tần Lạc Phong thái dương tóc đen bị ma khí cắt rơi ba tấc, cắt tóc phiêu tán trong nháy mắt đột nhiên tăng tốc, âm dương song kiếm giao thoa vạch ra sáng tối quy tích, kiếm khí cùng ma khí đụng nhau nháy mắt, oeng. Cả tòa địa cung chợt chấn động, gạch đen gạch ngói vụn tứ tán bay ra. Tống Trì Nguyệt nhìn qua giết vào Thanh Đồng cửa kiếm tu nhếch miệng lên một vệt nhỏ không thể thấy cười lạnh. Nàng bó lấy váy dài đi đến Tuệ Không Hòa Thượng ngồi xuống bên người vật công, Tuệ Không Hòa Thượng hơi mở hai mắt, hai người ánh mắt trao đổi lẫn nhau trong nháy mắt, đều không nói bên trong. Lại có tông môn đệ tử bắt đầu chạy tán loạn, cũng có lá gan lớn vì Tần Lạc Phong áp trận. Mà trong đám người có một cái thân ảnh tiểu tiểu đi ngược dòng nước hướng Thanh Đồng đại môn phóng tới, ngươi không muốn sống nữa. Sáu cái Nguyên Anh cảnh ma tu di hải. Mặc Thư Mai bên hông ma đao chấn động mấy liệt, có sáu cái Nguyên Anh ma tu di hải coi như xong, ngươi cũng tu ma liền coi như bọn họ không đem ngươi làm mục tiêu thứ nhất, nhưng còn có cái Tần Lạc Phong, ngươi đi qua nhân gia đem ngươi trở thành ma tu di hải cùng một chỗ giết. Im miệng đi ngươi. Mặc Thư Mai ánh mắt chăm chú nhìn bên trong một cái còn chưa mở mắt ma tu di hải. Cái kia ma tu di hải tay cầm hắc đao, quanh thân bốc hơi ma khí bên trong còn có một cỗ xâm nhiên đao khí xông thẳng tới chân trời. Cỗ này đao khí cùng nàng tu luyện đao pháp giống như lúc. Càng quan trọng hơn là, nàng tại cái kia ma tu di hải trên thân cảm thấy đại bi phú khí tức, tiếp tục tu luyện đại bi phú mới có thể áp chế ma đao. Nàng có thể không muốn trở thành ma đao khôi lỗi, vì tự do, vì sống sót, liều mạng lại như thế nào? Ngươi thả ta xuống, ta không muốn cùng ngươi cùng chết. Ngươi phải giúp ta. Mặc Thư Mai không chỉ có không thả, còn gắt gao nắm chặt dần dần tăng tốc. Nàng đã thoát ly đám người, vòng qua Tần Lạc Phong cùng hai tên ma tu di hải chiến trường, xông vào Thanh Đồng cửa bên trong, ta giúp ngươi cha. Ngươi không giúp ta, ta hiện tại liền đưa ngươi đi gặp người cha. Mạc Thư Mai nắm chặt chuôi đao trực chỉ nắm đao còn chưa thức tỉnh Ma Tu Di Hải. Thừa dịp Ma Tu Di Hải còn chưa thức tỉnh, đây có lẽ là nàng cơ hội duy nhất. Nàng nhất định phải nhường Hồn Nguyên ra khỏi vỏ, ta không có cha. Hồn Nguyên còn đang giãy giụa. Vậy ta liền đưa ngươi đi kiếm cát. Hắc. Hồn Nguyên đống nhiên ra khỏi vỏ. Cả tòa địa cung đống nhiên vang lên vạn quỷ khóc lóc đau khổ thanh âm. Thân đao cuốn quanh xiềng xích đứt đoạn thành tương tức, hoàng truyền thủy giống như máu triều tự vỏ đao dần dần đắm chìm vào toàn bộ lưỡi đao. Cái kia ma đạo khí diễm chi xâm nhưng, đúng là nhường trong chiến đấu Tần Lạc Phong đều hô hấp cứng lại. Nhưng hắn căn bản không có cơ hội nhìn xem Thanh Đồng cửa bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, Ma Tu Di Hải liên miên không dứt tiến công đã theo nhau mà tới. Kim Đan đại viên mãn đối chiến hai tên Nguyên Anh, cho dù thiên tư siêu tuyệt, có các loại át chủ bài ra chỉ hắn cũng chỉ có bị ấn lại đánh tơi bởi phần. Hắn hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng Tuệ Không tranh thủ thời gian thức tỉnh đem đại trận vấn đề giải quyết. Thực tại không giải quyết được, đem đại trận mở ra cũng được. Cùng lúc đó, đại trận biên giới, Tư Ngạn sớm đã bí mật bố trí tốt tam tài kiếm trận. Thời điểm đến, giờ phút này ma trận ma khí đang bị Thanh Đồng cửa nội Ma Tu Di Hải điên cuồng rút ra, chính là yếu nhất thời điểm. Cũng là hắn một mực chờ đợi phá trận thời cơ. Tư Ngạn cắn chốt lưỡi đem tinh huyết phun tại trận trên bàn. Tam tài kiếm trận trận văn nổi lên nhạt đạm kim quang, Tàng kiếm phong thân truyền chân hạc bội kiếm Tàng Vân cắm ở ly vị mắt trận, vô tình nhai thân truyền đoạn phong băng phách treo ở khảm vị, cùng Lăng Vân phong thân truyền từ ngạn lăng tiên cùng nhau, ba thanh bản mệnh linh kiếm lại trong hư không phát họa ra bắt đầu sát phạt chi tướng. Khai trận. Từ ngạn tiếng gào thét trong mang theo bầm máu. Hắc. Tam tài kiếm trận ầm vang dâng lên 100 trượng kiếm mạc, cùng ma trận đụng nhau trong nháy mắt tuôn ra cọt kẹt tiếng vang. Chân hạc hai tay ống tay áo nổ thành mảnh vỡ, chân trụi trên da nổi gân xanh đoạn phong thất khiếu đồng thời thấm chảy máu dây, một đôi chân lại gắt gao định tại trên mặt đất, nửa bước bất động, tùy ý cái kia gạch đá xanh chấn thành một miệng. Có người phá trận. Tuệ Không Hòa thượng chợt mở mắt nhìn về phía đại trận biên giới. Giờ phút này cũng không lo được tiếp tục giả vờ tối tăm, hai tay trong bóng tối bấm niệm pháp quyết hướng mặt đất một nhấn. Thanh đồng cửa bên trong truyền đến nhiếp hồn ma khiếu. Trong đó một cỗ ma tu di hải sớm thức tỉnh, chớp mắt bay đến đại trận biên giới đối với cái kia tam tài kiếm trận cũng là một quyền đệ xuống. Chương 223. Kiếm cốt. Chương 223. Kiếm cốt. Vâng. Ba thanh linh kiếm đồng thời than khóc. Bọn chúng đối ứng kiếm chủ cũng ào ào thổ huyết. Chịu đựng. Từ ngạn giống giận hai tay đi lên khẽ trống, giống như là muốn đem thiên xanh lên. Chân hạc trầm mặc không nói, chỉ là mái tóc màu đen dần dần chuyển trắng đoạn phong huyết nhãn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia ma tu di hải, cho ta, phá. Ba người kiếm ý hợp nhất. Kiếm mạc đống nhiên sụp đổ thành ba trượng kiếm khí, lôi theo lấy ba người bản mệnh tinh huyết đem nguyên anh cảnh ma tu di hải chạm bay ra ngoài. Kiếm khí kia lại chạm. Giang giác. Nguyên bản vững chắc vô cùng ma trận rốt cục phá mở ra một lỗ hổng, đây hết thảy phát sinh quá nhanh, theo từ ngạn khai trận đến nguyên anh ma tu di hải xuất thủ bất quá 2-3 hơi thời gian. Kiếm các đệ tử cái này mới phát giác ba tên thân truyền đại sư huynh đang làm cái gì. Ma khí bình chướng nứt ra nháy mắt, bị kiếm trận dẫn đạo trăm tên kiếm các đệ tử bội kiếm đồng thời thoát vỏ treo lơ lửng giữa trời. Chỗ lỗ hổng quần quật ma triều bị phi kiếm tạo thành bình chướng cứ thế mà bổ ra thông đạo đoạn phong đầy ngụm máu tươi, quát chói tai, đi. Ma tu di hải lần nữa vọt tới, ngập trời ma diễm ngưng tụ thành một quyền nện ở kiếm trận trên. Oeng. Băng phách kiếm theo mũi kiếm bắt đầu hiện ra tinh mịn vết dạng, chính như đoạn phong dướng máu làn ra. Chân hạc đã hiện lên nửa quỷ chi tư, lại vẫn lấy sống lưng vì trụ gắt gao chống đỡ sắp sụp đổ mắt trận. Một tên áo xám đệ tử đột nhiên quỳ xuống đất dập đầu, sư huynh không đi, chúng ta ha có thể sống một mình. Lời còn chưa dứt, liền bị từ ngạn dùng kiếm khí rút ra lỗ hổng, đồ ngu, muốn để cho chúng ta tinh huyết chảy vô ích sao? Đại trận biên giới, những tông môn khác đệ tử đã mượn tam tài kiếm trận cứ thế mà bổ ra tới lôi thủng tranh nhau chen lấn ra bên ngoài chạy. Có thể kiếm các đệ tử lại giống như mọc rễ giống như đinh tại nguyên chỗ. Một tên vô tình ngai đệ tử gắt gao nắm chặt đoạn phong nhuốm máu tay áo. Kiếm các khai tông lập phái thời điểm tổ sư ra liền lập qua quy củ, kiếm các không có vứt bỏ đồng môn mà chạy thứ hèn nhát. Đại sư huynh, ngài quên lão tổ lúc đó đối với chúng ta nói lời rồi hả? Sau lưng nàng kiếm các đệ tử đồng loạt chấn kiếm ra vỏ, hàn quang phản chiếu chung quanh ma khí cũng vì đó chỉ trệ đoạn phong cổ họng nhấp nhô huyết tình, mắt trái đã sớm bị kiếm trận bên trên truyền đến áp lực nghiền nát thành thịt băm. Hắn cũng chỉ điểm tại đệ tử huyệt vị trên, chân khí trong nháy mắt phong bế này kinh mạch, hôm nay làm hư quy củ, là sư huynh, cùng các ngươi không có quan hệ. Có người đệ tử đột nhiên đứng dậy, lại nhào về phía mắt trận muốn thân hóa kiếm ý cường hóa tam tài kiếm trận. Lại bị chân hạc dùng vỏ kiếm vua chúng phần gáy, trôi này tên là Tàng Vân Linh kiếm giờ phút này run rẩy như là lá rách trong gió. Đi a. Mắt thấy ma tu di hải lần nữa đánh tới. Từ ngạn hai tay kết ấn, mấy đạo trận văn hiện lên ở xung quanh đệ tử dưới chân. Những này kiếm các đệ tử còn chưa phản ứng lại liền bị truyền tống đến ma trận bên ngoài. Sát trận biến rời trận, dù là chỉ thay đổi hắn chỗ mắt trận cũng mang ý nghĩa đến từ ma tu di hải một quyền này, hắn muốn ăn trên bảy thành lực đạo. Chân hạc đưa tay tay áo một cuốn nhấc lên 10 trượng khí lãng, đem lớn nhất ngoan cố mấy cái người đệ tử trực tiếp tung bay ra ma trận. Đoàn sư minh Đoạn Phong nhìn qua lôi kéo ống tay áo của hắn, năm ngón tay máu thịt bè bét cũng không chịu buông tay sư muội, khóe miệng lần thứ nhất rất ôn nhu cười. Hắn sờ lên cái kia trương khóc hoa mặt, tay trượt xuống dưới rơi, tiếp lấy dùng lực đem đẩy ra ma trận. Trong hư không, chỉ để lại câu nghiêm khắc quá lớn, hôm nay ai dám lại quay đầu, liền không xứng cứ gọi ta sư minh. Đến lúc cuối cùng một đạo góc áo biến mất tại ma trận bên dưới, chân hạ cầm vang quỷ giảm xuống đất, trong tay Tàng Vân kiếm gãy làm hai đoạn, Đoạn Phong băng phách thành mảnh vụn đầy đất, cả người giống như là theo huyết thủy bên trong kéo ra tới thi thể, lại ngồi thẳng tắp. Từ ngạn nhìn qua giống tuyết trận tâm khẽ cười một tiếng. Tay run rẩy chỉ vẫn như cũ nắm tại trận bàn trên. Giờ phút này, tam tài kiếm trận đã lung lay sắp đổ. Kiếm trận bên ngoài đã không chỉ một tên ma tu di hải, mà chính là hai tên. Tuệ Không Hòa thượng vốn định tỉnh lại hạng ba cầm đao ma tu di hải, lại chẳng biết tại sao cái kia ma tu di hải sửng sốt không có một chút phản ứng. May ra, đối phó kiếm các tam đại thân truyền, hai tên nguyên anh ma tu di hải đều là có trọng. Sư Minh, Từ Ngạn cười khổ một tiếng, mang theo tàn phá lăng tiên kiếm, chống đỡ lấy lung lay sắp đổ thân thể, kiếm tu, người tại kiếm tại, kiếm gãy người gãy. Kiếm của chúng ta, gãy. Từ Ngạn sư đệ lời ấy sai rồi. Chân Hạc đứng dậy, lạnh lẽo nhìn lấy treo cách đỉnh đầu hai tên ma tu di hải, hai vị sư đệ còn nhớ đến lão tổ nói lời. Đoạn Phong tàn phá trong cổ họng kéo ra khàn giọng gầm nhẹ. Như có một ngày, kiếm của chúng ta gãy. Vậy liền, lấy xương làm kiếm, lấy máu làm nhọn, lấy hồn là hỏa. Ba người song song đứng đấy. Trung quanh bọn hắn là bị nguyên anh ma tu di hải dọa đến sợ chết khiếp những tông môn khác đệ tử. Phía sau của bọn hắn là chậm rãi khép lại ma trận. Khe hở bên ngoài là kiếm các đệ tử từng đôi bi thương con người. Kiếm các truyền thừa vạn năm nhờ xưa nay không là cái gì trôi tuyệt thế danh kiếm. Từ Ngạn cao giọng mở miệng, mà chính là chết cũng muốn hướng về phía trước kiếm cốt. Hôm nay, ta Tàng Kiếm Phong đại đệ tử chân hạc, lấy thân hoa kiếm. Hôm nay, ta Vô Tình Ngai đại đệ tử Đoạn Phong, lấy thân hoa kiếm. Hôm nay, ta Lăng Vân Phong đại đệ tử Từ Ngạn, lấy thân hoa kiếm. Ba kiếm hợp nhất. Từ Ngạn, chân hạc, Đoạn Phong đón cái kia đánh tới hai tên nguyên anh cảnh ma tu di hải. Trong mắt thiêu đốt lên không sợ cùng hướng chết mà sinh. Ba người ôn tồn, tiếng như kiếm reo. kiếm trận mở. Tần Lạc Phong chết rồi, hắn không chết ở hai tên nguyên anh cảnh ma tu di hải trong vây công, hắn chết tại Tuệ Không Hòa Thượng thần thông đại nhật kim cương pháp tuấn phía dưới. Cái kia lóe ra nhu hòa Phật quang cự trưởng vốn nên đập vào ma tu di hải trên thân, lại hung tận nện ở trước ngực của hắn, đối mặt chúng quanh đệ tử chấn kinh hoảng sợ ánh mắt. Tuệ Không Hòa Thượng chỉ chắp tay trước ngực, tuấn giật như nữ nhân trên mặt hiện ra thương xót cùng tiếc nuối. A Di Đà Phật, bần tăng vốn định siêu độ ma tu di hải, làm sao Tần đạo hữu lại muốn chính mình đục vào? Bần tăng có tội. Hắn ngước mắt nhìn qua khắp nơi trên đất tông môn đệ tử, những đệ tử này đều là các cái tông môn bên trong tinh nhuệ nhất một nhóm kia, trong đó không thiếu đơn linh căn, đặc thù thể chất cùng nắm giữ cường đại đan điển thiên tiêu. Quả thật, những thứ này thiên tiêu bên trong bất kỳ một cái nào lấy ra đều cùng hắn cùng Tống Chỉ Nguyệt không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Nhưng mười mấy năm trước, hắn cùng Tống Chỉ Nguyệt kỳ thật còn không bằng trong đó một số đệ tử thiên phú xuất chúng. Thiên tiêu là có thể chấp vá, chính như hắn cùng Tống Chỉ Nguyệt. Kỳ thật, hắn cũng không phải Tuyệt Không, Tống Chỉ Nguyệt cũng không phải Tống Chỉ Nguyệt, chỉ là vì ẩn tàng, bọn hắn liền muốn gánh vác hai vị này đệ tử trẻ tuổi tên đóng vai tốt thánh địa thiên tài đệ tử, trở thành các cái tông môn vây đỡ trong chóng đo chiều gió, nên thu hoạch được. Vì đền bù bần tăng tội nghiệp, bần tăng vậy thì tự mình đem chư vị cứu ra ngoài. Tuệ Không ngang nhiên xuất thủ, trên ngón tay của hắn có cái không gian to lớn tu di giới, trong đó còn có thể cất giữ vật sống. Bị hắn đánh ngất xỉu đánh thành đệ tử bị trọng thương liền bị ném vào cái kia tu di giới bên trong, mà không có giá trị lợi dụng phổ thông đệ tử liền ném cho ma tu di hải xử lý. Ma trận biên giới. Tống Trì Nguyệt nhìn qua hôn mê ba tên kiếm các thân chuyển cười lạnh một tiếng, tốt tốt tốt, ba cái đều là thượng phẩm đan điền cùng kiếm linh căn. Cái này từ Ngạn Linh Nguyên đạo thể, Đoạn Phong là Xích Tâm đạo thể, Chân Hạc tiên thiên kiếm thể. Chắc không được mấy năm này xuất thế thiên tiêu ít như vậy, làm nửa ngày đều bị kiếm các cho thu nạp đi rồi. Đáng tiếc, Nhạc Tiên chỉ không ở tại bên trong. Tuệ Không Hòa Thượng nhìn qua trong đám người tàn sát bốn tên ma tu di hải nhíu mày, ngắm nhìn bốn phía. Kỳ quái, Bần tăng nhớ rõ ràng có cái ma tu di hải là đào tu. Nó chạy đi đâu rồi? Chương 224. Đào thật là nhanh. Chương 224, đào thật là nhanh. Đừng đi quản cái kia ma tu di hải, vốn là không ổn định khôi lỗi. Tống Trì Nguyệt nghĩ điều động hoa đằng đem các tông môn hôn mê đệ tử kéo tới cùng một chỗ, kiếm các ba tên thân truyền đại đệ tử thì đơn độc đặt ở một chỗ. Sau đó lấy ra linh thạch bắt đầu bố trí trận pháp, mắt thấy Tuệ Không Hòa Thượng còn đang nghiên cứu ma tu di hải tung tích, không khỏi hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng qua đến giúp đỡ bố trận. Tiểu bí cảnh liền phải đóng lại, thừa dịp bí cảnh cửa lớn lần nữa mở ra duy nhất một lần đem những tài liệu này toàn bộ truyền tống ra ngoài, nếu là xảy ra điều gì chỗ sơ suất, thánh nữ cùng Phật tử có thể không nhất định liền phải là ngươi cùng ta. Tuệ Không Hòa Thượng nghe vậy dùng mình một cái, trong mắt hiện ra sợ hãi. Tranh thủ thời gian để xuống đối đào tu di hải chấp niệm quay người giúp Tống Chỉ Nguyệt bố trí chuyển di trận pháp. Lần này tông môn đệ tử chạy nhiều như vậy, có thể hay không bại lộ chúng ta? Tuệ Không lấy ra pháp khí bày ở phó mắt trận trên, quay đầu liếc mắt Tống Chỉ Nguyệt. Chân nhân kế hoạch một vòng trụ một vòng, bí cảnh ngoại vấn đề có thể vu oan cho chân võ thánh địa, bí cảnh bên trong sao? Ngươi cảm thấy những cái kia đảo tẩu tông môn đệ tử nhìn thấy trong đại trận xảy ra chuyện gì? Hiện tại biết chúng ta bí mật không phải thi thể cũng là vật liệu, chỉ cần đem những tài liệu này chuyển di ra ngoài, bọn hắn đối người bên ngoài tới nói cũng là thi thể. Tống Chỉ Nguyệt cười cợt, trong mắt tràn đầy khinh miệt cùng đạm mạc, lại nói, cho dù có cá lọt lưới bại lộ thì đã có sao? Ai sẽ tin tưởng giao trì thánh nữ cùng phần tịnh Phật tử không phải người tốt? Ai lại sẽ tin hai đại thánh địa là cái ăn người địa ngục đâu? Thực sự không được, không phải còn có chân võ thánh địa sao? Trương Nhất Bạch chỉ phải chết, cái gì nước bẩn đều có thể dội đến chân võ thánh địa trên thân. Hy vọng hai vị chân nhân có thể thật bãi bình Trương Nhất Bạch. Tuệ Không có chút nặng mắt, hắn được chứng kiến Trương Nhất Bạch xuất kiếm. Hôm đó ba đại thánh địa bị yêu tộc vây công, Trương Nhất Bạch một người song kiếm theo yêu tộc đại quân phía nam giết tới phía bắc, không có bất kỳ cái gì yêu tộc là hắn địch, thẳng giết đến yêu tộc đánh tơi bởi như phát điên chạy trốn tới Nam Châu trong hoang mạc trốn tránh, Trương Nhất Bạch mới hoàn toàn ổn định. Cũng là lần kia chiến tranh đặt vững Trương Nhất Bạch thiên hạ đệ nhất kiếm tu xưng hào. Trương Nhất Bạch là ba vị chân nhân bên trong nhiều tuổi nhất, thọ nguyên sắp hết. Có thể càng là thọ nguyên sắp hết, một thân tu vi liền càng là khủng bố. Tốt, trận pháp bố trí xong. Tống Chỉ Nguyệt thu hoa đằng, đứng dậy phủi tay. Sau lưng trong trận pháp, hôn mê tông môn trời mới dần dần ẩn hình biến mất, những này bị chọn chúng, vật liệu một bộ phận bị phong tỏa tại á không gian bên trong, còn có một bộ phận thì tại Tuệ Không tu di giới bên trong. Tống Chỉ Nguyệt nhìn quanh thê ngang khắp đồng chiến trường cùng vẫn như cũ vững chắc đại trận, thản nhiên nói, đại trận mở ra sau khi, chúng ta muốn làm bộ bị thương nặng, Ma Tu Di Hải có thể tiếp tục truy kích một số có thiên phú đệ tử. Chúng ta trọng thương điều tức, sẽ không có người hoài nghi đến trên người chúng ta, chỉ sẽ cảm thấy chúng ta đã đem hết toàn lực. Tuệ Không Hòa Thượng lúc này tìm địa phương nằm, một quyền nện ở ngực trong miệng phun ra máu, khụ khụ, ta đã chuẩn bị xong. Tống Trì Nguyệt cũng tìm cái đổ nát thê lương dựa vào, tay áo phía dưới ẩn tàng tay nhẹ nhàng vuốt ve trận bàn. Oeng! Mặt đất chấn động, trong đại trận ma khí bắt đầu hướng trận pháp hoạch tâm dần dần thu liễm. Giỏi tính toán, thật sự là giỏi tính toán. Một cái băng lãnh thanh âm tại phía sau hai người vang lên. Người nói chuyện nửa ẩn tại thanh đồng đại môn sau ma khí bên trong, tay phải lăng không ấn xuống tại trên chu đao. Còn chưa ra khỏi vỏ liền ép tới phương viên mười trượng không khí ngưng trệ. Ai? Tuệ Không cùng Tống Chỉ Nguyệt quay người nhìn hướng người tới, lại chỉ có thể ở ma khí trông được đến một đôi tinh hồng mắt cùng mơ hồ bóng người. Người kia từng bước một đến gần, tràn ngập làm cho người kinh hãi sát khí. Chắc không được hàng năm Trung Châu bí cảnh luôn có tông môn đệ tử mất tích, mà lại đều là thiên phú xuất chúng đệ tử, làm nửa ngày đều bị các ngươi cho hố. Tống Chỉ Nguyệt híp híp mắt, mặc dù không biết người tới là ai, nhưng đối phương khí tức cũng không mạnh hơn nữa còn là cái ma tu. Nhất thời treo lên tâm liền buông xuống. Ngươi một cái ma tu biết cái gì? Biết vì sao ta chính đạo thánh địa có thể đưa ngươi bọn họ ma tu chấn áp sao? Cũng là bởi vì chúng ta hiểu được phân phối tài nguyên. chỉ có đem ưu tú tài nguyên tụ tập cùng một chỗ mới có thể sáng tạo ra lực áp một thời đại cường giả chân chính. Rút linh căn, nuốt đạo thể, nhổ trồng đan điền, đoạt xá. Bực này hành động, các ngươi cùng tà ma ngoại đạo có cái gì khác nhau? Tuệ Không cùng Tống Chỉ Nguyệt liếc nhau, cười nhạo nói, ngươi một ma tu cũng dám giáo hơn chúng ta. Hắn chỉ nhẹ nhàng chuyển động trong tay chẳng hạn, chiến trường chung quanh ngốc đứng bất động ba cô ma tu di hải liền vây quanh. Theo ma khí dần dần thu liễm, những này ma tu di hải thực lực cũng tại suy yếu. Có thể lại thế nào suy yếu cũng có kim đan hậu kỳ thậm chí đại viên mãn tu vi. Tống Trì Nguyệt trong mắt quang huy lưu chuyển, nhìn qua tay cầm ma đao Mạc Thư Mai, trong mắt hiện lên tham lam, tốt tốt tốt. Lại là cái đạo thể cùng đơn đao linh căn, đáng tiếp nhập ma đạo. Hôm nay ngươi đã dám xuất hiện, vậy liền cũng thành ta các loại tài liệu một bộ phận đi. Mạc Thư Mai không nói, chỉ là thân ảnh vặn vẹo trong đáy mắt. Có mảnh thưa thất lá khô tại hai người ánh mắt xen lẫn chỗ đống nhiên lơ lửng. Tống Trì Nguyệt bên thai tóc rối không gió mà bay. Hắc. Huyết hồng đao mang thoáng qua tức thì đứng sừng sững ở bên cửa một mảnh tàn tượng trong nháy mắt sụp đổ. Thật nhanh. Đao. Tống Trì Nguyệt đồng tử co rụt lại, tơ máu tại chỗ cổ lan tràn. Do cạn chuyển thâm, tiếp lấy sai chỗ. Phù phù. Tuệ Không nhìn lấy Tống Chỉ Nguyệt đầu rơi xuống đất trong mắt cũng không chấn động. Chỉ là chắp tay trước ngực đối ma tu di hải hạ đạt tiến công chỉ lệnh. Hắn thậm chí còn mệnh lệnh trong đó một ma tu di hải hướng trận pháp bên ngoài phong tới, còn có rất nhiều vật liệu, cũng không thể lãng phí. Đao rất nhanh, nhưng muốn giết ta còn chưa đủ. Mặc Thư Mai sau lưng, một chuỗi hoa đằng phá đất mà lên, hoa lá xoay tròn ở giữa ngưng tụ thành Tống Chỉ Nguyệt bộ dáng. Ách. Cầm đao thiếu nữ nhíu mày. Hồn nguyên âm lạnh thanh âm trong đầu vang lên, người chỉ có nửa nén hương thời gian, lâu chừng đốt nửa nén nhang phản vệ lập tức bắt đầu. Đại bi phú tầng thứ hai là có thể áp chế ta thậm chí khống chế ta, nhưng cũng tránh không được loại này phản vệ. Ngươi nếu muốn sống, trước trả ma tu di hải, sau đó rút lui chiến trường, không nên cùng Tống Chỉ Nguyệt giao thủ. Ngươi sẽ có hảo tâm như vậy. Mặc Thư Mai nhìn qua vây quanh ma tu di hải cùng Tống Chỉ Nguyệt, cắn chặt hàm răng. Nàng biết ma đao có bao nhiêu ngấp nghẽ nhục thể của nàng. Trường kỳ ở chung xuống tới, nàng vô cùng rõ ràng cái này ma đao cũng là ăn người không nôn xương lão hồ ly. Ma đao lời nói, tuyệt đối không thể tin hoàn toàn tin hay không là ngươi sự tình, ta chỉ là không nghĩ rơi vào thánh địa trên tay. Ta muốn chính là ngươi hoàn chỉnh nhục thân. Mà không phải bị rút linh căn, chiếm đạo thể, liền đan điền cũng bị lấy đi phế vật. Mặc Thư Mai hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện. Chỉ là hoành đao phía trước, lưỡi đao bị lệch, đem tiến công trọng tâm theo Tống Chỉ Nguyệt chuyển rời đến hai ma tu di hải trên thân. Ma tu di hải là kim đan đại viên mãn, nàng cũng là kim đan đại viên mãn. Giờ phút này bằng vào ma đao chi lực, bước lui di hải cùng Tống Chỉ Nguyệt lại tùy thời đảo tẩu cũng không tính khó. Mà vào thời khắc này, trong ma trận ma khí toàn bộ do đại trận hạch tâm hấp thu, ma trận đóng lại, ma khí tiêu tán. Thời ngang khắp đồng chiến trường bại lộ tại ngoài trận còn chưa rời đi một đám tông môn đệ tử trong mắt đồng thời bại lộ còn có đang cùng Tống Chỉ Nguyệt chiến đấu Mạc Thư Mai. Chương 225, một lũ ngu ngốc. Chương 225, một lũ ngu ngốc. Cả cái tông môn di chỉ phạm vi to lớn, ngang qua cả cái sân gốc. Tới gần tông môn di tích về sau, Vân Tố Tâm liền cáo biệt Nhạc Thiên Chỉ cùng Lý Thanh Nhiên một mình hướng đan các phương hướng đi. Lúc này phong ấn đại trận đã hoàn toàn biến mất, tông môn di chỉ hoàn toàn bạo lộ ra. Từ trong đó xông ra ma tu di hải đem vây xem tông môn đệ tử giết đến giết đuổi kịp đuổi, đã không ai dám tại đại trận phụ cận đợi. Ma trận bất ngờ bên trong, chúng kiếm các đệ tử tụ tập tại một chỗ dưới sân nham, từng cái giống như bị mưa to cọ rửa qua lá khô. Có người ôm lấy bẻ gãy bội kiếm ngồi chồm hôm trên mặt đất, nguyệt bạch đạo bảo trên nhân mở lớn mảnh vết máu, có người quay lưng đi, bả vai trong bóng chiều run rẩy. Gió nhẹ vòng quanh khói lửa khí, lẫn vào chưa tán mùi máu tươi. Nhạc sư tỷ, thanh niên sư muội, các ngươi trở lại rồi, xảy ra chuyện lớn. Một tên kiếm các đệ tử lão đạo đánh tới bắt lấy Nhạc Thiên Chỉ ống tay áo, thanh âm nghẹn ngào đạo bảo của hắn tàn phá không chịu nổi, đế giày còn dán ám hồng vết máu. Nhạc Thiên Chỉ gắt gao nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt lướt qua mỗi một trường hôi bại mặt, phát hiện trong đám người thiếu đi ba tên thân truyền đại đệ tử lúc, móng tay bỗng nhiên bóp vào lòng bàn tay. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi từ ngạ, Đoạn Phong cùng chân hạc sư huynh đâu? Đại trận xảy ra vấn đề. Một tên kiếm các đệ tử ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng, thất hồn lạc phách nói, nguyên bản tịnh hóa ma khí đại trận biến thành phát sinh ma khí cường hóa ma tu di hải ma trận. Đại trận này chỉ có thể vào không thể ra, sư huynh vì đem chúng ta đưa ra ngoài bố trí tam tài kiếm trận, đem chính mình lưu tại trong ma trận, chúng ta lại đi tìm thời điểm, đã không thấy ba vị sư huynh. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Cái gì? Nhạc Thiên Chỉ thân thể khẽ run, ngón tay bóp khớp xương trắng bệnh, cắn chặt giữa hàm răng lóe ra khàn giọng đến biến hình tiếng giống. Huyền Vũ kiếm ý tràn ra, không khí chung quanh bị áp ra vặn vẹo gần sóng. Lý Thanh Nhiên lảo đảo nửa bước, lấy kiếm chống đất mới miễn cưỡng chống đỡ thân hình. Nàng nhìn qua sư tỷ run rẩy bả vai, cái kia tập kích thanh sam chính theo bạo tẩu kiếm ý phần phật xoay tròn, dường như bất cứ lúc nào muốn vỡ ra tới. Giao Chỉ thánh nữ đâu? Nàng đang làm gì? Nhạc Thiên Chỉ ngẩng đầu, xung huyết con ngươi nhìn chăm chú tên đệ tử kia. Từng chữ đều ngậm lấy sắc ý, đại trận tại sao lại xảy ra vấn đề? Nói. Ai cũng chưa thấy qua Nhạc Thiên Chỉ như thế nổi giận bộ dáng. Tại mỗi danh kiếm các đệ tử trong trí nhớ, sư tỷ bình thường đều là một bộ cười toe toét tùy tiện bộ dáng. Nàng lái nổi cho đùa, từ trước tới giờ không tính toán chi ly, cầm được thì cũng không được. Có thể tại diễn võ trường trên thông thống khoái khoái đánh nhau, cũng có thể ôn nhu an ủi tại phương diện tu luyện gặp phải khó khăn đệ tử. Bởi vì là một đạo sóng năng lượng, kiếm các đệ tử cúi đầu, không dám cùng sư tỷ hai mắt đỏ bừng đối mặt. Nghe nói cái kia năng lượng sóng bên trong có nghịch chuyển đạo vận, đại trận hạch tâm bị đánh trúng mới đưa đến công năng nghịch chuyển, Tuệ Không hòa thượng bởi vậy thổ huyết trọng thương. Về sau lại có nguyên anh cảnh ma tu di hải xuất thế, ba vị đại sư huynh thấy tình huống khẩn cấp lúc này mới đem chúng ta đưa ra tới. Chờ đại trận tiêu tán, bên trong đâu cũng có thi thể, Giao Chỉ thánh nữ cùng Tuệ Không hòa thượng tựa hồ cũng thụ thương không nhẹ, khắp nơi đều có chiến đấu vết tích. Nói cái kia kiếm các đệ tử liền khóc ra tiếng, nước nở nói.
Sư tỷ, chúng ta cũng muốn đi vào tìm sư minh, nhưng đại trận kia chúng ta căn bản không phá nổi. Đại trận tiêu tán về sau, chúng ta vốn định thừa dịp Tống Chỉ Nguyệt ngăn chặn Ma Tu cùng Ma Tu Di Hải quay người tìm kiếm sư minh chỗ, lại bị một Ma Tu Di Hải truy sát. May mắn có lao tổ ban thượng phụ lục, lại thêm cái kia Ma Tu Di Hải cảnh giới suy yếu, chúng ta mới lấy chạy ra. Những tông môn khác đệ tử gặp phải cái kia Ma Tu Di Hải liền không có một cái nào có thể lưu toàn thi. Nghe xong người sư đệ này miêu tả, Nhạc Thiên Chỉ bạo tẩu cảm xúc đã dần dần ổn định lại. Sinh khí, thống khổ, hối hận, những thứ này tâm tình đối xử lý chuyện kế tiếp không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Từ Ngạn, Đoạn Phong cùng Chân Hạc thực lực cường hãn, tuyệt đối không có khả năng nhẹ nhõm bị Ma Tu Di Hải giết chết. Bọn hắn hiện tại tất nhiên hôn mê tại chiến trường nơi nào đó, chỉ là bởi vì có Ma Tu Di Hải tại phụ cận các ngươi mới không tìm được. Nhạc Thiên Chỉ hít sâu một hơi, quyết định thật nhanh, tiểu bí cảnh sắp đóng lại, cửa lớn sẽ lần nữa mở ra, các ngươi trước ở chỗ này trốn tránh, mở cửa liền tranh thủ thời gian ra bí cảnh không nên dừng lại. Ta hiện tại đi tông môn gì chỉ tìm sư huynh của các ngươi. Nhất định đem bọn hắn mang về. Sư tỷ, cái kia Ma Tu Di Hải khả năng còn chưa đi.
Đúng vậy a, sư tỷ, sẽ gặp nguy hiểm.
Một đám kiếm các đệ tử hào hào khuyên can. Bọn hắn khả năng đã mất đi ba vị đại sư huynh, không nghĩ lại mất đi bọn hắn thích nhất đại sư tỷ.
Sư tỷ, muốn đi cũng là chúng ta cùng đi.
Một tên kiếm các đệ tử đề nghị, dạng này dù là gặp phải Ma Tu Di Hải, chúng ta cũng có thể giúp ngươi chia sẻ áp lực.
Trương sư đệ nói cực phải, có lao tổ phụ lục, chúng ta cũng có thể đến giúp sư tỷ.
Một đám kiếm các đệ tử hào hào lấy ra lão tổ ban thưởng lôi hỏa phù. Chỉ là đã trải qua hai sóng chiến đấu, những này lôi hỏa phù đã còn thừa không có mấy. Nhạc Thiên Chỉ nhìn lấy trước mắt cái kia từng trương quen thuộc mặt, gió lạnh thổi đến bách thảo ngăn trở, lại thổi không tan trong mắt bọn họ nóng rực. Có người nắm chặt chống không lá bùa giả mạo lôi hỏa phù, có người nắm bắt đã dùng qua kiếm hoàn dơ cao lên tay.
Những này tên ốc, nàng như vậy người tinh minh sẽ không phát hiện được sao?
Trong mũi nổi lên chua xót mơ hồ, tầm mắt của nàng đây đều là nàng kiếm các tốt nhất đáng yêu nhất sư đệ sư muội a làm là sư tỷ, nàng không có bảo vệ tốt ba tên thân truyền sư đệ, đây đã là lỗi lầm của nàng. Nàng không thể lại để cho đệ tử khác lấy thân mạo hiểm.
Nhạc Thiên Chỉ hít mũi một cái, sắc mặt lại là trầm xuống. Huyền Vũ kiếm vang một tiếng đập xuống đất, lạnh lùng nói: Im miệng. Ta một người đi, các ngươi đều đi theo là sợ bị Ma Tu Di Hải không phát hiện được sao? Đến lúc đó các ngươi chỉ sẽ trở thành gánh nặng của ta. Ngày bình thường liền nhường các ngươi cố gắng tu luyện, hiện tại tốt, gặp phải nguy hiểm các ngươi chỉ có thể nhìn sư huynh cản ở phía trước, chính mình lại cái gì đều làm không được. Gió xoáy lấy trống không lá bùa gì rào rung động, giờ vũ khí cánh tay có chút phát run.
Nhạc Thiên Chỉ trên lưới kiếm phản chiếu lấy từng trương trắng xám ngưng kết mặt. Trong nội tâm nàng run rẩy, lại cắn chặt hàm răng sụ mặt, đây là nàng lần thứ nhất đối sư đệ sư muội nói nặng như vậy. Nàng tại tâm lý yên lặng nói thật xin lỗi, ánh mắt theo trên mặt của mỗi người đảo qua, đôi mắt thấp rủ xuống, khàn giọng gầm thét, đều như sao? Trách cứ tại vách đá ở giữa quanh quẩn, đi bí cảnh cửa chờ lấy, bí cảnh mở ra liền ra ngoài tìm lão tổ.
Nhạc Thiên Chỉ quyết tuyệt xoay người sang chỗ khác.
Sau lưng truyền đến tiếng xào xạc vang động, kiếm trở vào bao trong thanh âm, đầu gối rơi xuống đất trầm đục liên tiếp. Kiếm các đệ tử yêu nhạc cẩn tuân sư tỷ lệnh, kiếm các đệ tử ngư thanh thạch cẩn tuân sư tỷ lệnh, kiếm các đệ tử đồ tinh hà cẩn tuân sư tỷ lệnh. Sau lưng truyền đến một cái tiếp một cái dập đầu tiếng. Nhạc Thiên Chỉ nhìn trên mặt đất, cái bóng của mình run rẩy. Tiếng nghẹn ngào vặn nát trong gió, nàng chẳng quan tâm, chỉ là hướng ma trận phương hướng đi đến. Nàng không dám quay đầu, nàng sợ chính mình rơi lệ đến lúc đó những ngày đần độn, nhưng là sẽ chuyện cười nàng năm.
Chương 226, ta tin tưởng ngươi.
Chương 226, ta tin tưởng ngươi.
Sư tỷ, ta đi chung với ngươi.
Nhạc Thiên Chỉ bước chân hơi ngừng lại, bên hai truyền đến rồn dập chung bạc tiếng. Quay đầu liền thấy Lý Thanh Nhiên đã chạy đến bên người đến, lông mày nhất thời vặn chặt, sư muội ngươi trở về, chớ hồ đồ.
Ta không có hồ nháo.
Lý Thanh Nhiên ánh mắt kiên định, sư tỷ, nhiều như vậy kiếm các đệ tử cùng đi mục tiêu quá lớn, nhưng mang ta một cái tổng không có vấn đề à?
Không đợi Nhạc Thiên Chỉ cự tuyệt, nàng liền theo trong túi chứa vật cầm ra một thanh lôi hỏa phù dương lên, hơn nữa còn là phẩm cấp không thấp lôi hỏa phù.
Sư tỷ ngươi nhìn, sư tôn cho ta rất đa dụng đến phòng thân, ta mặc dù thực lực không bằng kim đan cũng có thể đến giúp ngươi.
Nhạc Thiên Chỉ nhìn lấy những phù lục này tâm lý vui vẻ, lại là lắc đầu, sư muội, ngươi lưu lại thay ta bảo vệ tốt sư đệ sư muội, được không? Thực lực của ngươi không phải mạnh nhất, nhưng sư tỷ biết tiềm lực của ngươi, luận chiến lược chân chính cùng đầu thông minh, bọn hắn cũng không sánh nổi ngươi. Hiện tại lại có lao tổ phù lục trợ giúp, ngươi nhất định có thể mang lấy bọn hắn bình an đến bí cảnh miệng, đúng không?
Lý Thanh Nhiên giật mình.
Nhạc Thiên Chỉ nói rất đúng, Ma Tu Di Hải uy hiếp cũng chưa hoàn toàn biến mất, đã nói đến tập kích qua một lần liền có khả năng lại đến lần thứ hai. Bây giờ kiếm các đệ tử sĩ khí đê mê, tay bên trong bảo mệnh đạo cụ càng là không dư thừa bao nhiêu. Như gặp lại Kim Đan đại viên mãn thậm chí mạnh hơn Ma Tu Di Hải, bọn hắn nên làm cái gì?
Lý Thanh Nhiên trầm tư mấy giây, linh cơ nhất động, sư tỷ, ta đem những này lôi hỏa phù cùng huyền giáp phù phân một số cho sư huynh sư tỷ không được sao?
Không được.
Nhạc Thiên Chỉ đè lại Lý Thanh Nhiên bả vai, nàng so Lý Thanh Nhiên còn cao hơn nửa cái đầu, nghiêm túc ánh mắt cùng Lý Thanh Nhiên ánh mắt đối lên. Thanh Nhiên, ta cần ngươi mang theo sư đệ sư muội đi lối ra, ta kiếm các đệ tử chiến lực phi phàm như thế nào sợ hãi Ma Tu Di Hải? Ta chân chính lo lắng chính là
các ngươi không đi, ngược lại không để ý ta khuyên can chạy đến đại trận bên kia đi.
Lý Thanh Nhiên, chỉ có ngươi, ta tin tưởng ngươi.
Lý Thanh Nhiên cảm thấy trên bờ vai tay càng ngày càng nặng,
nàng nhìn thấy sư tỷ trong mắt nổi lên hơi nước, bên tai vang lên run rẩy, mang theo vẻ cầu khẩn thanh âm.
Thanh Nhiên, giúp ta dẫn bọn hắn ra ngoài, được không?
Lý Thanh Nhiên nhìn qua cặp kia ngậm lấy khẩn cầu cùng ngưng sương mù ánh mắt, bên miệng lại nhiều lời nói đều nuốt trở vào, đành phải theo Nhạc Thiên Chỉ ý tứ gật một cái. Nàng đem chỉ có 3 tấm tuyệt phẩm lôi hỏa phù lấy ra nhét vào Nhạc Thiên Chỉ trong tay, "Sư tỷ, ngươi mang theo bọn chúng, có lẽ có thể dùng đến."
Nhạc Thiên Chỉ rút ra một tấm, đem mặt khác hai tấm trịnh trọng nhét về Lý Thanh Nhiên trong tay, một tấm là đủ rồi. Sau đó nàng lại lấy ra một viên mỏng như cánh ve truyền âm phủ cho Lý Thanh Nhiên, đây là bí âm phủ, nếu có cái gì tin tức trọng yếu, ta sẽ dùng cái này viên bí âm phủ nói cho ngươi.
Sư tỷ,
Lý Thanh Nhiên thu bí âm phủ, còn muốn đem lôi hỏa phủ nhét trở về.
Dừng lại,
thực lực của ta mạnh không cần đến, cái gì thời điểm ngươi cũng đến kim đan hậu kỳ, cái gì thời điểm ngươi lại dạy ta làm sự tình. Nhạc Thiên Trì hai tay ấn lại Lý Thanh Nhiên lật ra cái mặt, đem nàng hướng đá núi bên kia đẩy, đi.
Quay người, đi nhanh, đuôi ngựa ở sau lưng lắc lư, chỉ để lại cái tiêu sái bóng lưng.
Lý Thanh Nhiên kinh ngạc nhìn qua thân ảnh kia dần dần từng bước đi đến, hai tay khép tại bên miệng, đối thân ảnh kia hô to:
"Sư tỷ, ta sẽ đem tất cả đưa đến bí cảnh lối ra. Ta tại bí cảnh bên ngoài chờ ngươi cùng các sư huynh trở về."
Nhạc Thiên Chỉ giơ tay lên, dựng thẳng lên cái ngón tay cái. Mấy cái lắc thân liền biến mất ở giữa trời chiều, đáng chết, thế mà nhường cái kia ma tu trốn thoát.
Thông môn Di chỉ trước trên chiến trường, Tống Chỉ Nguyệt sắc mặt khó coi. Nàng nghĩ không ra cái kia ma nữ thế mà chiến lực khủng bố như thế, trước giải quyết dứt khoát đem hai ma tu Di hài làm thịt, vốn cho rằng có một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa đại chiến. Kết quả đối phương đột nhiên bạo phát, thình lình rút ra một đao đem nàng đánh bay, sau đó một đường sông ngang sông thẳng như phát điên ra bên ngoài chạy. Nàng lấy lại tinh thần muốn dùng linh thức truy tung thời điểm đối phương sớm liền chạy cái không thấy. Khó chịu nhất không ai qua được Tuệ Không Hòa Thượng. Vốn là giả bộ như thụ thương, kết quả hai ma tu Di hài chết trước mang cho hắn một đợt phản vệ. Cái kia ma nữ trước khi đi còn cố ý bổ hắn một đao. Hiện tại tốt, thương tổn càng thêm thương tổn cũng là không cần trang, trên thân bị đao khí thổi đến máu thịt bé bét, hắn chỉ hướng chỗ ấy ngồi xuống tựa như cái sắp chết hòa thượng. Bất quá thương thế này cũng chỉ là nhìn lấy dọa người, thực tế không tính là gì. Khó đảm bảo chung quanh còn có tông môn đệ tử nhìn lấy, hắn cũng không khôi phục thương thế, cứ như vậy phơi lấy. Cái kia ma tu cũng đừng đối kế hoạch của chúng ta sinh ra ảnh hưởng gì.
Tuệ Không Hòa Thượng sắc mặt nhìn không tốt.
Có thể có ảnh hưởng gì?
Chính ma bất lưỡng lập, coi như nàng đem sự tình vén lộ ra, ai sẽ tin nàng?
Ngươi cảm giác đến thiên hạ tông môn là tin tưởng chúng ta thánh địa, vẫn tin tưởng một tên ma tu.
Buồn cười.
Sau đó liền chờ bí cảnh mở cửa a, Tống Trì Nguyệt không có ý định đuổi theo ma tu, miễn cho phát sinh cái gì ngoài ý muốn, nàng tại Tuệ Không Hòa Thượng phụ cận ngồi xuống, còn có chút thời gian. Ngươi khống chế cái kia ma tu Di Hải lại bốn phía đi loanh quanh, nhìn xem còn có hay không tốt nhất vật liệu bỏ sót.
Đừng thúc.
Tuệ Không chắp tay trước ngực nhắm mắt lại, bờ môi khẽ nhúc nhích, bần tăng ngay tại tìm.
Xin hỏi, thế nhưng là giao trì thánh nữ cùng Tuệ Không đại sư.
Tống Trì Nguyệt lần theo thanh âm nhìn qua, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Nhưng gặp một nữ tử áo xanh thanh tú động lòng người đứng tại cách đó không xa, vóc người cao gầy, bộ dáng xinh đẹp, chính là Linh Tê Cốc thiếu cốc chủ, Vân Tố Tâm.
Vân Tố Tâm là ất mục linh căn, Tống Trì Nguyệt liếc mắt một cái liền nhìn ra.
Bực này tiên phú mặc dù so ra kém kiếm các ba tên thân truyền đại đệ tử, nhưng cũng không tệ lắm. Trọng yếu nhất chính là hôm nay tìm được trong tài liệu cũng không có ất mục linh căn, đương đại ất mục linh căn nàng chỉ biết là Thanh Vân Tông đệ tử Tiêu Nhất Phong cùng trước mắt vị này Linh Tê Cốc thiếu cốc chủ. Chỉ là cái trước vẫn chưa đến đây tịnh hóa ma khí. Nàng còn tại tiết nối năm nay khả năng không có cách nào gom góp năm toàn dị linh căn. Hiện tại cái này không liền đến sao?
Nguyên lai là Linh Tê Cốc thiếu cốc chủ.
Tống Trì Nguyệt ra vẻ bệnh trạng dáng chống đỡ lấy muốn đứng lên lại ngã ngồi trở về, trên mặt rắc cái miễn cưỡng cười, Tố Tâm muội muội có chuyện gì?
Chỗ này tông môn Di chỉ có ma tu Di hải tàn phá bừa bãi, tần đạo hưu đã không biết tung tích. Ta cùng Tuệ Không đại sư mặc dù trấn áp ở đây, nhưng cũng không có cách nào bảo hộ ngươi an toàn, nếu là không có chuyện gì còn xin ngươi mau mau rời đi.
Như thế nào không có việc gì?
Không có việc gì liền sẽ không tới tìm nàng.
Tống Trì Nguyệt tả hưu đẩy gõ, biết đại khái Vân Tố Tâm là tới làm gì.
Nghe đồn Linh Tê Cốc cốc chủ đan điền xảy ra vấn đề, thọ nguyên hao tổn, vị này thiếu cốc chủ nhất định là vào bí cảnh tìm thuốc.
Vân Tố Tâm nghe vậy tâm lý ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp.
Trước kia chưa nghe nói qua thánh địa đệ tử đại nghĩa như vậy nghiêm nghị a, cái này Di chỉ phụ cận ma tu Di hải du đãng, bọn hắn không rời khỏi đi còn ở nơi này trấn áp, mà lại đã thụ thương nghiêm trọng như vậy, nếu thật như nghe đồn nơi này có nguyên anh cảnh ma tu Di hải, bọn hắn không phải là tìm chết sao? Nhưng Hỗn Nguyên Bộ Thiên Đan manh mối cùng vật thật có lẽ chỉ có Tống Trì Nguyệt biết.
Lúc này tiểu bí cảnh đóng lại sắp đến, nàng chỉ có thể đè xuống nghi ngờ trong lòng, nhẹ nhàng thi lễ, xin hỏi Tống tiền bối,
Tuệ Không tiền bối, nhưng biết Hỗn Nguyên Bộ Thiên Đan tâm tích,
hoặc là giao chỉ thánh địa còn có Hỗn Nguyên Bộ Thiên Đan sao?
Nếu là có, vạn bối nguyện ý trả bất cứ giá nào. Chỉ cầu một viên Hỗn Nguyên Bổ Thiên Đan vì mẫu thân chữa bệnh.
Nguyên lai là cầu Hỗn Nguyên Bổ Thiên Đan.
Tống Trì Nguyệt híp híp mắt.
Giao chỉ thánh địa còn có Hỗn Nguyên Bổ Thiên Đan, nhưng chỉ còn lại có một viên tiên phẩm Hỗn Nguyên Bổ Thiên Đan, liền giấu ở trong bảo khố đó là Ngọc Giao chân nhân dự phòng bất chắc dự phòng tài nguyên.
Nhưng lời nói khẳng định không thể nói như vậy.
Nàng phải nghĩ biện pháp nhường Vân Tố Tâm vào cuộc.
Tại cái này Di chỉ cửa không tiện động thủ, nhưng Di chỉ bên trong sao?
Ha ha.
Có, cái này tông môn Di chỉ bên trong liền có Hỗn Nguyên Bổ Thiên Đan, khụ khụ khụ.
Tống Trì Nguyệt cầm ra lụa lau đi khóe miệng máu, yếu ớt nói:
Tố Tâm muội tử, ngươi nhìn ta hiện tại trạng thái thân thể đã rất chênh lệch, không có cách nào mang ngươi đi vào tìm đan dược. Không bằng ta cho ngươi một cái vị trí cụ thể, chính ngươi đi vào tìm, như thế nào?
4.
Chương 227. Nghi ngờ.
Chương 227. Nghi ngờ.
Tông môn Di chỉ bên trong không có gặp nguy hiểm là không thể nào, nhất là nơi này còn bạo phát chiến đấu khốc liệt như thế, không biết có bao nhiêu tông môn đệ tử chết ở chỗ này. Có thể vừa nghĩ tới mẫu thân có lẽ chống đỡ không đến năm tiếp theo, Vân Tố Tâm liền đem trong lòng lo lắng toàn bộ ném đến sau đầu.
Nàng chỉ có mẹ.
Nếu như mẹ cũng cách nàng mà đi, nàng không biết sống sót còn có ý nghĩa gì.
Ta đi.
Vân Tố Tâm đối Tống Trì Nguyệt vừa chắc tay, chém đinh chặt sắt nói, còn xin tiền bối nói cho ta biết vị trí cụ thể.
Tống Trì Nguyệt trực tiếp lấy ra một tấm địa đồ, lại cầm bút lên tại trên địa đồ vẽ một vòng tròn, sau đó đem địa đồ đưa cho Vân Tố Tâm.
Ê, ngay ở chỗ này, đi thôi.
Nói xong nàng lại nói thêm tỉnh một câu,
lúc trước ta đi qua nơi đó thời điểm phát hiện chỗ đó có ma tu di hải du đãng, ngươi nhất định muốn cẩn thận, thực sự không được liền lui ra ngoài lại nghĩ biện pháp. Vân Tố Tâm tiếp nhận địa đồ nói tiếng cảm ơn, quay người đi vào thanh đồng đại môn. Tâm lý lại tất cả đều là hoài nghi. Bản đồ này cũng không phải thô sơ sơ đồ phát thảo, mà chính là đánh dấu rõ ràng kỹ càng đồ. Trên đường tới chưa chừng nghe nói Tống Chỉ Nguyệt đã thăm dò qua tông môn di tích, chỉ nói cái này tông môn di tích là mới xuất hiện. Cái kia cặn kẽ như vậy địa đồ là ở đâu ra? Chẳng lẽ lại kinh lịch sau khi chiến đấu? Vị này thánh nữ lại kéo lấy thụ thương thân thể thăm dò gì tích rồi? Vân Tố Tâm chỉ là đem những này nghi hoặc giấu ở trong lòng vẫn chưa hỏi ra. Nhưng tâm lý đã yên lặng cho mình một lời nhắc nhở. Tống Chỉ Nguyệt tựa hồ có chút vấn đề. Như vậy cùng Tống Chỉ Nguyệt đồng hành Tuệ Không Hòa Thượng khả năng cũng không thích hợp. Có thể thế giới này không phải biết có vấn đề liền có thể ngưỡng bước không tiến lên. Có lúc biết rõ núi có hổ vẫn hướng núi hổ đi cũng không phải ngu xuẩn, mà chính là không có lựa chọn khác. Vân Tố Tâm đi vào không lâu, Tống Chỉ Nguyệt đang muốn khởi hành đi theo vào, Tuệ Không Hòa Thượng lại đột nhiên đưa cho nàng một ánh mắt, đừng lúc ních, có con mồi mắc câu rồi. Vừa dứt lời, oeng, một thanh trọng kiếm nện ở trước mặt hai người 5 mét có hơn đợi hạt bụi tan hết, hiện ra cái áo đen trang phục, ánh mắt sắc bén nữ kiếm tu, chính là một đường chạy nhanh đến Nhạc Thiên Trì. Tống Chỉ Nguyệt ngước mắt nhìn người tới, đem kinh hỉ dằn xuống đáy lòng lại vẫn là không nhịn được khỏe miệng dương lên, quả nhiên là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, chính nói không có bắt đến Nhạc Thiên Trì, Nhạc Thiên Trì liền đưa mình tới cửa. Tống Chỉ Nguyệt, Tuệ Không Hòa Thượng. Đối mặt giao trì thánh nữ cùng phần tịnh Phật tử, những tông môn khác đệ tử có thể sẽ cẩn thận chặt chẽ khách khí, nhưng Nhạc Thiên Trì sẽ không, nhất là nàng hiện tại lòng nóng như lửa đốt còn đè ép một cô vô danh hòa khí. Ta kiếm các ba tên đệ tử thân truyền đâu? Nói. Tống Chỉ Nguyệt trầm mặc không nói. Tuệ Không Hòa Thượng giơ lên mắt, hừ lạnh một tiếng, Nhạc đạo hữu thật vô lễ. Đại trận này xảy ra vấn đề không phải ta chờ mong muốn, chúng ta cùng Ma Tu Di Hải thời điểm chiến đấu chư vị tông môn đệ tử đều nhìn ở trong mắt, ngươi bộ này hương sư vấn tội sắc mặt lại là cớ gì? Tuệ Không đại sư, ngươi bất tranh cãi à? Tống Chỉ Nguyệt nhìn lấy Nhạc Thiên Trì, mặt tái nhợt trên lộ ra ấy nấy, Nhạc đạo hữu, may mắn có kiếm các ba vị thân truyền kết kiếm trận vì bọn ta giảm bớt áp lực. Nếu không phải bọn hắn trợ giúp, ta cùng Tuệ Không đại sư thật có khả năng nhịn không được Ma Tu Di Hải tấn công mạnh, đến tại tung tích của bọn hắn sao? Nói, nhanh, lên. Nhạc Thiên Trì nắm bắt chuôi kiếm tay kéo kẹt rung động, nàng sau cùng một tia kéo căng lý trí chính áp chế nàng. Không để cho nàng đến mức một kiếm đem hai cái này lại nhảy bên trong đi xách đồ chơi cho nện thành bánh thịt. Bọn hắn đuổi theo Ma Tu Di Hải tiến vào di tích, nói muốn báo thủ, đến bây giờ đều không đi ra, cũng không biết đến cùng như thế nào. Tống Thiên Chỉ thở dài. Nhạc Thiên Chỉ nhướng mày. Nếu như là kiếm các đệ tử khác Tống Chỉ Nguyệt lời nói này đi ra còn có chút có độ tin cậy. Nhưng ba cái kia là cùng nàng ở chung lâu nhất sư đệ. Nàng hiểu rất rõ cái này ba tên thân truyền sư đệ. Không nói trước Từ Ngạn cùng Đoạn Phong một cái thông minh một cái tỉnh táo, liền nói Tắc Phong vững vàng chân hạt, tại kiếm các đệ tử toàn bộ rút khỏi đại trận tình huống dưới, hắn tất nhiên là lấy cầu mệnh làm mục tiêu thứ nhất, mà nếu như nhất định muốn liều mạng, vậy liền mang ý nghĩa trước mắt liền có không thể không thanh trừ uy hiếp, cho nên bọn hắn tuyệt đối sẽ không truy sát Ma Tu Di Hải tiến vào di tích. Tống Chỉ Nguyệt cũng không biết mình lời đã gây nên Nhạc Thiên Chỉ hoài nghi. Lúc ấy chàng diện phi thường hỗn loạn, nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ tại trọn vẹn bốn tên nguyên anh Ma Tu Di Hải vây công phía dưới cái kia ba tên thân truyền còn có thể bảo chứng cái khác kiếm các đệ tử toàn bộ an toàn rút lui, lại thế nào cũng phải chết mấy cái a. Cho nên nàng cho rằng ba tên thân truyền vào di tích đi báo thù thuyết pháp hoàn toàn không có vấn đề. Thì ra là thế, ta đã biết. Nhạc Thiên Chỉ thật sâu mà liếc nhìn Tống Chỉ Nguyệt, gật đầu nói, cái kia ta hiện tại liền đi bên trong di tích tìm người. Bên trong di tích sợ gặp nguy hiểm, ta hiện tại thương thế đã khôi phục một chút, không bằng ta cùng Nhạc đạo hữu cùng nhau đi. Tống Chỉ Nguyệt đứng dậy hoạt động một chút tứ chi, nhắc tới cũng có giao chỉ đệ tử tại di chỉ bên trong, ta vốn là cũng là muốn đi tìm. Nhạc Thiên Chỉ nhìn chằm chằm Tống Chỉ Nguyệt, lại nhìn mắt Tuệ Không Hòa Thượng, đột nhiên khẽ cười một tiếng, Tuệ Không đại sư không cùng lúc đi sao? Bần tăng coi như xong. Tuệ Không nhắm mắt lại, tiếp tục ngồi xuống, bần tăng thương thế rất nặng, không liền hành động, giúp không được gì. Thôi được. Nhạc Thiên Chỉ đem Lý Thanh Nhiên cho nàng tuyệt phẩm lôi hỏa phù nắm chặt, nâng lên trọng kiếm, quay người hướng thanh đồng đại môn đi đến. Tống Chỉ Nguyệt rất lại phía sau hai bước theo ở phía sau. Vắt tại sau lưng tay đang không ngừng hướng Tuệ Không đánh lấy thủ thế. Tuệ Không đem thủ thế kia nhìn ở trong mắt, nhếch miệng lên một vệt nhe răng cười. Giờ phút này hắn hít mắt, trong đầu lại kết nối lấy một cái khác tầm mắt. Cái kia mảnh tầm mắt chính nhìn lấy giữa rừng núi, một đội bốn lượn tiến lên đội ngũ. Có cái người mặc trắng thuần váy dài nữ kiếm tu đi đầu đội ngũ, thỉnh thoảng vì sau lưng các đệ tử cố lên động viên. Thông qua Ma Tu Di Hải tầm mắt vận chuyển bí pháp, có thể ở nữ này trên thân nhìn đến đại khí vận cùng lưu chuyển bảo quang, đơn giản tựa như vừa trong nước mới vớt ra chân châu phơi dưới ánh mặt trời, chói lóa mắt. Tuệ Không ánh mắt nổi lên một vệt kim quang nhàn nhạt, nhạt. Người kia là ai? Lại người mang kiếm cùng nước song đơn linh căn. Càng kinh khủng chính là, cô gái này kiếm tu vẫn là tuyệt phẩm đan điền. Hắn đã không có ý định để ý tới Tống Chỉ Nguyệt tình huống bên kia. Lúc này trọng yếu nhất chính là đem cái này nữ tu cầm xuống. Như thế tài liệu chân quý ai chân nhân chắc chắn khen thưởng hắn. Lý Thanh Nhiên mang theo kiếm các đệ tử một đường hướng bí cảnh cửa lớn đi nhanh. Bí cảnh bên trong cảnh sắc cùng di tích mảnh vỡ hàng năm đều có thể phát sinh biến hóa, nhưng bí cảnh lớn chỗ cửa sẽ không thay đổi, chỉ muốn đi theo kính sông một mực hướng tây vừa đi là đủ. Giờ phút này đã cách cửa lớn không xa, ngẫu nhiên có thể gặp được những tông môn khác đệ tử. Lý Thanh Nhiên tại một khối đá núi trước dừng lại, tuyệt phẩm đan điền cùng song đơn linh căn lại thêm không giảng đạo lý ngộ tính đột nhiên mang cho nàng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, đó là loại thăm dò cảm giác. Có cái gì đang theo dõi nàng? Nhìn chăm chăm kiếm các đệ tử, Lý Thanh Nhiên giả bộ như không có phát hiện ánh mắt kia dáng vẻ, theo đội ngũ phía trước rơi xuống đội ngũ cuối cùng, cảm giác được rõ ràng ánh mắt kia một mực theo nàng. Cái kia cơ bản có thể xác định, chủ yếu vẫn là hướng về phía nàng tới. nhưng kiếm các đệ tử có thể sẽ bị thay bay vào gió. Bây giờ kinh lịch đại chiến tất cả mọi người đã tinh bị lực tận rốt cuộc chịu không được dày vò, ngược lại là nàng còn có dư lực chiến đấu, đặc biệt còn có sư tôn cho các loại bảo mệnh đạo cụ đã như vậy. Lý Thanh Nhiên đột nhiên giữ chặt phía trước Đồ Tinh Hà tay áo, "Sư huynh, làm phiền ngươi trước mang theo đại gia đi bí cảnh miệng, ta nhớ tới sư tôn để cho ta tìm linh thảo vừa mới trên đường lắc đến một chút, ta hiện tại đi đem cái kia linh thảo mang tới." Đồ Tinh Hà do dự một chút, "Xa sao?" "Không rất xa, chạy mau lại đây về nhiều lắm là nửa canh giờ không đến." Lý Thanh Nhiên cười cợt, "Được, ngươi đi đi." "Ai, đầu tiên chờ chút đã." Đồ Tinh Hà gọi lại Lý Thanh Nhiên, kêu gọi sát vách mấy cái sư huynh đệ đem sở hữu phòng thân đồ vật lấy ra nhét Lý Thanh Nhiên trong tay, chính trọng nói, "Mặc dù bí cảnh miệng phụ cận gần như sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng còn là cẩn thận là lớn, những vật này ngươi cầm lấy." Lý Thanh Nhiên vẫn chưa cự tuyệt, hai tay tiếp nhận phụ lục, đan dược và kiếm hoàn. Nàng biết chỉ có nhận lấy những này, các sư huynh sư tỷ mới có thể an tâm. Mà nàng cần, cũng là để bọn hắn an tâm. Chỉ cần bình an đi qua sau cùng một đoạn đường, chờ bí cảnh cửa lớn mở ra, có sư tôn ở bên ngoài trấn thủ, đại gia liền triệt để an toàn. Chương 228. Thật điệu hổ Ly Sơn. Chương 228. Thật điệu hổ Ly Sơn. Có ý tứ, đây là phát giác được ta nhìn chăm chú sao? Tuệ Không Hòa thượng tự lẩm bẩm. Nhìn qua cái kia rời đi đại bộ đội thiếu nữ khống chế ma tu Di Hải không nhanh không chậm theo ở phía sau. Không hổ là nắm giữ đại khí vận thiên tài đệ tử. Bất quá dạng này cũng tốt, đổ cũng tiết kiệm ta nghĩ biện pháp làm nhiều che giấu. Kiếm các đệ tử liền không có một cái nào thiên phú kém. Hắn nguyên bản ý nghĩ là đem kiếm các đệ tử một mẹ hút gọn. Nhưng bây giờ khác ý nghĩ thay đổi. Riêng này danh nữ tu giá trị liền so được kiếm các đệ tử khác tổng cộng, dù là đem ba tên thân truyền cùng Nhạc Thiên Chỉ tính toán đi vào đều như thế. Tuyệt phẩm đan điền, cái này quá kinh người. Mấy ngàn năm nay đều chưa thấy qua mạnh như vậy thiên phú. Mặc kệ là làm tài liệu vẫn là vật chứa đều là trước đó chọn. Tống Trì Nguyệt muốn ba cái kia kiếm các thân truyền liền làm cho hắn rất khó chịu, còn muốn đem Nhạc Thiên Chỉ cùng Vân Tố Tâm cũng mang cho giao chỉ, vậy hắn phần tịnh liền hút chút nước. Sao được? Cho nên hắn không có ý định nói cho Tống Trì Nguyệt. Trước mắt cô gái này kiếm tu hắn muốn độc chiếm, ai, đây không phải là Lý Thanh Nhiên sao? Một chỗ trên đỉnh núi, Xích Tiêu Phong một đám sư huynh đệ ngay tại tiến công một chỗ cấm chế, cái kia trong cấm chế có không ít đồ tốt, hẳn là cái nào đó thượng cổ tu sĩ khai mở độc phủ, tương tự cấm chế bọn hắn đã mở ra mấy cái. Thu hoạch tương đối khá, đây cũng là nghe được Tống Trì Nguyệt triệu tập bọn hắn không có đi nguyên nhân. Còn giống như thực sự là. Vân Tử Mặc theo Trương Hàn Khiếu ngón tay phương hướng nhìn qua, chỉ thấy Lý Thanh Nhiên chính ở trong núi phi nhanh, nàng liên tiếp quay đầu thần sắc nghiêm nghị, xem ra tựa hồ tại tránh né cái gì truy đuổi. Đại sư Minh, ngươi không phải nói Lý Thanh Nhiên bị kiếm các ném đến cái nào xó xỉnh bên trong sao? Tiêu Nhất Phong mắt nhìn bên cạnh Lục Trường Tiên, nhất thời giật nảy mình. Chỉ thấy Lục Trường Tiên ánh mắt đỏ bừng, siết chặt nắm đấm, thân thể run nhẹ nhẹ, đang dùng tràn ngập sát ý ánh mắt nhìn qua Lý Thanh Nhiên bên kia. Sư Minh, chuyện gì? Lục Trường Thiên thu hồi ánh mắt, trong mắt sát ý cũng tiêu tán. Cái này khiến Tiêu Nhất Phong lại mộng một chút, hoài nghi mình vừa mới nhìn đến có phải là ảo giác hay không. Ta nói đó là Lý Thanh Nhiên, Lý Thanh Nhiên giống như đang bị cái gì truy sát. A, Lục Trường Thiên gật một cái, ta thấy được. Lý Thanh Nhiên tuy nhiên đã không phải chúng ta Xích Tiêu Phong người, nhưng dù sao đã từng cũng là sư muội của chúng ta, hiện tại chúng ta chẳng lẽ liền nhìn lấy nàng lâm vào khốn cảnh. Đi, cùng ta đi giúp đỡ. A. Tiêu Nhất Phong trợn tròn mắt, sư huynh, ngươi không thích hợp à, ngươi không phải cảm thấy Lý Thanh Nhiên rất buồn nôn sao? Ngươi đã có một bạch xương sư muội, không sẽ trả. Nghĩ gì thế? Cái kia nói đều là nói nhảm. Lục Trường Thiên liếc mắt, đã đem kiếm thu hồi vỏ kiếm, cũng không quay đầu lại hướng dưới núi đi. Ta Lục Trường Thiên là nhỏ mọn như vậy người sao? Các ngươi chẳng lẽ liền không muốn biết đã từng sư muội tại kiếm các qua được như thế nào? Đi, theo ta cùng một chỗ. Còn lại ba người liếc mắt nhìn nhau, cảm giác tựa hồ cũng không có vấn đề gì, liền cũng đi theo. Các hạ theo lâu như vậy, còn không hiện thân sao? Lý Thanh Nhiên tại một chỗ khu vực trống trải dừng lại, bình thường trên mặt ôn nhu sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là lạnh lùng cùng sắc ý. Khắc khắc khắc, không hổ là tuyệt phẩm đan điển, cũng là nhạy bén. Một vòng thân do ma khí bao phủ thân ảnh theo nham thạch sau trong bóng tối đi ra. Những nơi đi qua hoa cỏ khô héo, côn trùng kêu vang yên tĩnh, kim đan hậu kỳ uy áp cũng đập vào mặt. Ma tu Di Hải. Lý Thanh Nhiên lông mày cau lại, không đúng, Ma tu Di Hải là đã mất đi linh hồn tu sĩ hải cốt, là từ bí cảnh bên trong chết đi tu sĩ tàn niệm khống chế hình thành hư hư thực thực phục sinh tà ma. Chỉ có giết chóc bản năng, không có tư duy, không có có ý thức, càng không khả năng miệng nói tiếng người. Trước mắt ma tu thân thể như thế tàn phá khô cạn, trong hốc mắt thiêu đốt lên u lãnh bị hỏa. Rõ ràng cũng là Ma tu Di Hải mới đúng, có thể lại vì sao có thể miệng nói tiếng người đâu? Hẳn là còn có người có thể khống chế Ma tu Di Hải hay sao? Đại trận kia bên kia tai họa có thể hay không cũng cùng những này bị khống chế Ma tu Di Hải có quan hệ. Nữ thí chủ chi thức bản lĩnh không tệ, nhưng cũng tiếc, hôm nay bản tọa chỉ có thể đưa ngươi ở lại đây bí cảnh bên trong. Tiếng nói vừa ra, Tuệ Không khống chế Ma tu Di Hải ngang nhiên xuất thủ. Dưới hắc bào dò ra xâm nhiên quỷ trảo phong tỏa Lý Thanh Nhiên sở hữu chạy trốn lộ tuyến. Kim đan hậu kỳ đối trúc cơ đại viên mãn, hắn không biết muốn làm sao thua. Trước mắt nữ tu giống như là bị sợ choáng váng, thế mà cứ thế tại nguyên chỗ bất động, tất nhiên cảm giác được cùng hắn chênh lệch cho nên tuyệt nhìn A Kim đan hậu kỳ, rất lợi hại. Lý Thanh Nhiên nhìn thấy Ma tu Di Hải theo trong túi chứa vật cầm ra một nắm lớn phụ lục, đây đều là phản phẩm lôi hỏa phụ, sư tôn không có việc gì liền cho nàng đưa một đống. Bây giờ cộng lại tính cả bình thường ngẫu nhiên ra tông môn nhiệm vụ tiêu hao lẻ loi tổng quát cũng có 4-500 chương. Sư tôn tựa hồ thường xuyên luyện chế phụ lục. Những này phản phẩm lôi hỏa phụ đối sư tôn tới nói đều là vô dụng phế liệu, cho nên hiện tại một nắm lớn móc ra nàng cũng không có gì gánh nặng trong lòng. Ma tu sợ lôi, trước suy yếu một đợt. Đối mặt Ma Tu Di Hải Thế Công, Lý Thanh Nhiên tư duy rất rõ ràng, trực tiếp một thanh lôi hỏa phù ném ra bên ngoài. Chính diện cứng rắn là đánh không lại, trước hết đem đối phương áp chế. Tại Tuệ Không trong mắt, cái kia ngốc tại chỗ nữ hải đột nhiên tay bỗng lúc đích, tiếp lấy chính là đẩy trời lá bùa. Hắn thể với trời, đời này đều chưa thấy qua nhiều như vậy phù lục bay trên trời. Mà lại những phù lục này hay là thật? Rầm rầm rầm. Vô số lôi hỏa từ trên trời giáng xuống. Những này lôi hỏa vốn nên theo phù lục ném ra vị trí không có chính xác bốn phía chém loạn. Nhưng bởi vì Ma Tu Di Hải trên người ma khí tìm được tinh chuẩn mục tiêu công kích, chọn vẹn mấy trăm đạo sét đánh tại Ma Tu Di Hải trên thân, chém thẳng vào đến Ma Tu Di Hải cùng Tuệ Không ngoài cháy trong mềm. Tông môn Di chỉ trước, có tu sĩ chỉ khoanh chân chữa thương Tuệ Không hòa thượng kinh hãi. Các ngươi mau nhìn, Tuệ Không đại sư trên đầu bốc khói. Không hổ là Tuệ Không đại sư, thì liền chữa thương thời điểm đều có động tĩnh. Một tấm phàm phẩm lôi hỏa phù không đả thương được kim đan hậu kỳ tu sĩ, nhưng mấy trăm đạo phàm phẩm lôi hỏa phù lại khác biệt. Còn nữa, Ma Tu Di Hải cũng không phải là chân tài thực học kim đan hậu kỳ, theo trên thân ma khí bị tiêu hao, lực lượng của nó sẽ càng ngày càng yếu. Chính như lúc này, không chỉ có thế công bị đánh gãy, thì liền cảnh giới cũng rơi xuống đến kim đan trung kỳ. Ma Tu Di Hải trong miệng phun ra miệng khói đen, nhìn thấy Lý Thanh Nhiên kinh nghi bất định, ngươi vì sao lại có nhiều như vậy lôi hỏa phù? Ngươi là phù sư? Ta còn có đây này. Lý Thanh Nhiên lại móc ra một thanh, thiện tay ném đi. Lần này là trung phẩm lôi hỏa phù, số lượng thiếu một chút, chỉ có hơn 70 tấm. Lại là một trận lôi đình tẩy lễ, Ma Tu Di Hải liên tiếp lui về phía sau, khí tức trên thân lần nữa suy yếu, chỉ còn kim đan ra mặt. Đáng chết, còn như vậy liền đánh không lại. Tuệ Không hòa thượng sầm mặt lại. Giờ phút này không có ma trận vì Di Hải bổ sung ma khí, nếu như không suy nghĩ chút biện pháp đi ra, hắn cái này Ma Tu Di Hải không được bị đối phương tươi sống mà chết. Nếu là dùng lực lượng của ta quán chú Ma Tu Di Hải đâu? Tuệ Không hòa thượng nhìn mình chằm chằm thiêu đốt lên Phật quan tay. Nếu là vì Ma Tu Di Hải quán chú Phật lực, như vậy đối lôi hỏa kháng tính cũng có thể đề cao, đồng thời Ma Tu Di Hải cũng sẽ không bị không ngừng nghỉ bởi vì bị tiêu hao mà cảnh giới giảm xuống. Chỉ là Phật khí quán chú tất nhiên tại Ma Tu Di Hải trên thân xuất hiện dấu hiệu, sẽ đem hắn bại lộ. Đối diện thiếu nữ tay hướng trong túi chứa vật rối ra. Tuệ Không hòa thượng trợn mắt nhìn lấy nàng lại lấy ra một thanh phù lục. Lần này phù lục số lượng càng ít, nhưng phía trên huy hoàng chính khí cũng càng phát ra uy nghiêm trầm trọng. Tất cả đều là thượng phẩm lôi hỏa phù. Tuệ Không hòa thượng khẽ miệng giật một cái. Chơi hay không? Nhìn không được. Hắn đem khống chế Ma Tu Di Hải hồn châu lấy ra, một đôi Phật quang phổ chiếu tay đè tại hồn châu trên, phút chốc quán chú. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Chương 229. Ngươi là ai đều mang không đi. Chương 229. Ngươi là ai đều mang không đi. Khi thấy Ma Tu Di Hải nửa người vẫn là tàn phá không chịu nổi hài cốt, nửa người lại tố ra Phật đạo La Hán kim thân thời điểm, Lý Thanh Nhiên chỉ cảm thấy thật không thể tin. Loại chuyện này theo lý nói là không thể nào. Phật khí cùng ma khí khắc chế lẫn nhau, trừ phi ma vốn là tiếp nạp Phật, hoặc là Phật cũng là ma. Cho nên khống chế Ma Tu Di Hải chính là Phật đạo đệ tử. Thiền Tông, hoặc là Phật Tịnh. Bần tăng bạn không muốn sử dụng này pháp, đều là ngươi ép. Tuệ Không diễn đều không diễn, Ma Tu Di Hải chắp tay trước ngực, đối với phía trước đẩy ra một trường. Chỉ thấy bạch cốt âm u bọc lấy Phật quang, bán ma bán Phật cự trưởng chớp mắt đã bay đến trước mặt. Lý Thanh Nhiên đem sở hữu thượng phẩm lôi hỏa phù toàn bộ ném ra. Rầm rầm rầm. Lôi hỏa từ không trung đánh xuống, một bộ phận đem ma Phật cự trưởng triệt tiêu. Còn lại lôi hỏa thế đi không giảm hướng Ma Tu Di Hải đập tới, lại bị Ma Tu Di Hải La Hán kim thân bộ phận chống lên hộ thuẫn ngăn trở. Thí chủ, ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, dạng này còn có thể ít thụ chút đau khổ. Tuệ Không chắp tay trước ngực, lại đỡ ra một trường. Một trường này càng hung hiểm hơn, ở giữa không trung ngưng tụ thành cái vạn tự chấn áp xuống. Cái này nữ tu đã dùng qua phàm phẩm, trung phẩm, thượng phẩm lôi hỏa phù. Thượng phẩm phù lục đã phi thường khó được. Hắn cũng không tin đối phương còn có thể lấy ra càng hiếm hoi hơn tuyệt phẩm. Thế mà, một giây sau, Tuệ Không liền thấy Lý Thanh Nhiên đưa tay đi móc túi trữ vật. A Di Đà Phật. Không thể nào. Tuệ Không hai mắt tối đen, chỉ cảm thấy không hợp thói thường. Bởi vì đối phương thật đem tuyệt phẩm lôi hỏa phù móc ra, hơn nữa còn là hai tấm. Kiếm các không phải thương vân giới nghèo nhất tông môn sao? Trong kiếm các đệ tử không phải tài nguyên ăn bữa nay lo bữa mai, thậm chí kiếm các trưởng lão cùng tông môn chỉ có thể dựa vào ăn cướp phụ cấp tông môn tài nguyên sao? Chẳng lẽ những tin đồn này đều là giả? Nếu không cái này kiếm các nữ tu tại sao lại có nhiều như vậy chân quý phụ lục, đến cùng ai là thánh địa thiên tiêu? Lý Thanh Nhiên không biết cử động của nàng đã để một vị Phật tử hoài nghi nhân sinh. Hai tấm tuyệt phẩm lôi hỏa phù bị nàng cầm tại trái phải trên tay, lá bùa biên giới giấy lên tử kim hỏa diễm, chu sa vẽ lôi văn như rắn và mèo, không đến một hơi liền đã đốt hết. Bầu trời vang lên hai tiếng ngột ngạt lôi mình. Không tốt. Tuệ Không trong lòng báo động sinh nhiều, tuyệt phẩm lôi phù thực sự hiếm thấy. Dự cảm đến cái kia lôi đỉnh chi uy thời điểm hắn đã toàn thân lên một lớp da gà, giờ phút này cũng không lo được lại tiếp tục che giấu tung tích, trực tiếp lấy Ma Tu Di Hải thân thể tế ra bản mệnh pháp khí, cửu hoàn tích trượng treo tại đỉnh đầu hóa thành một cái khắc đầy phần văn kim bắt móc được xuống. Bầu trời dường như bị xé mở lỗ hổng, thô to như thùng nước màu vàng lôi trụ thẳng tắp quán hạ, nện ở kim bắt trong nháy mắt liền hóa thành ngàn vạn kim xà. Tuệ Không thao túng Ma Tu Di Hải chỉ cảm thấy một cỗ to lớn áp lực tới người. Cứ việc có hộ thuẫn bảo hộ, nhưng Di Hải Ma Tu bộ phận như cũ tại huy hoàng chính khí bên trong tan rã. Giang giác. Đạo thứ hai lôi đỉnh rơi xuống, kim bắt lên tiếng vỡ vụn. Ngoài trăm dặm, tông môn Di chỉ trước tính tọa Tuệ Không hòa thượng trận phun ra một ngụm máu. Lôi quang tiêu tán, phương viên trong vòng trăm trượng thảo mục tận thành cho bụi. Lý Thanh Nhiên xuất hiện trước mặt lượng cái chồng lại hố to, bên trong một cái trong hầm, Ma Tu Di Hải dập nát thân thể lung lay, một đầu mới ngã xuống đất. Chỉ có cái kia còn chưa bị lôi hỏa hỏa táng đầu còn duy trì nửa cái La Hán gương mặt. Dây đặc răng lúc mở lúc đóng, trong đó truyền ra Tuệ Không hòa thượng hào không cái gì che giấu bản âm. Tốt tốt tốt. Bần tăng vốn định bắt ngươi đi toàn một cọc cơ duyên. Đã ngươi như thế không biết điều. Tông môn di chỉ trước, Tuệ Không Hòa thượng hai tay kết ấn, nạp tu di vào giới tử, nhìn tam thiên trong một hạt bụi. Vô gian độ. Tiếng nói vừa ra, cả người trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ. Chỉ để lại một mảnh bồ đề diệp bay xuống, bị gió thổi qua liền vỡ thành cát. Vô gian độ, tương tự đạo pháp bên trong xúc địa thành thốn. Tiểu bí cảnh bên trong mặc dù cấm đoán phi hành, nhưng tương tự xúc địa thành thốn bí pháp là có thể dùng. Chỉ là cái này bí pháp đối thiên phú tu luyện yêu cầu cực cao, nếu không cũng chỉ có thể nguyên anh về sau mới có tư cách nhập môn. Tuệ Không Hòa thượng thiên phú ở nơi đó bày biện, Kim Đan trung kỳ đã đem vô gian độ dung hội quan thông. Hắn theo Phật quang bên trong đi ra, liền đứng tại Ma Tu Di Hải trò cốt trên. A Di Đà Phật. Tuệ Không Hòa thượng chắp tay trước ngực, máu theo mắt trong miệng mũi quần quần chảy ra. Tại thời gian cực ngắn vượt qua 100m tới, đối nguyên anh tu sĩ tới nói không tính là gì. Nhưng hắn chỉ là cái Kim Đan, cưỡng ép khu động bí pháp nhường thương thế hắn không nhẹ, nhưng dù cho như thế đối phó trước mặt cái này trúc cơ đại viên mãn cũng hoàn toàn đầy đủ. Là ngươi? Lý Thanh Nhiên nhìn trước mắt Tuệ Không Hòa thượng kinh hãi gần chết. Phân Tịnh Phật tử Tuệ Không Hòa thượng bộ dáng rất có nhận ra độ tuyệt sẽ không nhận sai, cường tráng trên thân thể đỉnh lấy cái rất nhỏ đầu. Gương mặt kia còn giống nữ nhân một dạng ôn nhu, coi như giờ phút này tất khiếu chảy máu đều không lộ vẻ chật vật, mà chính là có loại yêu dị tà mị cảm giác. Bất quá, cùng sư tôn cái kia trương xoáy đến cực kỳ bi thảm mặt vẫn là không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Dạng này thân thể đỉnh lấy mặt như vậy nàng chỉ cảm thấy buồn nôn, thật giống như thân thể của đối phương là chắp vá đi ra. Nữ thí chủ, ngươi đã thấy bần tăng mặt, đây cũng là mang ý nghĩa ngươi hôm nay nhất định phải cùng bần tăng đi. Tuệ Không sau lưng dâng lên Phật quang, Kim Đan hậu kỳ uy áp đem lôi trong hầm cho bụi chấn thành đầy trời đen ai, cũng che cản chung quanh ánh mắt. Ta kiếm các ba vị thân truyền đại sư minh mất tích là các ngươi dở trò quỷ. Bao quát cái kia vây khốn tất cả mọi người ma trận đều là âm mưu của các ngươi. Các ngươi đối bọn hắn làm cái gì? Tuệ Không Hòa thượng không nói, chỉ là từng bước một đến gần. Khoe miệng của hắn nâng lên đường cong đã làm trả lời. Mặt đất rung động. Mỗi bước ra một bước, hắn thân cao liền cao hơn 3 trượng, thân thể bành trướng 1 trượng. 7 bước đi xuống, đã trở thành một tôn to lớn cự Phật, chấn động đến mặt đất rung dậy. Lý Thanh Nhiên sắc mặt trầm xuống, nhưng cũng không sợ hãi, chỉ là nắm chặt Tố Huyền. Trúc cơ đại viên mãn cùng khí tức đạt tới Kim Đan đại viên mãn Tuệ Không. Cái này hẳn là một cuộc các chiến. Nàng nghĩ tới khống chế Di Hải chính là Phật tu, cũng hướng Thiền Tông cùng Phần Tịnh Thánh Địa nghĩ tới, nhưng thế tục đối thánh địa ấn tượng vẫn là cầm giữ suy nghĩ của nàng. Mà bây giờ, sự thực máu me đã bày ở trước mặt. Thí chủ, theo bần tăng đi một lần. Tuệ Không Hòa thượng vung tay lên, liền có một màu vàng Phật thủ chụp vào Lý Thanh Nhiên. Lý Thanh Nhiên dõi sát hư huyễn Phật thủ, náo hải hiện ra thanh liên kiếm điện một hai thước, tay phải đứng vững kiếm cách, đang muốn xuất kiếm đúng lúc này. Hắc. Một vệt huyết hồng đao mang từ phía sau bay ra, trước chạm hư huyễn Phật thủ, lại chém xuống Tuệ Không cánh tay. Tuệ Không Hòa thượng, ngươi hôm nay ai cũng đừng nghĩ mang đi. Một cái cao gầy thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Lý Thanh Nhiên sau lưng một trên trụ đá. Huyết nguyệt treo lơ lửng giữa trời, xanh trong khe gạch ngưng sương dày. Mặc Thư Mai giẫm lên người ảnh, trên vỏ đao làm vải mỏng theo gió mà động. Còn bao lâu? Chưa tới một khắc đồng hồ. Ma đao rung động. Đủ rồi. Tiếng nói vừa ra, Mặc Thư Mai nhân hóa ma ảnh, theo trên trụ đá nhảy xuống đao chỉ Tuệ Không năm. Chương 230. Lý Đại Ái Thanh Nhiên. Chương 230. Lý Đại Ái Thanh Nhiên. Mặc Thư Mai vốn định một đường thẳng đến bí cảnh cửa. Kết quả nửa đường cũng cảm giác được Tuệ Không Hòa thượng cái kia làm cho người chán ghét khí tức. Nàng biết Tuệ Không Hòa thượng cùng Giao Trì Thánh Nữ Tống Trì Nguyệt đều không phải là cái gì đồ chơi hay. Sang xem mắt, quả nhiên là Tuệ Không Hòa thượng tại làm ác. Vốn không muốn quản, lại phát hiện bị Tuệ Không Hòa thượng ngăn lại nữ tu có chút quen thuộc. Trước đó tựa hồ tại Nhân Gian huyện thành gặp qua cái này nữ tu, lúc ấy nàng cười phi chu cùng kiếm các đại sư tỷ Nhạc Tiên Chỉ cùng một chỗ đã là kiếm các người, nàng liền không thể nhìn mặc kệ. Lúc trước tông môn Di Chỉ bạo phát hôn chiến thời điểm, nếu không phải kiếm các đệ tử cho nàng che giấu cùng giấu tài cơ hội, nàng tất không thể nào dễ dàng như vậy cầm cực đau khổ phú quyển thứ hai. Cái tia đao ma Di Hải phi thường khó chơi, dù là hồn nguyên đem kéo vào đao vực nàng đều kém chút không có đánh qua, còn bởi vậy bị đao vực phản phệ lúc nào cũng có thể lâm vào nguy cơ. Nàng quyết định thừa dịp hồn nguyên còn có thể ra khỏi vỏ trước tiên đem Tuệ Không Hòa thượng giải quyết, về sau lại nhanh chóng nhanh rời đi bí cảnh tìm một chỗ thật tốt tính dưỡng. Kết quả, nửa khắc đồng hồ sau, Mặc Thư Mai nhìn qua đứng tại trên đài sen Tuệ Không Hòa thượng sắc mặt khó coi. Nàng đánh tan Tuệ Không Hòa thượng La Hán Thần, kết quả đối phương át chủ bài một cái tiếp một cái tầng tầng lớp lớp. Giờ phút này Tuệ Không Hòa thượng dưới chân đài sen cũng là một kiện cường đại phòng ngự pháp khí. Cứ việc pháp khí này đã cơ hồ vỡ vụn, nhưng đến cùng là kháng trụ nàng tấn công mạnh hử, để ngươi không cần xen vào việc của người khác, phản phệ muốn bắt đầu. Thật tốt thụ lấy đi, cũng đừng chết. Hồn Nguyên lời còn chưa dứt, toàn tâm kịch liệt đau nhức tự toàn thân nổ tung. Nguồn gốc từ thần hồn kịch liệt đau nhức bẻ gãy nghiền nát giống như ép qua ý thức, Mặc Thư Mai trong cổ tràn ra nửa tiếng nghẹn nào, liền cắn chót lưỡi đều ngăn không được thân hình đổ sụp. Đầu gối xương nghẹn chỗ, ma đao vạch ra nửa cung hàn quang, lưỡi đao chống đỡ thanh thạch mới miễn cưỡng chống đỡ lung lay sắp đổ thân hình. Tuệ Không Hòa thượng nguyên bản đã làm tốt rút lui chuẩn bị. Cái này đột nhiên xuất hiện ma tu thực lực cực mạnh, nếu là ở không bị thương tổn thời điểm có lẽ hắn còn có thể vững vàng áp chế đối phương. Nhưng hắn trên người bây giờ có tổn thương, hao hết át chủ bài mới miễn cưỡng đánh cái ngang tay. Bây giờ dưới chân đài sen đã là hắn sau cùng thủ đoạn. Nếu là đài sen cũng bị đánh nát, hắn chỉ có thể chạy. Kết quả đối phương tựa hồ sẽ ra chút vấn đề. Hắn trên dưới hơi đánh giá, nhếch miệng lên vệt nhe răng cười, A Di Đà Phật. Vị này nữ thí chủ, người đây là bị ma khí phản phệ, a tu hành ma công cũng là như thế, chiến lực mạnh, cảnh giới tăng lên nhanh, nhưng khó đảm bảo cái gì thời điểm liền muốn mạng của ngươi. Ma Hải Vô Nhai quay đầu là bờ, không bằng cùng bẩn tăng về thánh địa, ta Phần Tịnh thánh địa có thượng thừa Phật pháp, nhất định có thể rửa sạch thí chủ một thân ô uế. Sú Hòa thượng, ngươi mơ tưởng. Mặc Thư Mai cắn chặt răng hàm, dãy rủa lấy muốn đứng dậy, nhưng cả người xương cốt giống như là bị nghiền nát đồng dạng, động ngón tay đều quá sức. Nàng chỉ có thể dùng thanh âm khàn khàn nhắc nhở sau lưng Lý Thanh Nhiên, đi mau. Còn lo lắng cái gì? Lý Thanh Nhiên nhìn chằm chằm quỳ xuống đất không dậy nổi Mạc Thứ Mai. Theo cái này người khí tức trên thân đến xem là một tên ma tu không thể nghi ngờ. Nàng đối ma tu không có bất kỳ cái gì hảo cảm, cho nên Mạc Thứ Mai cùng Tuệ Không thời điểm chiến đấu nàng vẫn chưa nhúng tay, nhưng cũng không có thừa cơ rời đi, chỉ là tại một bên nhìn lấy, nhìn xem cái này ma tu đến cùng có ý tứ gì. Một phút thời gian nhìn xem đến, nàng phát giác cái này ma tu cùng nàng trong nhận thức biết cũng không giống nhau. Đặc biệt hiện tại, rõ ràng chính mình cũng lâm vào nguy cơ nhưng vẫn là trước tiên để cho nàng chạy trốn. Trong thiên hạ, thật có như vậy chính ma tu. Lý Thanh Nhiên không biết, nhưng nàng tuân theo nội tâm cảm giác. Hắc. Tố Huyền ra khỏi vỏ. Mạc Thứ Mai chỉ cảm thấy một đạo sắc bén kiếm mang theo bên người sắc qua, trực chỉ Tuệ Không hòa thượng. Trường phong phá lãng hội hữu thời, trực quải vân phàm tể thương hải. Lý Thanh Nhiên mặc niệm, sau đó kiếm xuất như long. Tàn ảnh lướt qua chỗ tràn ra ba đóa hơi nước, mông lung ở giữa không thấy nâng chén mời chàng trích tiên nhân, chỉ có xương phát kiếm khách đứng tựa vào kiếm. Có đơn kiếm linh căn gia trì, nguyên bản chỉ có thể ngưng tụ một cái hơi nước hư ảnh. Bây giờ cũng đã có thể ngưng tụ ba cái. Nàng có thể tại ba cái hơi nước hư ảnh bên trong tùy ý biến nào. Tốt kiếm pháp. Đi thử một chút bần tăng kim cương phục ma trưởng. Tuệ Không Hòa thượng đưa tay đi bắt, lại bắt hụt, bóng người trước mắt bỗng nhiên tán làm hơi nước, trước mắt đã trở về chỗ cũ, mà còn lại hai đạo hư ảnh lại ngưng làm kiếm khí một trái một phải chém về phía Tuệ Không, kiếm khí kia nhanh đến cực hạn, nhanh đến Tuệ Không Hòa thượng không kịp kết kim cương phát ấn. Giang giác. Trên đài sen xuất hiện hai đạo kiếm ngân. Cái này vốn là bị Mạc Thứ Mai chém vào thất linh bát lạc đài sen cuối cùng vẫn không có chống đỡ, ngọc vỡ tiếng bên trong, hộ thể kim quang triệt để chôn vùi đồng thời nứt ra còn có Tuệ Không Hòa thượng tâm. Bần tăng pháp khí a. Dưới chân đài sen biến thành mấy khối phế liệu. Tuệ Không Hòa thượng chỉ có thể trợn mắt nhìn lấy, đỏ ngầu cả mắt. Hắn là thánh địa Phật tử không tệ, nhưng tài nguyên cũng là dựa vào chính mình ghép đi ra. Không phải vậy lấy phần nghiệp chân nhân cái kia lanh khốc tính cách, chỉ cần có một chút không hài lòng bất cứ lúc nào đều có thể cho hắn hoán đổi. Dù sao trong thánh địa muốn làm Phật tử người có thể nhiều lắm. Nhìn qua 10 em có hơn, cái kia quanh thân kiếm khí lang vân thiếu nữ. Tuệ Không Hòa thượng trong lòng thầm hận, nắm đấm siết chặt. Cổ họng lăn ở giữa bạo quát như sấm, giận. Sóng âm ngưng làm lớn chừng cái đấu, vạ, chữ Phật ấn đúng ngay vào mặt đập tới. Chiêu này không cầu đả thương đối thủ, chỉ vì đoạn hậu. Áo cà sa cuốn lên cuồng phòng, Tuệ Không Hòa thượng đã đổ lướt đi ngoài trăm thước. Bàn tay mò vào trong lòng sờ về phía truyền tin phủ, bây giờ đang điền Phật lực còn sót lại hai thành, lý do an toàn phải đem ba thủ hạ gọi đến giúp đỡ. Hiện tại bộ mặt thật sự đều đã xé mở, hắn cũng không cần thiết lại duy trì thánh địa Phật tử quang vĩ chính hình tượng. Lúc này chuyện trọng yếu nhất cũng là đem hai tài nguyên đoạt tới tay. Tuệ Không Hòa thượng tốc độ rất nhanh, thế mà có kiếm quang càng nhanh. Lưu Tinh Bạch Vũ yêu gian sát, kiếm hoa thu liên quang xuất hạ. Lý Thanh Nhiên cổ tay rung lên, Tố Huyền kiếm câu lên mấy cái vệt hồ quang, lưỡi kiếm phản chiếu lấy trong mắt hai điểm hàn tinh. Mạc Thứ Mai đồng tử đột nhiên co lại, nhưng gặp cái kia Tố Huyền kiếm ong ong lấy lôi ra một vệt tàn nguyệt chạm hướng Tuệ Không Hòa thượng. Giờ phút này thiếu nữ sau lưng lại hiện lên áo đen kiếm khách hư ảnh. Cái kia kiếm tu tái nhợt tóc dài trong gió của vũ, cổ tay cùng tay của thiếu nữ trồng lên, tựa như cùng thiếu nữ cùng nhau nắm chặt Tố Huyền kiếm. Trong chốc ngắn này, nổ tung kiếm cương đem chung quanh mặt đất cắt ra lít nha lít nhít kiếm ngân. Mạc Thứ Mai chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc. Nàng tự giác đao pháp sắc bén, lại là không kịp thiếu nữ này kiếm ý ba phần. Thiếu nữ này nhận đến cùng là vị nào kiếm tôn đạo thống? Tuệ Không Hòa thượng quay người, nắm đại thủ ấn đứng vững một kiếm, chỉ là chạy trốn thân ảnh tạm thời nghỉ. Nhưng bước chân hắn không ngừng, tiếp tục hướng tông môn di chỉ phương hướng phi nước đại, thân ảnh dần dần bị còn chưa tiêu tán cho ai che giấu. Đáng tiếc, ngươi nếu là kim đan kỳ, lấy cái kia tà tăng hiện tại thương thế tuyệt đối không ngăn cản được. Mạc Thứ Mai lắc đầu, chỉ là lập tức chống lên đau nhức thân thể khoanh chân ngồi tĩnh tọa đếm thử vận chuyển đại bi phú. Tuệ Không Hòa thượng muốn gọi người, nàng phải nghĩ biện pháp tại đối phương hâu người trước khi đến đem đao vực ma khí phản vệ giải quyết, mặc dù cái này gần như không có khả năng. Kim đan kỳ sao? Lý Thanh Nhiên nghe được Mạc Thứ Mai lời nói, cầm kiếm tay hơi ngừng lại ánh mắt thông qua sương mù khóa lại Tuệ Không Hòa thượng chật vật chạy trốn thân ảnh, một đôi rõ ràng trong mắt hiện ra cuối thu nồng sương. Vậy ta, đột phá chính là. Chương 231, mới chiến lệnh. Chương 231, mới chiến lệnh ngài điện tử bạn gái đột phá kim đan kỳ. Bên hai vang lên thanh âm nhắc nhở đem Trần Hoài An bừng tỉnh. Võng Mạc thượng trình hiện lấy trò chơi hệ thống vừa đổi mới nhắc nhở. Mang trên mũ trò chơi đắm chìm thức thể nghiệm, trò chơi, thời điểm, trò chơi nhắc nhở liền sẽ lấy loại phương thức này xuất hiện. Hắn đến bây giờ đều có chút không quen, cảm giác giống là có người đưa di động nhét vào trong đầu hắn. Tại bí cảnh bên trong đột phá đến kim đan kỳ sao? Trần Hoài An cầm lấy dương hồn kính xem xét, chỉ thấy Lý Thanh Nhiên tay cầm ngược Tố Huyền, đeo kiếm mà đứng, đôi mắt khẽ khép hở, cái này nhìn lấy tựa như tại đốn ngộ, tại đột phá cảnh giới a. Hắn xấu rồi. Có loại tân tân khổ khổ dạy bảo nữ nhi đột nhiên tại một lần nào đó thi học kỳ bên trong bạo phát trực tiếp giết tới niên cấp đệ nhất kinh hỉ cảm giác đây chính là hắn Trần Khắc Kim tiên tôn đồ đệ. Cũng là điều, cũng là như bức. Đã đều đột phá đến kim đan kỳ, cái kia an toàn theo bí cảnh bên trong đi ra dù sao cũng nên ổn a. Trần Hoài An lập tức xem xét mắt tỷ lệ sống sót, vẫn là 100% vững vàng, rất an tâm thời gian giới hạn đặc biệt ưu đãi, chỉ cái này một lần, kim đan sơ kỳ nguyên anh sơ kỳ siêu trị chiến lệnh, trả về cao đến 80.000 vạn lần, hiện tại mua sắm chỉ cần 0.99 nước tức có thể đạt được bao quát cực phẩm linh khí. Tiên phẩm đan dược ở bên trong siêu nhiều chí tôn cấp đạo cụ. 24 giờ sau giá cả khôi phục vì chín nước. Ồ, lại là chiến lệnh sao? Trần Hoài An hai mắt nhíu lại, tay sờ lên cằm, phát giác việc này cũng không đơn giản. Kỳ thật Lý Thanh Nhiên đột phá kim đan sau trò chơi sẽ đổi mới chiến lệnh hắn sớm có đoán trước, nhưng không nghĩ tới thế mà lại đắt như vậy. Coi như thời gian giới hạn đặc biệt ưu đãi giảm giá đều muốn một ức. Vậy sau này Nguyên Anh đến hóa thần đến hợp thể đều muốn bao nhiêu tiền? Không thể lại cổ vũ trò chơi này lung tung thu lệ phí vài phong tà khí, không phải vậy hắn tại hiện thực kiếm lời bao nhiêu tiền đều không đủ đập. Trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng Trần Hoài An vẫn là quyết định nhìn một chút cụ thể khen thưởng là cái gì. Đầu tiên là kim đan sơ kỳ khen thưởng, kiếm cốt ít 2, đặc tính có thể tự do lựa chọn, đặc thù nói rõ, mở khóa chiến lệnh kiếm cốt khen thưởng về sau, kiếm cốt đem thêm vào điện tử bạn gái cửa hàng cung cấp người chơi mua sắm. T. Đồ tốt. Trần Hoài An có chút do dự. Kiếm tu 3 yếu tố, kiếm linh căn, kiếm tâm, kiếm cốt. Những này đều thuộc về thiết bị, có thiết bị cơ sở mới có thể càng quá độ hơn vung phần mềm hiệu quả, tỉ như kiếm khí, kiếm ý, kiếm đạo. Nhưng kiếm cốt cũng là có thể tại trong kiếm ý tối luyện, chỉ là tương đối dễ dàng người chết. Chỉ là kiếm cốt còn chưa đủ lấy loạn hắn Trần Kiếm Tôn đạo tâm. Hắn tiếp tục nhìn xuống. Kim đan trung kỳ, hậu kỳ khen thưởng là chí tôn hộ mù. Kim đan đại viên mãn khen thưởng là bày ra, tiên phẩm phượng nguyên đan. Ồ. Trần Hoài An hai mắt tại hít mắt. Chỉ là đan dược đơn giản cũng là cường hóa, hồi máu, hồi lam, chữa trị bốn cái tác dụng đỉnh thiên đến cái phục sinh. Nhưng hắn cảm thấy có thể khiến người ta phục sinh đan dược hẳn là sẽ không xuất hiện tại Kim đan nguyên anh chiến lệnh khen thưởng bên trong mới đúng, cái kia có điểm quá nghịch thiên tiên phẩm phượng nguyên đan, có thể chữa trị đạo thể thiếu hụt, thí dụ như thái âm đạo thể không thể cùng phòng sinh con thai hại, nói rõ nên đan dược toàn bộ thương vân giới chỉ có một viên, không cách nào theo đường dây khác thu hoạch. Ký, 3. Trần Hoài An biến sắc. Cái này trò chơi hệ thống mấy cái ý tứ? Hắn là tham lý thanh niên thân thể cái chủng loại kia người sao? Bất quá xác thực có thái âm đạo thể không thể cùng phòng thuyết pháp, nếu không cái này thái âm đạo thể liền sẽ mất đi tác dụng. Thái âm, không thể trộn lẫn một điểm dương đi vào, ngoại lai cũng không được. Trần Hoài An trực tiếp điểm kích mở ra chiến lệnh, cũng nhận lấy phần thứ nhất khen thưởng, kiếm cốt ít 2. Hắn mở chiến lệnh là vì lý thanh niên thân thể khỏe mạnh, cái này thái âm đạo thể đã có thai hại vậy khẳng định lại không được. Là một tên chân thực nhiệt tình sư phụ hắn nên chữa trị đồ đệ trên người chỗ có tai hại, tuyệt đối không phải bởi vì nguyên nhân gì khác gần. Thêm vào trạm yêu ti là cái lựa chọn chính xác. Trần Hoài An nhìn thấy trong ba lô thêm ra tới hai người vì kiếm cốt, đạo cụ tự lẩm bẩm. Bất quá cấp tỉnh trạm yêu ti tổng đốc vẫn có chút quá nghèo, có hay không cẳng có thể nổ tiền chức vị đâu. Cái gọi là kiếm cốt thật là kiếm tu lĩnh ngộ kiếm ý đến cực hạn về sau, nhường kiếm ý dung nhập cốt tủy trở thành một phần thân thể đặc thù hình thức. Kiếm ý ngưng tụ tại cổ sống bên trong, chính như một thanh thẳng tắp lưỡi kiếm. Mà nắm giữ kiếm cốt kiếm tu có thể nhẹ nhõm tiến vào nhân kiếm hợp nhất trạng thái, đem phổ thông kiếm tu đại chiêu làm bình a đến dùng. Trần Hoài An nhìn lấy trong ba lô cái này hai cái hình dáng như chân gà gân đổ vật khỏe miệng hơi co. Không nói trước trò chơi hệ thống là làm sao thanh kiếm xương làm đạo cụ cách ly đi ra. Liên nói cái này chân gà gân giống như bề ngoài, thấy thế nào làm sao không đáng tin cậy. Quản hắn, cái này không trọng yếu. Trần Hoài An đem kiếm xương phía dưới lựa chọn cột mở ra, tại lít nha lít nhít lựa chọn bên trong liếc nhìn một vòng, cuối cùng lựa chọn thuần dương kiếm xương. Lại cho Lý Thanh Niên tuyển huyền âm kiếm xương. Về phần tại sao như thế chọn, thuần túy là bởi vì hai loại đặc thù kiếm cốt cùng một chỗ đại biểu âm dương đại đạo, tuyệt đối không phải vì về sau hi hi ha ha thời điểm có thể càng vừa phối ân. Kiếm cốt này bài chân gà gân chỉ có thể tạm thời thả tại ba lô bên trong, để ô út ra lại lấy ra, hắn hiện tại hóa thân không cách nào sử dụng. Lĩnh xong khen thưởng, có một cái nhắc nhở bắn ra ngoài, ngài điện tử bạn gái đạt tới kim đăng kỳ, cùng ngài nhân quả lần nữa tăng cường, đã đạt tới mở ra tu hành nhật ký tư cách. Thời gian giới hạn đặc biệt ưu đãi, chỉ cần nạp tiền 88 yên nhật liền có thể mở ra một tháng tu hành nhật ký. Tháng sau tu hành nhật ký khôi phục giá gốc 888 yên nhật, lần này đặt mua sau coi là tự động đặt mua. Chú ý, tự động đặt mua tạm thời không cách nào hủy bỏ. Mặc dù bản tôn hiện tại không kém này một ít món tiền nhỏ. Trần Hoài An tiện tay mở ra điện tử bạn gái tu hành nhật ký im lặng nói, nhưng là tự động đặt mua cũng không thể hủy bỏ đặt mua cũng quá lưu manh đi. Cái này cùng ép mua ép bán khác nhau ở chỗ nào? Trò chơi hệ thống giữ im lặng, chỉ là đem tu hành nhật ký bắn ra tại võng mặt trên. Trần Hoài An dường như nghe được một câu có thích mua hay không, Lý Thanh Niên tu hành nhật ký, 16:00 AM, buổi sáng rời giường nghị sư tôn 17 lần, ngồi sư tôn thánh hiên tiến về trùng châu bí cảnh, cảm thấy thánh hiên quá lớn, không bằng ngồi sư tôn phi kiếm, còn có thể thừa cơ ôm lấy sư tôn eo, cứ việc ôm không đến, 24:00 AM, rốt cục tiến vào trung châu bí cảnh, nghị sư tôn 23:00 AM, cùng nhạc thiên chỉ tổ đội mạo hiểm tìm tới dược vương cốc gì chỉ 23:15 AM, ngẫu nhiên gặp vân tố tâm, thu hoạch được bách thảo giải độc đan thiếu thốn thuốc dẫn, đối vân tố tâm độ thiện cảm tăng lên, tâm tình khoái trá. Nghị sư tôn 87:23:43 PM, rời đi dược vương cốc di chỉ, tiến về cùng kiếm các đệ tử tụ hợp 400:56 AM, đi tới tông môn di chỉ phụ cận, thay đổi đội ngũ vì kiếm các đại bộ đội 52:31 AM, lui ra đội ngũ, tiến về vô danh cánh rừng 62:52 AM, cùng thánh địa Phật tử Tuệ Không Hòa Thượng gặp phải, phát sinh xung đột 3:10 AM, quan chiến bên trong, nghị sư tôn 3:18 AM, quan chiến bên trong, nghị sư tôn 3:25 AM, nhìn không được, thêm vào chiến đấu 3:42 AM, trong chiến đấu, đột phá kim đan, đánh tơi bởi Tuệ Không Hòa Thượng. Cái khác nhật ký chờ đợi đổi mới. Nguyên lai like đây chính là tu hành nhật ký. Trần Hoài An đem hồn dương kính cùng tu hành nhật ký kết hợp lại nhìn, cái này dù là chỉ có thể nhìn thấy Lý Thanh Niên trạng thái cũng so trước đó sáng tỏ nhiều. Không nhìn thấy hắn cũng có thể não bổ đi ra. Không hổ là bản tôn đồ đệ. Khoe miệng của hắn ngoắc ngoắc, gật gù đắc ý nói, lại dám tại cùng thánh địa đệ tử đoạt cơ duyên. Như bức như bức. Chương 232. Đi chết. Chương 232. Đi chết. Trần Hoài An không có đắc ý bao lâu. Nhật ký liền đổi mới 74:04 AM, Lý Thanh Niên đánh giết thánh địa Phật tử tuyệt không. Trần Hoài An. Không phải, đám tỷ tỷ đã nói xong đoạt cơ duyên đâu. Làm sao cho người ta giết? Nhìn đến đầu này nhật ký thời điểm, Trần Hoài An người đều làm ngộng. Thánh địa danh tiếng quá lớn, dù là hắn cái này chỉ có thể hóa thân buông xuống thương vân giới người hiện đại đều có chỗ nghe thấy. Cái gì Trảm Yêu trừ ma, danh dương thiên hạ, thực lực cường đại những này đều không nói. Chủ yếu là tại những tông môn khác trong lòng, thánh địa cũng là thần, cũng là danh tiếng biểu tượng. Hiện tại Lý Thanh Nhiên đem thánh địa Phật tử làm thịt rồi, hắn cảm giác nữ nhi không chỉ có thi toàn trường thứ nhất, còn đem đã từng toàn trường đệ nhất cho khuyên thôi học. Trần Hoài An còn không có theo chấn kinh cùng tới sau nên xử lý như thế nào tư duy vòng xoáy bên trong lấy lại tinh thần. Lại một cái nhật ký nhắc nhở bắn ra 84. 10 AM, Lý Thanh Nhiên nhận đồ, thu hoạch được đại lượng tài nguyên, tàn phá linh khí cựu hoàn La Hán kim trượng. Được rồi, còn tìm thi. Trần Hoài An sắc mặt đại biến 94. 12 AM, Lý Thanh Nhiên giải cứu một ma tu thiếu nữ, ôm lấy ma tu thiếu nữ tiến về bí cảnh cửa. Nghĩ sư tôn. Trần Hoài An, a. Đợi lát nữa, đừng nghĩ trước sư tôn. Giết tuệ không hòa thượng hắn cơ bản tiếp nhận, cứu một tên ma tu cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nhưng hai chuyện cộng lại mùi vị thái trùng, hắn có chút bị không được a. Trần Hoài An ngủ gật triệt để tỉnh, hắn mắt nhìn ba đại thánh địa phương hướng, có tật giật mình đợi lát nữa đi ra bàn giao thế nào a. Cũng không thể cùng ba đại thánh địa đánh một trận a. Nhân gia thánh địa nghe nói có đại thừa kỳ, hắn hiện tại bị giới hạn hiện thực tu vi nhiều lắm là liền khắc đến động hư 5 tầng, chơi không lại ai nhà mình đồ đệ tựa hồ gặp rắc rối. Trần Hoài An phản ứng đầu tiên không phải trách cứ, mà là nghĩ đến làm sao dạy đồ đệ chạy trốn. Tỉnh táo, nhất định muốn tỉnh táo. Trần Hoài An tại thánh hiên trên ngồi nghiêm chỉnh lại như là trên ghế ngồi đổ cây đinh, ngồi đấy toàn thân ngứa ngáy, chỉ có thể không ngừng tự an ủi mình, Lý Thanh Nhiên làm như vậy nhất định có đạo lý của nàng, bản tôn chỉ phải tin tưởng cùng chống đỡ liền tốt. Ân, có lẽ là Tuệ Không Hòa Thượng gặp sắc này lòng tham. Có lẽ là Tuệ Không Hòa Thượng coi trọng Lý Thanh Nhiên trong tay bảo vật. Có lẽ là Tuệ Không Hòa Thượng cố ý gây chuyện. Trần Hoài An càng nghĩ càng thấy đến có khả năng, cũng càng nghĩ càng giận. Trong miệng đột nhiên nhảy ra một câu, mẹ nó, giết tốt. Chết con lừa chọc, giết cũng là ngươi. Đến mức cứu cái kia ma tu nữ hải, vẫn là câu nói kia, mặc dù cho đến trước mắt hắn Trần Mỗ người gặp phải ma tu liền không có một cái tốt, nhưng ma tu bên trong không nhất định liền không có đồ tốt, không thể một gậy toàn đánh chết, có lẽ Lý Thanh Nhiên cứu tu ma nữ hải có cái gì ẩn tình đâu. Trần Kiếm Tôn chính mình cho mình đem não rửa đến không sai biệt lắm, liền chờ Đồ Nhi đi ra mang kiếm cắt chạy trốn. Tiếp lấy lại một cái tu hành nhật ký bắn ra 14.22 AM, Lý Thanh Nhiên cùng ma tu thiếu nữ gặp phải Thanh Vân Tông Xích Tiêu Phong 4 tên đệ tử thân truyền. Hả? Trần Hoài An lông mày cau lại. Chỉ thấy cái kia dương hồn kính bên trong, Lý Thanh Nhiên ánh mắt lạnh lẽo, đã là rút kiếm bày ra chiến đấu tư thế năm. Lý Thanh Nhiên, ta rất thất vọng, không nghĩ tới rời đi Thanh Vân Tông sau ngươi thế mà biến thành dạng này. Lục Trường Thiên nhìn thấy Lý Thanh Nhiên trong lực toàn thân run rẩy, quanh thân tản ra ma khí thiếu nữ sắc mặt khó coi. Hắn mang theo Trương Hàn Khiếu bọn người một đường truy tung tới, đầu tiên là nghe được tiếng đánh nhau, sau lại là đẩy trời lôi đỉnh. Lý do an toàn bọn hắn chờ lôi tản mới tiếp tục đi tới, kết quả theo một tiếng oanh minh, chung quanh đều bị cho ai bá phủ. Bí cảnh trung linh biết có thể thăm dò phạm vi bị áp xúc không ít, lại thêm cái này hôi vụ tầm nhìn rất thấp, bốn người liền tại bên trong lượn quanh nửa ngày. Chờ có lúc đi ra liền nhìn đến Lý Thanh Nhiên ôm lấy cái ma tu thiếu nữ đi tới. Ta Lý Thanh Nhiên làm việc không cần để ý cái nhìn của các ngươi. Lý Thanh Nhiên lãnh đạm liếc mắt Lục Trường Thiên, dịch ra hai bước liền muốn đi vòng qua. Nhưng Lục Trường Thiên lại không buông tha đố lại tại trước mặt. Hắn nhìn lấy Lý Thanh Nhiên cái kia so trước kia thanh lệ rất nhiều mặt, càng phát giác một bạch xương không đáng kể chút nào, có thể đã từng Lý Thanh Nhiên sẽ ở trước mặt hắn lộ ra định mà cười, bây giờ lại chỉ còn lại có lạnh lùng cùng chán ghét. Dựa vào cái gì? Rõ ràng cô bé này trước kia đối với hắn như thế sùng bái, liên chỉ là bởi vì hắn nhất thời sai lầm sao? Ai không có phạm sai lầm thời điểm? Lý Thanh Nhiên, ngươi muốn đi chính đạo? Ta đi cũng là chính đạo. Nàng là ma tu, nàng cứu qua ta. Lời này cũng không phải là nói lung tung. Nếu không phải Mặc Thư Mai xuất thủ đem Tuệ Không Hòa Thượng át chủ bài tiêu hao sạch sẽ, bại lộ Tuệ Không Hòa Thượng tương thế, nàng coi như đột phá đến Kim Đan kỳ cũng rất khó là Tuệ Không Hòa Thượng đối thủ. Dù sao đối phương vốn là thiên phú xuất chúng thế hệ, còn áp ba cái tiểu cảnh giới. Ngươi thật sự là bị ma quỷ ám ảnh, kiếm các cùng ngươi sư tôn liền dạy ngươi những này. Theo ta về Thanh Vân Tông. Lục Trường Thiên đưa tay kéo Lý Thanh Nhiên. Lý Thanh Nhiên lui lại nửa bước né tránh cái tay kia, tay phải ấn tại trên chuôi kiếm, ánh mắt băng lãnh như lao. Kiếm các rất tốt, sư tôn cũng đem giáo ta rất khá. Nàng ngón tay đứng vững kiếm cách, khẽ đẩy, vụt. Tố Huyền kiếm theo trong vỏ kiếm chợt ra. Lưỡi kiếm phản chiếu đôi trong mắt kia bên trong sát ý cơ hồ ngưng làm thực chất. Nhục sư môn ta, mắng ta sư tôn, hôm nay ta Lý Thanh Nhiên, nợ mới nợ cũ theo ngươi cùng tính một lượt. Nghe nói như thế, Lục Trường Thiên không chỉ có không giận, trong mắt còn hiện ra vui mừng. Thập Vạn Đại Sơn bên trong, Thiên Ma thiếu chủ trước mộ địa, tóc hai bù xù một bạch xương quỷ ở nơi đó, ngón tay vướt ve mộ địa, trên mặt hiện ra hung ác nghe răng cười. Trần Hoài An, ngươi giết thiếu chủ, ta liền trước hết là giết ngươi đồ đệ. Giờ phút này bí cảnh bên trong Lục Trường Thiên ánh mắt hung ác dần dần cùng một bạch xương ánh mắt trùng hợp đón Lý Thanh Nhiên kiếm quang, hắn cũng ngang nhiên rút kiếm nên đón tiếp lấy. Lý Thanh Nhiên, hôm nay ta liền dạy ngươi cái gì gọi là tôn trọng sư trưởng, tôn trọng tiền bối. Kiếm quang giao thoa, hát một tiếng. Lục Trường Thiên lảo đảo lùi lại hơn 10 trượng, đá vụn mặt đất liên tiếp nổ tung khoảng tấc vân sâu. Cái kia cơ hồ đi vào trôi kiếm đốt ngón tay hiện ra xanh trắng, miệng hổ dị ra huyết châu theo trôi kiếm nhỏ xuống. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, cổ họng lăn mùi máu tươi, xưa nay lạnh lùng khuôn mặt hiện lên kinh đào hải lãng. Ngươi khi nào kết đan rồi? Gió đang Lục Trường Thiên trước mắt ngưng trệ, hắn đồng tử đột nhiên co lại 10 trượng bên ngoài, Lý Thanh Nhiên mũi dậy nghiền nát nửa mảnh thanh thạch, dưới chân xương văn y mắng lan tràn. Tố Huyền kiếm vọt chỉ xéo mặt đất, gạch đen nứt ra thẳng tắp khe hẹp, đúng lúc dừng ở Lục Trường Thiên mũi hùng nửa trước tấc. Lục Trường Thiên, tại Thanh Vân Tông thời điểm ta cũng đã nói, ta Lý Thanh Nhiên, không nợ ngươi. Lý Thanh Nhiên lúc nói chuyện kiếm tích chiếu đến mở tối trời, tầng mây lộ hổng chằng tàn bơi qua mi cốt, rơi vào trong mắt liền ngưng tụ thành hai điểm hàn tinh. Lục Trường Thiên hầu kết nhấp nô từng bước lui lại. Hắn nghe thấy mình bội kiếm tại trong vỏ rung động, giống đầu bị bóp lấy bảy tấc rắn. Lý Thanh Nhiên, ta đã từng thế nhưng là ngươi đại sư huynh a. Đi, Lý Thanh Nhiên thanh âm nát trong gió rét, xen lẫn trong kiếm minh bên trong. Chết. Sau cùng một chữ rơi xuống, kiếm khí xé rách hoàng hôn. Chương 233. Hôm nay ta tất sát ngươi. Chương 233. Hôm nay ta tất sát ngươi. Các ngươi còn nhìn lấy làm gì? Đến giúp đỡ. Nhìn qua cái kia đạo kiếm quang bén nhọn, Lục Trường Thiên đưa tay vung ra kiếm mạc, chỉ là hắn đã chuyển thành thể tu, tiểu vô tướng kiếm pháp phòng ngự tính kiếm mạc hiệu quả giảm mạnh. Tự biết không cách nào kháng trụ kiếm quang này, chỉ có thể hướng ba cái sư đệ kêu cứu đến cùng là sớm chiều trung đụng đại sư huynh. Cứ việc đối trước mắt đột nhiên làm tình huống cảm thấy mạc danh kỳ diệu, nhưng Trương Hàn Thiếu, Tiêu Nhất Phong cùng Vân Tử Mạc vẫn là ảo ảo xuất thủ nỗ lực đem Lý Thanh Nhiên vùng ra kiếm khí ngăn chặn. Nối giáo cho giặc, liền các ngươi cùng một chỗ giết. Lý Thanh Nhiên ánh mắt lạnh hơn, quanh thân bốc hơi hơi nước đang muốn lại sử dụng kiếm thức, lại phát hiện linh khí đã nhanh muốn hao hết thanh liên kiếm điện uy lực cực mạnh, tập tốc độ, sát thương cùng áp bách làm một thân, kiếm pháp biến huyễn vô thường làm cho người khó có thể đề phòng, nhưng đối với linh khí tiêu hao cũng so tiểu vô tướng kiếm pháp chi lưu hơn rất nhiều. Vừa ngưng tụ tuyệt phẩm đan điền thời điểm, nàng còn cảm thấy mình về sau linh khí nhiều như vậy, dùng không hết chẳng phải là rất lãng phí. Thằng đến tiếp xúc đến thanh liên kiếm điện nàng triệt để đàng hoàng. Xích Tiêu Phong sư huynh đệ bốn người liên thủ miễn cưỡng gánh vác kiếm khí. Mắt thấy Lý Thanh Nhiên linh khí khô kiệt, ào ào đại hỉ. Lý Thanh Nhiên, ngươi không có linh khí. Nhìn ngươi làm sao bây giờ? Lý Thanh Nhiên, ngươi lại muốn giết ngươi đã từng đại sư huynh. Dưỡng con chó đều có cảm tình, thật sự là không là người. Chư vị, Lý Thanh Nhiên đã không có đem chúng ta xem như sư huynh, chúng ta chỉ là địch nhân của nàng, còn không có nhận rõ sao? Lục Trường Thiên ánh mắt âm oan, chống lấy kiếm đứng dậy, đã là địch nhân, liền muốn phân sinh tử. Lý Thanh Nhiên, chúng ta có thể phế ngươi một lần liền có thể phế ngươi lần thứ hai. Ồ nào. Lý Thanh Nhiên nhìn lấy cái này trở mặt như lật sách bốn người chỉ cảm thấy buồn cười. Vì sao trước kia còn trông mong tại Xích Tiêu Phong đợi lâu như vậy? Vì sao còn kỳ vọng hắn bọn họ có thể biến thành đã từng dáng vẻ? Có lẽ bọn hắn vốn chính là dạng này, chỉ là sư minh danh hiệu che khuất mắt của nàng, mới thấy không biết bộ mặt thật sự, thời gian lâu mới gặp thật tình. Linh khí không có không quan trọng, bổ sung lại chính là. Lý Thanh Nhiên tế ra bản mệnh pháp khí. Tại Lục Trường Thiên bốn trong mắt người cái kia chính là cái màu đen mâm tròn, đây là cái gì pháp khí? Loại hình công kích vẫn là loại hình phòng ngự, cũng hoặc là dùng để chạy trối chết. Chỉ thấy mâm tròn kia tại Lý Thanh Nhiên trong tay xoay tròn, tản ra lam nhạt quang huy. Thế mà một giây sau, bọn hắn kinh hãi gần chết phát hiện, Lý Thanh Nhiên khô kiệt linh khí ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Bất quá 2-3 hơi, một thân linh khí liền đã khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Pháp khí này tác dụng lại là khôi phục nhanh chóng linh khí. Trương Hàn Khiếu nghẹn họng nhìn chân chối, lên tiếng kinh hô. Không chỉ là khôi phục linh khí. Lục Trường Thiên nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhiên ánh mắt sắc mặt khó coi, cặp kia trong trẻo trong con ngươi vẻ mệt mỏi quét sạch sành sanh. Hiển nhiên cái này cổ quái pháp khí khôi phục không chỉ là linh khí, còn có tu sĩ trạng thái thân thể. Thương Vân giới lại có cổ quái như vậy pháp khí, căn bản chưa nghe nói qua. Trương Hàn Khiếu lui lại hai bước, nhìn lấy sát khí đằng đằng, quanh thân kiếm ý tràn đầy, Lý Thanh Nhiên triệt để sợ. Cái kia, Thanh Nhiên sư muội, ta theo ngươi có thể không có cái gì cửu án, ta đột nhiên cảm thấy cái bụng không quá dễ chịu, đi trước. Nói xong, hắn vận khởi linh khí quay đầu liền chạy. Hắn liền một chút cơ, cùng Kim Đan làm sao đánh? Hắc, kiếm mang như tia chớp, phá thể mà qua. Trương Hàn Khiếu ngốc nhìn lấy chính mình dần dần bị máu nhuộm dần lồng ngực, ầm vang ngã xuống đất, trước người hơi nước quần quần ngưng làm cầm kiếm tu sĩ hư ảnh, góc áo còn mang chưa tán vết nước. Sư đệ. Tiêu Nhất Phong đi đến Trương Hàn Khiếu bên người đưa tay dò xét, lại gặp đối phương khí tức đã tuyệt, đúng là bị Lý Thanh Nhiên một kiếm giết. Tiêu Nhất Phong ánh mắt đỏ lên, quay đầu nhìn hằm hằm Lý Thanh Nhiên, ngươi giết hắn? Ngươi sao có thể? Trả lời hắn, là một thanh kiếm minh. Không thấy Lý Thanh Nhiên có cái gì đại động tác, chỉ là nắm Tố Huyền kiếm cổ tay xoay chuyển, liền tại trong tầm mắt của hắn lôi ra một đầu nhợt nhạt kiếm mang này cũng là hắn sau cùng có khả năng nhìn đến hết thảy. Một cái đầu lâu lăn đến trong bụi cỏ. Lý Thanh Nhiên băng lãnh mắt nhìn chằm chằm còn lại Lục Trường Thiên cùng Vân Tử Mặc, môi son khẽ mở, phun hàn ý, hai cái. Sư tôn nói rất đúng. Nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Bọn hắn sớm chết rồi. Lúc trước đạp vào Thanh Vân Tông, sư tôn lưu bọn hắn một mạng hoàn toàn cũng là cân nhắc cảm thụ của nàng, nếu không lấy sư tôn động hư thực lực Thanh Vân Tông ai không thể giết. Sư tôn, vẫn là quá vì nàng suy tính. Lý Thanh Nhiên vì chính mình đã từng do dự cảm thấy không đáng. Nàng đây là tại cho sư tôn cũng là cho mình thêm phiền phức. Cũng tốt, hôm nay liền làm kết thúc. Vân Tử Mặc, chúng ta liên thủ, không phải vậy hôm nay ai cũng đi không được. Lục Trường Thiên thấp giọng gào rú, đừng nghĩ lấy chạy, nàng là Kim Đan, chúng ta chạy không được, bí cảnh cửa lớn sắp chạy. Chỉ cần chờ lấy bí cảnh cửa lớn mở ra, bí cảnh cấm bay trận pháp mất đi hiệu lực. Lục Trường Thiên, ngươi có thể phế vật. Lục Trường Thiên sử sốt. Trong đầu của hắn hiện ra một bạch xương giữ tận mặt. Tiểu sư muội, làm sao ngươi? Cho ta cho ngươi luyện Thiên Ma công, ngươi lại ngay cả cái Lý Thanh Nhiên đều không giải quyết được, còn phải ta tự mình cầm đao. Thiên Ma công, cái gì? Thiên Ma công? Hắn lần thứ nhất nhìn đến một bạch xương bộ này nổi giận bộ dáng, trong trí nhớ tiểu sư muội này một mực là hồn nhiên ngây thơ ôn nhu bộ dáng. Thời khắc này một bạch xương nhường hắn bất an, nhường linh hồn hắn run rẩy, cho ngươi tu luyện không phải cái gì luyện thể công pháp, mà chính là Thiên Ma công tàn quyển, ta tiến vào Thanh Vân Tông từ đầu đến cuối cũng là vì thiếu chủ đột phá bình cảnh, cùng tại một ít cần thiết thời khắc, phá vỡ Thanh Vân Tông, mà các ngươi bất quá là quân cờ của ta. Mị hoặc hiệu quả biến mất. Lục Trường Thiên cùng Vân Tử Mặc như ở trong mộng mới tỉnh, nhưng cũng cảm giác không có gì biến hóa quá lớn, chẳng qua là cảm thấy một bạch xương mị lực căn bản không có lớn như vậy. Mà hồi tưởng lại, chân chính đối tốt với bọn họ vẫn là Lý Thanh Nhiên. Cứ việc Lý Thanh Nhiên sẽ không núng nịu, sẽ không nói dấu ngon dấu ngọt, nhưng so sánh một Bạch Sương, nàng nỗ lực mãi mãi cũng đang hành động trên. Ta hiểu được, ta đều hiểu. Lục Trường Thiên móng tay nắm vào lòng bàn tay, thất tha thất thể, hai con mắt sung huyết, nguyên lai chúng ta như thế đối đãi Lý Thanh Nhiên đều là bởi vì ngươi mê hoặc. Trong đầu vang lên từng tiếng cười lạnh, dần dần trở thành cười như điên không. Một Bạch Sương đạm mạc nói, cái kia đều là các ngươi hèn hạ thói hư tật xấu. Các ngươi bản tính như thế, mà ta ma công chỉ là phóng đại bản tính của các ngươi, chỉ thế thôi. Ta không tin. Quản ngươi tin hay không? Một Bạch Sương thanh âm càng lúc càng mờ nhạt, mà Lục Trường Thiên thì phát hiện ý thức của mình chính đang chậm rãi biến mất, tựa hồ bị cái gì ngầm chiếm. Sư Minh, Sư Minh. Vân Tử Mặc hoảng sợ nhìn lấy nói một mình lại tại chỗ bất động Lục Trường Thiên. Không biết Lục Trường Thiên tại phát cái gì lắc. Một giây sau, Lục Trường Thiên đột nhiên quay người, cười gằn một trường đội lên hắn trên trán. Thiên Ma Bạo Thực Đại Pháp vận chuyển. Lục Trường Thiên đột nhiên tuân ra kim đan thực lực đem Vân Tử Mặc áp chế ở tại chỗ không thể động đậy, mà Vân Tử Mặc thân thể thì giống hỏa diễm bên trong sáp dầu giống như hỏa tan thành thịt băm. Thôn vệ xong Vân Tử Mặc, Lục Trường Thiên nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhiên, âm nu liếm môi một cái, trong mắt đan xen ma khí cùng hận ý, và áo tại ma khí bên trong không gió mà bay, môi hắn đóng chặt lại ra Lục Trường Thiên cùng một bạch xương sen lẫn thét lên. Lý Thanh Nhiên, ngươi sư tôn giết thiếu chủ của ta, hôm nay ta tất sát ngươi. Chương 234, đại thù đến báo. Chương 234, đại thù đến báo 114. 35 AM, Lý Thanh Nhiên làm dùng pháp khí, điện quả báo, khôi phục linh khí, liền giết Trương Hàn Khiếu cùng Tiêu Nhất Phong. Giết tốt. Trần Hoài An một bên nhìn lấy nhật ký, một bên kết hợp dương hồn kính liên tiếp gật đầu. Có hai cái này đồ vật cũng là thuận tiện, đặc biệt dương hồn kính còn có thể mang ra mang về, cũng không tiếp tục sợ không thấy điện thoại di động bỏ qua tiểu bạn gái động tĩnh. Thanh Vân Tông cái này bốn cái xuất sinh hắn sớm liền muốn giết. Làm sao khi đó xấu hổ vì trong ví tiền dấu tuyết, lại kiểm tra lo đến Thanh Vân Tông nhiều như vậy hóa thần còn có cái hợp thể cảnh trưởng lão, cho nên chỉ có thể làm bộ rộng lượng. Bây giờ Lý Thanh Nhiên tự mình báo thù cũng là xem như loại bỏ trong lòng khúc mắc, về sau tu hành tất nhiên suy nghĩ thông suốt. Chuyện tốt, chuyện tốt. 12:36 AM, nghĩ sư tôn hai lần. Cảm nhận được sư tôn yêu mến, độ thiện cảm 5, trước mắt độ thiện cảm 47. Trần Hoài An, 3. Không phải hắn cái gì cũng không nói, cái gì cũng không có làm, a làm sao lại cảm nhận được hắn yêu mến rồi. Nha đầu này suốt ngày tại não bổ cái gì. 13:34. 37 AM, gặp phải bị một bạch xương hóa thân phụ thể Lục Trường Thiên, mắt thấy Lục Trường Thiên luyện hóa Vân Tử Mặc, bỗng cảm giác áp lực. Nghĩ sư tôn, ồ. Trần Hoài An hai mắt nhíu lại. Một bạch xương là ai nhỉ? Hắn rất nhanh liền nghĩ tới. Tựa hồ là giấu ở Thanh Vân Tông một tên hóa thần ma tu. Nguyên bản hắn giữ lấy cái này ma tu là cho Thanh Vân Tông tìm phiền thoái, về sau mang theo Lý Thanh Nhiên rời đi cũng không có cảm thấy cùng Thanh Vân Tông còn sẽ có cái gì lượng tử dây dưa. Chậm rãi cũng liền đem chuyện này đem quên đi. Chưa từng nghĩ cái này một bạch xương thế mà còn chặn ngang một chân. Hóa thân, hóa thân. Bản tôn nhớ đến cái này, một bạch xương không có tiến vào bí cảnh tới. Trần Hoài An mắt nhìn Thanh Vân Tông bên kia, Thanh Vân lão tổ Dung Thanh Vân giống như có cảm giác, lập tức quay đầu lại đối với hắn liếc mắt đưa tình. Trần Hoài An chịu đựng tâm lý không thoải mái cách lấy một giảm truyền âm nói, Thanh Vân đạo hữu, dám hỏi các ngươi tông môn có phải hay không có cái gọi một bạch xương đệ tử, nàng hiện tại người ở chỗ nào? Một bạch xương. Dung Thanh Vân trong đầu hiện ra cái bộ dáng tiểu tiểu nữ đệ tử, nhất thời sầm mặt lại, vốn định chất vấn Trần Hoài An vì sao muốn hỏi đệ tử này, lại phản ứng lại chính mình tựa hồ không có tư cách hỏi, cũng chỉ có thể chịu đựng tức giận, miễn cưỡng nói, Trần đạo hữu chờ một lát. Ta vậy thì giúp ngươi hỏi một chút. Vừa dứt lời quay đầu chừng lấy Xích Tiêu Phong bên kia, nộ hống, Thanh Huyền, cho lão nương bỏ qua đến. Trần Hoài An hỏi rõ ràng. Một bạch xương xác thực không có tiến vào bí cảnh, cụ thể đi đâu cũng không biết, Thanh Huyền đạo nhân chỉ nói một bạch xương gần nhất vô tâm tu luyện, khả năng đi phàm nhân thành thị giải sầu, đối với cái này hắn chỉ cảm thấy im lặng. Cái này Thanh Huyền đạo nhân cũng là nhân vật, làm vị sư tôn ngay cả mình đệ tử động tĩnh cũng không biết, không có chút nào hợp cách. Một bạch xương là hóa thần ma tu, như vậy dựa vào cái gì ma đạo công pháp tại bí cảnh bên ngoài không chế bí cảnh nội, Lục Trường Thiên hoàn toàn có khả năng đã như vậy. Thiên cơ thôi diễn. Giúp ta tìm tới một bạch xương bản thể vị trí. Thiên cơ thôi diễn bên trong. Thương Vân giới phong vân đột biến, bất quá lần này cũng không có màu vàng dựng thẳng mắt xuất hiện. Hiển nhiên thôi diễn mục tiêu thực lực cùng bối cảnh hoàn toàn không đủ để nhường thiên cơ thôi diễn vận dụng toàn lực. Thiên cơ thôi diễn hoàn tất, mục tiêu vị trí đã biểu hiện tại địa đồ bên trong. Trần Hoài An mắt nhìn địa đồ, chân phải tại thánh hiên trên một bước, phóng lên tận trời. Lý Thanh Nhiên, sư tôn của ngươi rất mạnh, ngươi cũng rất mạnh. Sư tôn của ngươi mạnh đến có thể nhẹ nhõm giết chết thiếu chủ, mà bây giờ, một bạch xương nhặt lên bên chân Vân Tử Mặc bội kiếm, chỉ Lý Thanh Nhiên, ta, Kim Đan hậu kỳ, ngươi, Kim Đan sơ kỳ. Coi như ngươi có thể khôi phục linh khí pháp khí lại như thế nào, chỉ cần ta một kích đưa ngươi giết chết, ngươi liền khôi phục linh khí cơ hội đều không có. Xích Tiêu Phong quả nhiên là ngươi đang làm trò quỷ. Lý Thanh Nhiên lạnh lẽo nhìn lấy một bạch xương. Nàng đã sớm hoài nghi tới một bạch xương chỉ là một mực không có chứng cứ, lại thêm một bạch xương quen sẽ ngụy trang, cùng bốn cái sư huynh tính tình đại biến. Nàng liên tra tìm chứng cơ hội đều không có. May mắn, sư tôn đã đem nàng mang ra Thanh Vân Tông Xích Tiêu Phong cái kia mảnh vũ bùn. Cái kia bốn cái vì sao lại biến thành như thế nàng đã không nghĩ hao tâm tốn sức đi truy cứu. Kim Đan hậu kỳ đối thủ rất khó đối phó. Nhưng cũng không phải một cơ hội nhỏ nhoi không có. Không cầu đem đối phương đánh giết, chỉ cầu trì hoãn thời gian, chỉ cần bí cảnh mở ra đạt được sư tôn tiếp ứng liền có thể còn sống sót. Một bạch xương không có thừa nhận cũng không phủ nhận. Nói nhảm nói xong, nên tiễn ngươi lên đường. Giết thế nào Lý Thanh Nhiên đều nghĩ kỹ. Lý Thanh Nhiên kiếm pháp nhẹ nhàng di chuyển biến hóa thất thường. Nàng liên dùng thiên ma lồng giam đem Lý Thanh Nhiên hạn chế tại một cái khu vực, lại chế tạo huyễn tượng hấp dẫn Lý Thanh Nhiên lực chú ý, tiếp lấy dùng thiên ma bộ thần không biết quỷ không hay thuấn di đến Lý Thanh Nhiên sau lưng, nhất kiếm xuyên tâm. Thậm chí, nàng cơ hồ đã nhìn đến cái kia máu tươi bắn tung tóe hình ảnh. Phốc. Một bạch xương đồng tử bỗng nhiên co vào, nhất tuyến đỏ thấm theo khóe môi trở xuống. Nàng từ tốn mà cơ giới rủ xuống cái cổ, chỉ thấy một thanh kiếm hư ảnh phá ngực mà ra, rét lạnh kiếm khí xuyên thấu thân thể hàn ý bay thẳng đỉnh đầu. Một bạch xương giật mình, có người từ phía sau lưng đánh lén. Không, không đúng. Nàng là hóa thân mượn nhờ Thiên Ma đại pháp đoạt xá Lục Trường Thiên, tất cả thống khổ đều do Lục Trường Thiên gánh chịu, đây cũng là Thiên Ma đại pháp bá đạo chỗ, coi như Lục Trường Thiên bị giết nàng bản thể cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất. Cho nên, cô này thống khổ đến từ bí cảnh bên ngoài. Nàng bản thể. Hóa thân phút chốc tán đi, một cô khác bị đè nén ý thức tại tàn phá trong thân thể thức tỉnh. Lục Trường Thiên đầu gối trùng điệp đập xuống đất, hai tay ấn ở trước ngực, làm sao bịt đều không bưng bít được phun tung tóe máu. Trong vết thương chính có kiếm ý tàn phá bừa bãi, ngũ tạng lục phủ của hắn, kinh mạch đan điền trong nháy mắt liền bị xé thành mảnh nhỏ. Bên hai truyền đến chuông bạc lay động thanh âm. Hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn đến Lý Thanh Nhiên bước nhanh đi tới, váy tại cây cỏ ở giữa tung bay, trên cổ chân chuông bạc nhảy đến vui sướng ánh mắt hướng lên, đón cái kia Trường Thanh lệ mặt. "Cứu, cứu ta." "Đúng không?" "Lên, khu khu." Thế mà, thiếu nữ chỉ là nghiêng người mà qua, mang theo một làn gió thơm. "Sư tôn." Hắn nghe được sau lưng nữ hải cái kia nhảy cấm thanh âm. Chưa bao giờ khi nào, Lý Thanh Nhiên cũng dùng đồng dạng ngữ khí hô qua hắn, "Sư minh." Hắn quỳ ở nơi đó, một điểm cuối cùng ánh mắt đang khuyết tán trong con mắt sáng tắt, liền mang theo linh hồn cũng bị kiếm ý cùng nhau vỡ nát. Lục Trường Thiên đứng phía sau một áo đen kiếm tu hư ảnh, trong tay nắm hắc lân kiếm, chính làm thu kiếm động tác. Lý Thanh Nhiên tự nhiên nhận ra cái kia hư ảnh cũng là sư tôn của nàng. Chỉ là cái này hư ảnh đối nàng kêu gọi lại không có phản ứng. Liên hệ đến vừa mới Lục Trường Thiên kỳ quái cử động tăng thêm một bạch xương tự bạo, nàng đại khái đoán được có thể là sư tôn tìm tới một bạch xương bản thể. Không phải vậy một bạch xương không thể nào nhanh như vậy theo Lục Trường Thiên thể nội thoát ly. Sư tôn lại cứu ta một lần đây. Lý Thanh Nhiên nhìn lấy kiếm tu hư ảnh biến mất, tâm lý ấm áp. Khu khu cụ. Mẹ, đau chết lao nương. Cách đó không xa trong bụi cỏ đột nhiên truyền đến một tiếng kêu rên. Lý Thanh Nhiên rồi mới từ màu hồng bong bóng bên trong tỉnh táo lại. Ai nha, quên cái kia ma tu thiếu nữ. Lý Thanh Nhiên vỗ đầu một cái cuốn quýt đi trong bụi cỏ tìm kiếm. Vừa mới gặp phải Lục Trường Thiên bọn người, tình huống khẩn cấp, nàng chỉ có thể đem cái kia nữ hài tiện tay hướng trong cỏ ném một cái đồng thời, vì phòng ngừa đối phương bị ngộ thương. Nàng còn chuyên môn dùng lực ném xa chút năm. Chương 235, bí cảnh mở rộng. Chương 235, bí cảnh mở rộng. Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu, ma trận sát phụ cận. Một bạch xương quỷ trong vũng máu, Trần Hoài An chậm rãi thu kiếm. Khu khu. Kiếm các lao tổ. Ngươi là làm sao tìm được ta? Vì không bị phát hiện, nàng làm vạn toàn chuẩn bị, ở chung quanh bố trí trọn vẹn 5 tầng dấu kín khí tức trận pháp. Hiện tại ngẩng đầu nhìn một chút cái kia trận pháp đã bị nhất kiếm phá mở, vỡ vụn trận pháp hạch tâm trên còn có kiếm ý lưu lại. Tìm ngươi không phải một chuyện rất đơn giản sao? Tùy tiện thôi diễn một chút tiên cơ không được sao? Ngươi cho rằng ngươi là linh bổ lao thái bà kia? Một bạch xương đồng tử trợn co rụt lại, khó có thể tin nhìn qua Trần Hoài An. Linh bổ là ngươi giết? Đúng. Trần Hoài An gật đầu, một đầu lao cẩu, thiện tay đổ chi. Một bạch xương giật mình, nàng biết linh bổ chết rồi. Chi trước Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu bạo phát đại chiến, nàng tu vi thấp liền đi nhìn một chút ý nghĩ cũng không dám có. Chỉ biết là đại chiến sau đó, linh bổ khí tức liền hoàn toàn biến mất. Giữa thiên địa chỉ mơ hồ có kiếm ý còn sót lại, lúc ấy liền cho rằng linh bổ có thể là bị chân võ thánh địa đại kiếm tu giết chết. Hiện tại biết do nói ra chân tướng, cái kia Trần Hoài An đến cùng là tu vi gì? Người trước mắt này khí tức trên thân chỉ là hóa thần đại viên mãn á thì ra là thế, ẩn tàng thực tế tu vi giả hoạt lao hồ ly. Khó trách đại trận ngăn không được hắn bị một kiếm chém nát, khó trách tại trên tay hắn không có một chút sức phản kháng. Buồn cười nàng còn nghĩ đến thừa dịp bí cảnh mở ra lúc dung chuyển thừa dịp loạn đánh lén. Ngươi còn có cái gì muốn nói không? Trần Hoài An nhìn qua sinh cơ dần dần tiêu tán một bạch xương. Vừa mới cái kia một kiếm đã đâm xuyên qua một bạch xương tâm mạch, kiếm ý đem kinh mạch ngũ tạng lục phủ toàn bộ xoắn nát. Nhìn từ bề ngoài tựa hồ liền một cái kiếm miệng vết thương, nhưng bên trong thực tế đã nát xong. Loại này kiếm ý vẫn là theo Thanh Liên kiếm điện thứ 10, Nguyên Xuất Thiên Sơn bên trong lĩnh ngộ đối với có hiện đại tư duy hắn tới nói rất dễ lý giải, nói trắng ra là cũng là sọt gùn. Kiếm các lão tổ. Ha ha ha. Ngươi chớ đắc ý, một bạch xương trong miệng phun bọt máu, nhuốm máu đầu ngón tay thật sâu móc vào bùn cát bên trong, từng chữ đều thấm chứ hàn ý, tuy là thông thiên tu vi lại như thế nào. Trong mắt bọn hắn, ngươi cũng bất quá trên bàn cờ. Một hạt. Sau cùng hai chữ đóng băng đang khuyết tán trong con mắt. Nàng hướng về phía trước cắm ngã vào trong vũng máu, hai tay vươn hướng thiên ma thiếu chủ tàn phá bia đá, lại cuối cùng vẫn là không có thể đụng tới. Quân cờ sao? Trần Hoài An nhai nuốt lấy một bạch xương trong lời nói tin tức. Cái này tu chân giới lấy chúng sinh vì cờ tiết mục sát thực nhìn mãi quần mắt. Nhưng liền xem như quân cờ cũng có thể nhảy ra bàn cờ, thậm chí đem bàn cờ lật tung. Bản tôn ngược lại muốn nhìn xem, ai dám cầm bản tôn làm quân cờ. Trần Hoài An hừ lạnh một tiếng, tay áo vung ra một đạo kiếm khí chặt đứt bốn phía đổ nát thê lương, hắn ngự kiếm trùng thiên, sau lưng nham thạch vỡ nát, cũng coi là cho một bạch xương cùng thiên ma thiếu chủ đóng mộ phần thu hoạch được ma tu mảnh vỡ ít một, tử vong đoạt hồn, cổ tử cổ ít một. Trần Hoài An trở lại thánh hiên ngồi lấy, còn có một phút tiểu bí cảnh cửa lớn sắp chạy 15 năm. 45 AM, Lý Thanh Nhiên trở về kiếm các đại bộ đội, tiến về tiểu bí cảnh cửa. Lại tìm lý do rời đi kiếm các đại bộ đội, đơn độc mang theo ma tu thiếu nữ tại tiểu bí cảnh phụ cận chờ đợi. Nghĩ sư tôn, không tệ, biết cho kiếm các tránh trò phiền phức. Trần Hoài An nhìn đến đầu này nhật ký liên tục gật đầu. Tiểu bí cảnh mở ra lúc đại lượng tu sĩ nối đuôi nhau mà ra, mang theo cái ma tu cùng kiếm các đi ra đến khó tránh khỏi sẽ bị chú ý đến, thoát ly đội ngũ thừa cơ đem cái này ma tu thiếu nữ chuyển rời đến nơi khác mới là chính xác lựa chọn. Thực sự không được, tìm hắn cái này sư tôn giúp đỡ cũng là hoàn toàn có thể mà. Lại nói, vì cái gì Lý Thanh Nhiên không muốn tìm hắn giúp đỡ đâu? là đối hắn không tín nhiệm sao? Sư đồ ở giữa kiêng kỵ nhất suy nghĩ lung tung. Trần Hoài An tranh thủ thời gian lấy ra chiến lợi phẩm cái kia chết mất cổ trùng chuyển di lực chú ý đoạt hồn cổ tử cổ, mẫu cổ người sở hữu có thể hoàn toàn đoạt xá tử cổ người sở hữu, mẫu cổ tử vong, tử cổ chỉ có thể sống một tuần. Tử cổ tử vong, tử cổ người sở hữu cùng nhau tử vong. Sách, ma tu cũng là ma tu, không có một chút tốt. Trần Hoài An nhếch miệng, lắc đầu liên tục. Cái này một bạch xương một lòng nghĩ cho thiên ma thiếu chủ báo thù, lại không biết thiên ma thiếu chủ chỉ là xem nàng như công cụ. Không đúng, cũng có một loại khả năng là một bạch xương biết, nhưng nàng tự nguyện làm thiên ma thiếu chủ công cụ người. Yêu đương nào a, không được. Liếm đến sau cùng không có gì cả. Muốn học thì học kiếm các chủ Tô Kỳ Niên, đây không phải là liếm cậu, đó là chiến lang. Một phút thời gian rất nhanh tới. Trần Hoài An giữ vững tinh thần đến, tại thánh hiên trên ngồi nghiêm chỉnh. Vù vù. Tiểu bí cảnh cửa lớn đột nhiên truyền đến một tiếng oanh minh, sở hữu tông môn đạo trưởng tu sĩ đều hướng tiểu bí cảnh cửa lớn phương hướng nhìn qua. Tiểu bí cảnh mở ra lúc sẽ hình thành đại lượng truyền tống trận đem bí cảnh miệng tu sĩ truyền tống đi ra. Bất quá cũng không phải bí cảnh khẩu tại có truyền tống trận, bí cảnh bên trong khắp nơi đều có, chỉ là không có bí cảnh cửa ra truyền tống trận dày đặc. Cho nên mỗi lần bí cảnh mở ra đều có xác suất không cẩn thận phun điểm kỳ chân dị bảo đi ra, đây cũng là một đám tu sĩ chờ đợi cơ duyên thời khắc. Vào không được không quan trọng, bí cảnh đóng lại thời điểm bọn hắn cũng có thể hút chút nước. Các sư huynh sư tỷ liền muốn đi ra. Năm nay đại gia chuẩn bị đầy đủ, chịu nhất định có thể thu được không ít tài nguyên. Đại ca nói phải cho ta tìm một viên phá trướng đan đâu. Đến lúc đó ta cũng có thể chúc cơ. Một đám chưa đi đến bí cảnh tông môn đệ tử hoặc là tán tu mong mỏi cùng trông mong. Bí cảnh cửa lớn oanh minh vang đến tiếng thứ ba thời điểm, một đạo không gian thật lớn vết nứt dẫn đầu tại tiểu bí cảnh trên cửa chính không sừng mở. Trong vết nứt cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội, những năm qua không có động tĩnh lớn như vậy. Bất quá dựa theo trước kia bí cảnh tình huống, lúc này sẽ có bộ phận tu sĩ theo trong vết nứt bay ra. Thế mà mọi người đợi mấy giây, lại không có phản ứng. Thẳng đến, một cỗ tàn phá thi thể theo trong vết nứt rơi xuống, phá bao tải giống như nện ở một chỗ tông môn trên đạo trường, hiếm nát huyết nhục tung tóe mọi người một mặt. Cỗ thi thể này tựa như cái xung phong tín hiệu, tiếp lấy cái kia kẻ nứt bên trong liền rơi xuống lít nha lít nhít thi thể, cùng với gió tanh mưa máu, đùng đùng không dứt xuống sủi cạo giống như. Có nện ở dãy núi trong rừng, có liền rơi vào tông môn đạo trường trước, liền thánh địa đạo trường cũng mưa móc đều hưởng. Cái này tại sao có thể có nhiều như vậy thi thể? Không biết ta, trước kia cũng có thi thể bị truyền tống đi ra, nhưng sẽ không nhiều như vậy a. Ta nhìn thấy sư minh. Có tông môn đệ tử giá không mà lên, hướng cái kia chút rơi xuống thi thể bay đi. Nhặt được đồng môn thi thể lúc, ào ào thống khổ không thôi. Những thi thể này toàn bộ tử trạng thê thảm không thành hình người, trên người có đại lượng ma tu dấu vết lưu lại. Như thế chẳng diện cũng cho Trần Hoài An giật nảy mình. Hắn tranh thủ thời gian nhìn một chút dương hồn tính, biểu hiện Lý Thanh Niên ngay tại ngự kiếm. Lại xác định một chút Lý Thanh Niên tỷ lệ sống sót, 100% không có ma bệnh. Bài trừ những vật này phạm sai lầm khả năng, hắn tận lực thăng bằng tâm tính lặng lặng chờ đợi. Rất nhanh, liền có tông môn đệ tử theo trong truyền tống trận đi ra. Trần Hoài An ánh mắt tại những tu sĩ này trong tìm tìm, lập tức liền thấy kiếm các đệ tử. Chỉ là kiếm các đệ tử từng cái sắc mặt tái nhợt, đều một bộ sống sót sau tai nạn dáng vẻ. Càng làm cho trong lòng hắn siết chặt chính là, kiếm các trong các đệ tử trừ xác nhận an toàn Lý Thanh Niên bên ngoài, còn thiếu 4 người. Chân Hạc, Đoạn Phong, Từ Ngạn cùng Nhạc Thiên Chỉ đều là không ở tại bên trong. Hắn không chế lấy Thánh Hiên hướng về phía trước nên đón đợt thứ nhất kiếm các đệ tử đang muốn hỏi cho ra nhẽ. Cái kia phần tịnh trong thánh địa đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ. Tiếng gầm chấn động đến dãy núi rung động, kiếm các đệ tử lại bao che ma môn tu sĩ. Chứng cứ vô cùng xác thực. Đưa ta thánh địa Phật tử mệnh đến. Chương 236. Hiện tại, bản tôn khả năng giết ngươi rồi. Chương 236. Hiện tại, bản tôn khả năng giết ngươi rồi. Phần tịnh thánh địa chỗ đạo trường truyền đến một trận oanh minh. Có nộ mục kim cương pháp tướng nâng bầu trời mà lên, đối với cái kia bí cảnh trung quanh truyền tống môn một chỉ. Theo một vệt kim quang rơi xuống, Lý Thanh Niên ôm lấy ma tu thiếu nữ thân ảnh rốt cuộc che giấu không được hoàn toàn bại lộ ở trung quanh tu sĩ trong mắt, đạo kim quang kia tựa như cái lồng giam, đem Lý Thanh Niên hoàn toàn hạn chế tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Kiếm các bao che ma tu? Làm sao có thể? Đúng vậy a, kiếm các mặc dù hành sự cổ quái, nhưng cũng không đến mức bao che ma tu a. Các ngươi nhìn, cái kia nữ kiếm tu ôm nữ hải trên thân có ma khí, nàng bên hông còn mang theo trôi ma đao. Cái đó là Ma đao Hồn Nguyên. 3 năm trước đây trận đại chiến kia các ngươi còn có nhớ không? Vốn cho rằng Hồn Nguyên đã bị phá hủy, chưa từng nghĩ thế mà đã bị người lấy được. Một đám tu sĩ đối Phật quang bao phủ bên trong nữ hải chỉ trỏ. Giờ phút này có không ít tông môn đệ tử theo bí cảnh bên trong truyền tống đi ra, thi thể càng ngày càng ít, lại như cũng đem chúng quanh đạo trưởng nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Có cái linh thú tông nữ tu ngồi chồm hổm trong vũng máu, cái kia thanh sam thấm máu thanh niên chính gối lên nàng đầu gối, bất ngờ đã là bộ thi thể. Nàng tay run rẩy chỉ khẽ vuốt tại thanh niên ở ngực dày đặc trên vết thương, tím đen ma khi đang từ xoay tròn ra thịt ở giữa từng tia chảy ra. Những vết thương này đều là vết đao a. Nữ tu mắt đỏ căm tức nhìn Lý Thanh Niên, nghiến răng nghiến lợi, ta sư huynh nhất định là bị ma tu giết chết, nói không chừng cũng là ngươi ôm cái này. Ma đao Hồn Nguyên trên ma khí quá nồng nặc. Bình thường mặc thư mai còn có thể dùng đại bi phú che giấu ma khí. Bây giờ nàng lâm vào hôn mê, lại bị phần tịnh Phật quang đâm một cái kích, trong ma đao không biết giết bao nhiêu người sát khí cùng ma khí đan vào một chỗ, lại muốn cùng cái kia Phật quang địa vị ngang nhau. Không phải như vậy, là phần tịnh thánh địa cùng giao chỉ thánh địa đặt ra bẫy. Bọn hắn đem tu sĩ dẫn vào đại tông môn di chỉ bên trong, thực tế là vì đem những tu sĩ này toàn bộ lừa giết. Lý Thanh Niên cuống quýt giải thích, nhưng lời như vậy chỉ rước lấy phần tịnh thánh địa trưởng lão một tiếng cười nhạo. Ăn nói bừa bãi. Nếu ta thánh địa thật có như vậy lòng xấu xa, ngươi thử nói xem ta thánh địa vì sao phải làm như vậy? Cùng phổ thông tông môn tu sĩ đoạt tài nguyên. Ta ba đại thánh địa cũng là tài nguyên, cần cùng tông môn tu sĩ cướp đoạt sao? Lý Thanh Nhiên nhìn về phía cái kia La Hán pháp tướng, chỉ cảm thấy cùng chết tại bí cảnh bên trong Tuệ không có 8 phần giống nhau. Mà lại nàng mang theo ma tu thiếu nữ ra bí cảnh thời điểm đã cẩn thận lại cẩn thận, thiếu nữ này trên thân cũng không có lộ ra nửa điểm ma khí. Nàng lách qua đám người, cẩn thận chặt chẽ, cái kia phần Tịnh Thánh địa trưởng lao thêm mà còn là ngay đầu tiên tìm tới các nàng, càng là trực tiếp dùng Phật quang đem thiếu nữ trên người ma khí dẫn xuất, thật giống như sớm đã biết bí cảnh bên trong phát sinh hết thảy, đã sớm biết thiếu nữ này là ma tu. Vị này phần Tịnh chân nhân nói rất có đạo lý à, Thánh địa làm sao có thể làm chuyện như vậy? Thật sự là bị điên, vu oan hãm hại cũng phải thực tế điểm a. Ba đại thánh địa tự thành lập tới nay, vẫn luôn là chư vị tu sĩ hướng tới bảo địa, còn không phải là bởi vì ba đại thánh địa có lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn tài nguyên sao? Ai, nhìn hai vị cô nương kia cũng coi như tuyệt sắc, đáng tiếc lại không đi chính đạo. Không ai tin Lý Thanh Nhiên. Ai cũng cảm thấy Lý Thanh Nhiên lời nói rất buồn cười. Thánh địa sẽ bức hại tông môn đệ tử, liên tựa như đại tượng sẽ bức hại con kiến, có cái kia tất yếu sao? Ta nói đều là lời nói thật. Ta cứu nàng cũng là bởi vì nàng theo Tuệ Không Hòa thượng trong tay đã cứu ta một mạng, phân tịnh cùng giao chỉ thánh địa mới là đồ sát tu sĩ đạo phủ. Lý Thanh Nhiên thân ảnh đơn bạc đứng tại chướng mắt Phật quang bên trong. Vô số chán ghét ánh mắt cừu hận như nung đỏ bàn đuổi ấn tại sau lưng. Không biết là ai trước hô một câu, "Chu sát ma nữ", dần dần bốn chữ này đã vang lên liên miên, liên tiếp. Nàng nắm chặt chôi kiếm đốt ngón tay nổi lên xanh trắng. Gió nhấc lên tay áo của nàng, lộ ra cổ tay ở giữa ba đạo vết bỏng, chính là cùng Tuệ Không Hòa thượng giao chiến lúc lưu lại thương tổn. Vì cái gì các ngươi cũng là không tin? Ta nói đều là thật a. Phân Tịnh Thánh địa đạo trường như mây đen giống như che lấp tại tiểu bí cảnh trên không, vết máu loang lổ cuốn yêu tỏa rủ xuống bóng mờ đem một nửa vách núi nhuộm thành màu mực. Phần Tâm chắp tay trước ngực, cười lạnh hướng Lý Thanh Nhiên đánh ra một đạo Phật ấn, người bao che ma tu, tự lấy ma tu là tội. Thế mà còn muốn ngụy biện vu oan hãm hại, coi là thật buồn cười. Ngươi lại nhìn xem, tại chỗ nhiều như vậy tu sĩ có ai sẽ tin tưởng ngươi nói? Bản tôn tin. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, lại làm cho chung quanh ồn ào đông nhiên yên tĩnh. Một cỗ kinh khủng cảnh giới uy áp làm cho tất cả mọi người đều ngậm miệng. Lý Thanh Nhiên lông mi rung động, trông thấy có trắng bạc kiếm khí từ trên trời giáng xuống, có người chỉ dựa vào di động lúc quanh thân vờn quanh kiếm ý liền đem Phật quang lồng giam nghiền nát. Màu đen áo bảo và táo đảo qua nàng tái nhợt đầu ngón tay, người kia chắp tay đứng ở trước người nàng, đúng lúc ngăn trở phần tâm đạn hướng nàng Phật ấn. Hắc, một đạo kiếm mang lướt qua. Phật ấn nổ thành đầy trời đốm lửa nhỏ. Trần Hoài An nhìn chăm chú La Hán pháp tướng, hai mắt híp lại đến động hư cảnh, hắn đã không cần xuất kiếm, dù là chỉ một ánh mắt, một cái nhỏ bé động tác đều có thể hóa thành kiếm khí giết người. Sư tôn. Sau lưng truyền đến Lý Thanh Nhiên khẽ run kêu gọi. Sư tôn, Đồ Nhi nói đều là thật. Không cần nhiều lời. Trần Hoài An có chút nghiêng đầu, cười cợt, bản tôn Đồ Nhi cái gì phẩm hạnh bản tôn có thể không rõ ràng. Cho dù là thiên hạ sai, bản tôn Đồ Nhi cũng không thể nào sai. Lý Thanh Nhiên giật mình, trong mắt phản chiếu lấy sư tôn trôi kiếm theo gió chập chờn kiếm tuệ, đột nhiên tại tầm mắt của nàng bên trong mơ hồ thành một mảnh xích hạ. Bên hai còn quanh quẩn những cái kêu kêu gào tiếng lập tức biến đến rất rất xa. Bên trong thiên địa, trong mắt nàng chỉ có trước mắt người, bên hai chỉ có trước mắt người nói lời. Tại Thanh Vân Tông nàng bị vu oan hãm hại, bị phỉ nộ, bị tất cả mọi người chán ghét thời điểm, nàng hy vọng có người có thể đứng ra đến, cái nào sợ cái gì cũng không nói, chỉ phải tin tưởng nàng liền tốt, mà giờ khắc này đối mặt càng thêm nghiêm trọng tình huống. Nàng cầm không ra bất kỳ chứng cứ chứng minh phần Tịnh Thánh địa dụng ý khó dò, cũng vô lực đối kháng ba đại thánh địa cùng các tu sĩ dư luận, lại có người vì nàng chống lên một mảnh bầu trời. Nguyên lai sớm có người tại xuân lạnh xe lạnh lúc, vì nàng điểm một chiếc vĩnh bất tức diệt đèn đuốc. Nguyên lai thực sự có người trực diện ác ý triều dâng, cũng y nguyên đứng tại trước người nàng sừng sững đứng uy nghi. Ngươi là người phương nào? Phần Tâm cảm thấy được Trần Hoài An động hư cảnh thực lực sắc mặt biến hóa. Ba đại thánh địa bên ngoài lại có tu vi như thế cảnh giới ngon nhân, vì sao hắn không có một chút ấn tượng? Tại hạ, Trần Hoài An. Trần Hoài An đứng nghiêm, màu đen trường bào bị núi gió thổi qua, đem sau lưng thân ảnh đơn bạc che đến cực kỳ chặt chẽ. Nàng là ngươi đồ đệ. Cái kia, ngươi là kiếm các cái nào đó trưởng lão? Phần Tâm ánh mắt ngưng tụ, mắt nhìn kiếm các đạo trường bên kia, hừ lạnh nói, ngươi thật muốn vì cái này che chở ma tu ác đồ ra mặt. Ngươi có thể cần nghĩ kỹ, một khi ngươi xuất thủ cũng là cùng Thương Vân giới sở hữu tông môn là địch, cùng ba đại thánh địa là địch, là đem kiếm các đẩy trên đứng núi chịu sào. Thứ nhất, Trần Hoài An dựng thẳng lên hai ngón tay, bản tôn Đồ Nhi không phải che chở ma tu ác đồ. Thứ hai, bản tôn hiện tại tuyên bố lui ra kiếm các, về sau sẽ cùng kiếm các không cái gì liên quan. Hắn đạm mạc ánh mắt hướng lên khóa chặt La Hán pháp tướng, trong mắt hai điểm hàn tinh ngưng làm phun ra nuốt vào kiếm mang, khỏe môi câu lên lạnh lẽo độ cong. Hiện tại, bản tôn khả năng giết ngươi rồi. Chương 237. Tam thiên vô lượng kiếp, đều ở này trong kiếm. Chương 237. Tam thiên vô lượng kiếp, đều ở này trong kiếm. Một đám kiếm các đệ tử nghe được Trần Hoài An muốn lui ra kiếm các, cuối cùng từ liên tiếp trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Lao tổ, không thể a. Kiếm các không thể không có ngài a. Lao tổ, ở trong đó khẳng định có cái gì hiểu lầm, chờ các chủ cùng chư vị trưởng lão trở về, đại gia thật tốt thương lượng một chút. Thế nào, các ngươi cũng cảm thấy bản tôn Đồ Nhi là che chở ma tu ác đồ sao? Trần Hoài An liếc mắt nhìn về phía kiếm các đạo trưởng phương hướng. Không, lão tổ, chúng ta tin tưởng tiểu sư muội. Tiểu sư muội bình thường là làm sao đối với chúng ta, tất cả mọi người rõ như ban ngày, ta cũng tin tưởng tiểu sư muội. Ba đại thánh địa sát thực khả nghi, đến bây giờ đều không có sư minh sư tỷ tam tích, nói không chừng cũng là bị thánh địa bắt đi. Tại chỗ sở hữu tu sĩ bên trong, hẳn là chỉ có kiếm các đệ tử còn tin tưởng Lý Thanh Nhiên nói lời. Kiếm các bầu không khí vốn là cùng những tông môn khác bất đồng, đối thánh địa cũng không có như vậy sùng bái. Nói trắng ra là kiếm các tuy nghèo, nhưng nên cho đệ tử đập nổi bán sắt đều sẽ cho, không có tầng tầng bóc lột, không có lục đục với nhau. Tất cả mọi người mục tiêu chỉ có một cái kia chính là trên kiếm đạo đi được càng xa. Không tệ, bản tôn không có phí công bồi dưỡng các ngươi, nói cho Tô Kỳ Niên tiểu tử kia, bản tôn rất ưa thích kiếm cát. Có các ngươi tại, kiếm cát làm vĩnh tồn. Trần Hoài An thu hồi ánh mắt, chính là bởi vì kiếm cát chân quý, hắn mới muốn bảo vệ kiếm cát. Hiện tại hắn cùng kiếm cát phân rõ giới hạn, ngay trước nhiều như vậy tông môn trước mặt, cái này phần tịnh thánh địa ngày sau cũng không tốt trên mặt nổi tìm kiếm cát phiền phức đương nhiên, còn có một chút, hắn hiện tại muốn giết người. Phần tâm gặp Trần Hoài An trong mắt bắn ra sát khí, đã là e ngại ba phần, đã ngươi khăng khăng muốn nói như vậy, vậy thì chờ đại bí cảnh đóng lại, do ba đại thánh địa chân nhân tới. Chờ. Mũi kiếm chấn động, thanh mang xé trời. Dám dùng Phật quang khốn bản tôn Đồ Nhi, bản tôn hôm nay liền dùng ngươi cái này Phật quang tẩy kiếm. Tiếng nói vừa ra, tại chỗ không thấy kiếm tu bóng người, chỉ còn một tòa kiếm trận đem hai tên thiếu nữ bảo hộ ở bên trong. Phần tâm giữa lông mày nóng một cái, ngước mắt gặp cái kia áo đen kiếm tu không ngờ giết tới trước mặt. Cặp kia sát ý sôi trào con ngươi cong sắc trời dấu ở thương phát rủ xuống trong bóng tối, chính như hai điểm hàn mang. Bàn nhược trừ Phật. Đại uy thiên long thủ ấn. Phần tâm không chút nghĩ ngợi trực tiếp tế ra mạnh nhất thần thông ý đồ cùng cái kia một kiếm đối hoành. Hắn chỉ là động hư nhất trọng, mặc dù không biết đối phương ra sao cảnh giới, nhưng liền cái này cảm giác gáp bách đến xem, hắn tất không phải là đối thủ. Nhất định phải toàn lực ứng phó. Thế mà, La Hán kim thân còn chưa kết ấn, trong cổ đã phun ra một đầu tơ máu. Trời xanh và cổ, chẳng qua chỉ là một vết mờ. Trần Hoài An đứng tại La Hán kim thân đầu vai, run tay kéo cái kiếm hoa. Cái kia La Hán kim thân ẩm vàng vỡ nát, đầy trời phạm văn bên trong lộ ra phần tâm bản thể, hắn đứng tại một tôn tính ngang bướng yêu thú trên đầu, quanh thân phát ra lưu ly bảo quang, chỉ là chỗ cổ có đến rõ ràng kiếm ngân. Theo Trần Hoài An ánh mắt rơi xuống, khóe miệng của hắn cũng chứa chảy máu dây. Hóa thân thật nhiều, lại bất quá là trò trẻ con. Tiểu đạo không tiểu đạo, để ngươi đồ đệ kia thử một chút mới biết được. Phần tâm tự biết không phải Trần Hoài An đối thủ, một trường chụp vào kiếm trận ý đồ phá hư kiếm trận bắt cóc Lý Thanh Nhiên, nhưng kiếm quang so bàn tay hắn càng nhanh, theo hư không xé rách thanh âm, hắn Phật thủ cũng bị một kiếm cắt đứt. Phần Tịnh Thánh Địa cao đồ cũng sẽ làm loại này hạ lưu chiêu số sao? Cũng được. Trần Hoài An trong mắt sát ý lại thịnh ba phần. Phần tâm năm lần bảy lượt đối Lý Thanh Nhiên xuất thủ đã triệt để đem hắn chọc giận. Tam Thiên Vô Lượng Kiếp đều ở này trong kiếm. Thanh Liên Kiếm Điện kiếm thức chi chín, thận dư hoan. Tiếng nói vừa ra, kiếm ý bốc lên. Phần tâm chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đều là sát ý, chung quanh hết thảy tất cả đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phai màu. Thiên địa một mảnh đen trắng, chỉ có cái kia không trung cầm kiếm thân ảnh còn có nhan sắc. Mây đen phía dưới rơi đầy đất ánh bạc, thân ảnh kia thất tha thất thể, dần dần hóa thành chồng chất múa kiếm hư ảnh. Bầu rượu nghiêng đổ, bóng đến chập chờn, kiếm chưa kịp rút, xương lạnh đã giang. Mưa thu phủ khắp sảnh như gương soi, phản chiếu ánh mắt say lấp lánh của kẻ cổ sinh. Sau cùng một chữ rơi xuống, Trần Hoài An đạp nát ánh trăng. Sau lưng vô số múa kiếm hư ảnh trong nháy mắt quý nhất. Hắn trở tay cầm kiếm, thanh phong đem bên thai thương phát thổi lên mấy mắt, khép hở con ngươi chợt mở ra. Hắc, mạch mãng xé trời, kiếm rít lang vân, không cách nào ngăn cản, không chỗ tránh được. Phần tâm chừng to mắt, một trận gió đánh tới, hắn giữa lông mày đã là nhiều một đầu dây nhỏ. Kim thân nổ tung, thân thể tàn phế ngã xuống đất, liên tiếp linh hồn cũng bị kiếm khí xé thành mảnh nhỏ. Trần Hoài An thu kiếm vào vỏ lúc, chung quanh tu sĩ mới nghe được kiếm khí bay qua thanh âm, mà trong mắt bọn hắn, phần tâm tất cả những gì chứng kiến đại khủng bố, bất quá là Trần Hoài An dạo chơi theo bên cạnh hắn sượt qua người, chỉ thế thôi. Một đời phóng túng tận hưởng niềm vui, nửa phần gan ruột gửi vào giá lạnh của kiếm. Trần Hoài An mặc niệm, ngón tay vướt ve chuôi kiếm. Một kiếm này, nhường phần Tịnh Thánh Điệu bên trong nghĩ muốn đi ra cùng phần tâm cùng một chỗ giáo huấn trưởng lão lập tức lại lui lại ba bước rụt trở về. Nói đùa cái gì? Phần tâm cái này Thánh Điệu trưởng lão đều bị làm thịt. Tại bí cảnh bên trong hóa thân cũng bị làm thịt. May ra tài nguyên đã bị mặt khác ba tên phần Tịnh đệ tử mang đi sớm đã che đậy lên. Bọn hắn chỉ cần chờ lấy liền có thể trở thành cái kế tiếp Thánh Điệu Phật tử. Căn bản không cần thiết cùng cái này cảnh giới không biết khủng bố kiếm tiên cứng rắn. Lui một vạn bước nói, chờ đại bí cảnh mở ra, phần nghiệp chân nhân đi ra thu thập cái này phách lối kiếm tu không tâm sao? Tại Trần Hoài An áp bách dưới, bí cảnh cửa chính chỗ hoàn toàn yên tĩnh. Lý Thanh Nhiên thành thành thật thật đợi tại kiếm trận bên trong, con mắt chăm chú đi theo sư tôn thân ảnh, sợ sư tôn thụ một điểm thương tổn đúng lúc này, nàng bên hông cái kia một mực không có phản ứng gì bí âm phụ giật giật. Là sư tỷ, có lẽ là Nhạc Tiên chỉ đã đem kiếm các ba tên thân truyền cứu ra. Nàng mau đem bí âm phụ lấy ra nhìn, trên xuống cũng chỉ có năm chữ giết Tống Chỉ Nguyệt, nhanh. Giết Tống Chỉ Nguyệt. Lý Thanh Nhiên ngắm nhìn một phía, cũng chưa phát hiện Tống Chỉ Nguyệt thân ảnh. Bất quá đã ma trận là ba đại thánh địa làm ra thủ đoạn nham hiểm, như vậy giao chỉ thánh địa thánh nữ cũng không phải kẻ tốt lành gì. Kiếm các ba tên thân truyền tất lại chính là vì bọn họ làm hại. Sư tôn, giết Tống Chỉ Nguyệt. Nàng hai tay khép tại bên miệng, vận khởi linh khí đối Trần Hoài An hô to. Tốt. Trần Hoài An hai mắt nhíu lại. Trước đó nhập bí cảnh thời điểm hắn đã nhớ kỹ Tống Chỉ Nguyệt khí tức. Hiện tại dựa vào động hư ngũ cảnh linh thức tìm người đơn giản không nên quá đơn giản. Nhưng liếc nhìn một vòng vẫn chưa gặp người. Ngay tại hắn chuẩn bị sử dụng thiên cơ thôi diễn thời điểm, một đạo truyền tống trận hào quang tại phần tâm thi hải phụ cận lấp lóe. Tống Chỉ Nguyệt tại ba tên giao trì đệ tử chen trúc phía dưới đi ra, trong mắt còn có mới ra truyền tống trận mở miệng. Một giây sau, một cỗ lạnh thấu xương sát cơ cũng đã buông xuống đỉnh đầu. Ngươi dám? Giao trì thánh địa trên đạo trường, ba tên động hư cảnh trưởng lão giận dữ, ào ào xuất thủ. Giết phần tâm coi như xong, dù sao phần Tịnh cùng các nàng giao trì là hợp tác cũng là cạnh tranh quan hệ. Dù sao chết đối giao trì có chỗ tốt, nhưng bây giờ còn muốn đối với các nàng giao trì thánh nữ xuất thủ thì còn đến đâu? Trần Hoài An cũng nói, xuất liên tục ba kiếm bức lui ba tên trưởng lão. Sau cùng một kiếm theo trời mà rơi, kiếm thức thứ 11 kiếm lạc ngân hà. Như ngân hà cuốn ngược, rơi lạc cửu thiên. Oanh, một đạo trắng bạc kiếm mạc đã qua. Thập vạn đại sơn có thêm một cái sâu không thấy đáy vực sâu. Mà giao trì thánh nữ cùng ba tên giao trì đệ tử cũng ép làm bùi cặn bã năm. Chương 238. Ta Nhạc Thiên Chỉ nói qua. Chương 238. Ta Nhạc Thiên Chỉ nói qua. Một phút trước, tiểu bí cảnh. Tống Trì Nguyệt, ta những sư đệ này đã bị ngươi phế bỏ, bọn hắn cũng không biết là các ngươi thánh địa làm, vì sao không thể cho bọn hắn một con đường sống? Thông môn di chỉ chỗ sâu trong lao tù. Nhạc Thiên Chỉ nhìn lấy bị Tống Trì Nguyệt thả ra ba tên sư đệ, khắp khuôn mặt là thương tiếc. Tống Trì Nguyệt muốn chính là nàng tiên thiên ngũ linh thể, loại thể chất này lại phối hợp kim một thủy hỏa thổ năm cái đơn linh căn tức có thể tiến hóa thành tiên thiên ngũ tuyệt thể, nếu như năm cái đơn linh căn vẫn là biến dị linh căn, cái kia chính là mạnh hơn tiên thiên nguyên thánh thể. Ngọc Giao chân nhân cần muốn cái này thể chất cam đoan mình có thể thành tiên, mà không phải giống quy khư bên trong lão quái vật chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Như thế nàng liền lấy tự bạo vì uy hiếp gặp được ba tên sư đệ. Tư Ngạn, Chân Hạc cùng Đoạt Phong, linh căn bị rút, đan điền bị phế, bị dày vò đến không thành hình người. Cũng không biết Giao Chỉ Thánh Địa dùng bí pháp gì, ba tên thiên tư anh tài sư đệ lại trầm luân thành người bình thường, thì liền đạo thể đều bị đánh cắp. Vân Tố Tâm tình huống cũng kém không nhiều. Có điều nàng chỉ là hôn mê, còn chưa kịp bị rút lấy thiên phú. Cái này liền là mục đích của các ngươi sao? Bóp chết sở hữu tông môn thiên tài đệ tử, đánh cắp thiên phú của bọn hắn, các ngươi ba đại thánh địa lục đại. Nhạc Thiên Chỉ nghiến răng nghiến lợi. Tông môn cũng là tông môn, hết ngồi đại giếng, ánh mắt thiệt cận. Tống Trì Nguyệt vuốt vuốt ngón tay của mình, hơi hờn nói, chúng ta theo đuổi cho tới bây giờ cũng không phải là chế bá thương vân giới, mà chính là gõ thiên môn, đạp tiên đồ. Các ngươi thánh địa thiên tài nhiều như vậy, Ngọc Giao chân nhân càng là đại thừa cảnh, có gì không thể gõ thiên môn, đạp tiên đồ? Nhất định phải bức hại tông môn đệ tử. À, Tống Trì Nguyệt khẽ cười một tiếng, Nhạc Thiên Chỉ, ngươi cũng đã biết thương vân giới có bao nhiêu năm không có tiên nhân rồi. 5000 năm. Trọn vẹn 5000 năm không có tu sĩ thành công thăng tiên. Nhạc Thiên Chỉ sửng sốt, làm sao có thể? Năm ngoái các ngươi giao chỉ không phải? Đó là giả, độ kiếp thất bại, bị bổ chết rồi, đối ngoại xưng là thăng tiên thành công. Không phải vậy làm sao lừa gạt các ngươi những này đẩy trong đầu hướng thánh địa chui kẻ đáng thương. Tống Trì Nguyệt trong mắt đều là điên cuồng cùng khinh miệt, nhưng chỉ có nàng tự mình biết, những này khinh miệt đều đến từ đối tương lai cùng tiên kiếp sợ hãi. Vô luận như thế nào đều không thể thành tiên. Mặc kệ làm như thế nào chuẩn bị, đều sẽ bại tại thiên kiếp phía dưới. Mặc kệ là nhất phẩm đan điền, tiên thiên đạo thể, biến dị linh căn, mặc kệ chuẩn bị như thế nào pháp khí mạnh mẽ, tại lôi kiếp trước mặt đều là bài trí. Thiên kiếp sẽ theo tu sĩ cường đại mà cường đại. Tựa như cái có thể tự động kéo cao ngưỡng cửa, mục đích đúng là làm cho tất cả mọi người đều không được thành tiên. Vận khí kém, bị lôi kiếp chém thành tàn bã, hồn phi phế tán. Vận khí tốt, rơi vì tán tiên, kéo dài hơi tàn. Còn có chút đại thừa cảnh thọ nguyên sắp hết lại muốn lại xuống tạm, chỉ có thể tiến vào quy khư tránh né thiên kiếp, đó là thường vân giới bên trong một chỗ phi thường chỗ đặc thù, chỉ cần trốn vào đi, thiên kiếp liền không cách nào cảm ứng được. Tống Trì Nguyệt ngồi tại Nhạc Thiên Trì trước mặt trụ đá trên, hai tay chống cằm, tiểu thiếu trên mặt hiện ra phân không ra buồn vui cười thảm, Ngọc Giao chân nhân thọ nguyên chỉ còn mấy trăm năm lúc liền đã gần như điên cuồng. Nàng không muốn giống như quy khư bên trong kẻ hèn nhát giống như cậu mệnh, liền ra quy khư đều muốn tính toán thời gian, cũng không muốn cứ như vậy chết tại thiên kiếp dưới. Sau đó cùng phần Tịnh Thánh Địa đồng dạng thọ nguyên sắp hết phần nghiệp lao hòa thượng tổng cộng, hai người ăn nhịp với nhau. Lúc đầu cũng không biết phải làm thế nào kế hoạch, thẳng đến một lần nào đó tại đại bí cảnh bên trong thu hoạch được một cuốn tên là Thái Thượng Huyền Tàng Tầm Kinh Bí Pháp, này bí pháp lấy người làm khí, tôn trọng đem chính mình làm đạo khí ma luyện chú tạo, nếu là đạo khí liền cũng có thể giống binh khí chú tạo như thế hướng bên trong tăng thêm vật liệu. Sau đó liền có diễn sinh một đầu tàn quyển ghi lại nội dung là có thể đem tu sĩ thiên phú rút ra bí pháp. Vô luận linh căn, đan điền, đạo thể toàn bộ đều có thể luyện hóa thành đan. Uống vào đan này tức có thể đạt được đối phương chỗ có thiên phú. Nàng kéo tay áo, chỉ thấy cái kia da thịt trắng nõn trên trải rộng vặn vẹo như con rết vết máu, ta cũng không phải Tống Trì Nguyệt, ta là Ngọc Thanh chân nhân, Giao Chỉ đại trưởng lão. Tống Trì Nguyệt là ta thân truyền đại đệ tử, cho dù đã đoạt xá có chừng 100 năm, nhưng trên thân những này đoạt xá lưu lại vết máu vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, chờ triệt để tiêu tán chính là ta nắm giữ cỗ thân thể này thời điểm. Nhạc Thiên Chỉ kỳ thật đã đoán được một số, nhưng ý nguyên cảm thấy khó có thể tin. Kế hoạch này thực sự quá điên cuồng, đã không thể nói là ma đạo, căn bản chính là đem khắp thiên hạ tu sĩ xem như nuôi nốt xúc sinh tùy ý lấy dùng. Ma tu có thể giết một huyện, có thể đổ một thành, cuốn lên gió tanh mưa máu. Nhưng Ngọc Giao chân nhân cùng phần Tịnh chân nhân kế hoạch lại là muốn hủy diệt toàn bộ thương vân giới. Một khi bí pháp này bạo lộ ra, Nhạc Thiên Chỉ cơ hồ đã có thể nhìn đến thiên hạ tu sĩ tàn sát lẫn nhau cướp đoạt thiên phú tràn diện. Nàng không thể ức chế dùng mình một cái. Ta nói cho ngươi Giao Chỉ những bí mật này cũng là tại nói cho ngươi, đừng nghĩ lấy chạy, ngươi cũng không thể nào sống. Tống Trì Nguyệt ngả lớn bước lên Nhạc Thiên Chỉ cái cằm, thưởng thức cái kia tinh xảo khuôn mặt, cười đùa nói, thật đẹp, còn như vậy có thiên phú, nếu là ta trời sinh cũng có ngươi thiên phú như vậy, cũng không cần đoạt xá nàng người. Ngoan ngoãn theo ta về Giao Chỉ, ngươi sẽ bị trồng vào năm loại biến dị đơn linh căn, đồng thời tại Ngọc Giao chân nhân cần phải dùng đến thân thể của ngươi trước đó, ngươi đều có thể ăn ngon uống sướng còn sống, đến lúc đó ngươi chính là Giao Chỉ tân thánh nữ. Nhạc Thiên Chỉ nhìn chằm chằm Tống Trì Nguyệt. Tại nàng biết Tống Trì Nguyệt là Ngọc Thanh chân nhân thời điểm, nàng liền biết Tống Trì Nguyệt thương thế trên người đều là giả. Tuyệt phẩm lôi hỏa phù cũng không thể nào giết Tống Trì Nguyệt. Có thể tới chân nhân cấp bậc này, chí ít cũng là hợp thể hậu kỳ, đối phương dùng Tống Trì Nguyệt thân thể không phát huy ra hợp thể kỳ thực lực, lại không có nghĩa là đối phương không có hợp thể kỳ át chủ bài. Nếu như ta là Ngọc Giao chân nhân tương lai vật chứa, cái kia ta đối với các ngươi hẳn là rất trọng yếu a. Tống Trì Nguyệt. Không, Ngọc Thanh chân nhân, làm cái giao dịch như thế nào? Nhạc Thiên Chỉ mắt nhìn góc tường ba tên sư đệ, trong mắt cất dấu lóe lên một cái rồi biến mất ấy náy cùng không muốn, nàng tiếp tục xem hướng Ngọc Thanh chân nhân, cười nói, ta ngoan ngoãn đi với các ngươi, đổi bọn hắn có thể sống ra bí cảnh, đồng thời ta cũng sẽ không tổn thương chính ta. Cam đoan cho Ngọc Giao chân nhân một cái khỏe mạnh vóc người đầy đặn hoàn mỹ đạo khí. Ngọc Thanh chân nhân liếc mắt Nhạc Thiên Trì trước ngực không khỏi nhếch miệng. Không thể không nói, xác thực rất bị uội. Loại này vẫn là thuần thiên nhiên, cướp đoạt lại nhiều linh căn, cho dù tốt đan điển cùng đạo thể đều không thể nắm giữ, chỉ có thể đoạt xá. Thật là đồng môn tình thâm đâu. Ngọc Thanh Chân Nhân lắc đầu, cái kia ba tên đệ tử đã bị hạ cổ, bất cứ lúc nào đều có thể truy tung, trên miệng lại thổn thức nói, ai kêu ta là người tốt đâu. Vốn là đây là làm trái quy củ, bất quá nhìn ngươi đối kiếm các đệ tử cảm tình sâu như vậy, ta liền cố mà làm đáp ứng ngươi đã khỏe, ngươi muốn ta làm thế nào? Ta muốn đích thân bố trí truyền tống trận, đem bọn hắn truyền tống đến chỉ có ta mới biết địa phương. Ngọc Thanh Chân Nhân nhướng mày, ta sẽ không cho ngươi cung cấp truyền tống trận tài nguyên. Chính ta có, không nhọc ngài quan tâm. Nhạc Thiên Chỉ nhéo nhéo trong tay tuyệt phẩm lôi hỏa phù. Chỉ cần bố trí truyền tống trận thời điểm lại nhiều bố trí cái chuyển hóa năng lượng cỡ nhỏ trận pháp khảm bộ đi vào, là có thể đem chương này tuyệt phẩm lôi hỏa phù năng lượng khổng lồ chuyển hóa thành trận pháp năng lượng hạch tâm, như thế tiểu bí cảnh lần nữa mở ra lúc liền có thể đem ba cái sư đệ truyền tống đến địa phương an toàn, đến lúc đó lao tổ chỉ cần hơi thôi diễn liền có thể tìm tới vị trí của bọn hắn. Truyền tống trận bố trí xong, Nhạc Thiên Chỉ đứng tại Ngọc Giao Chân Nhân đã sớm làm tốt trước truyền tống trận, ánh mắt ôn nhu vẫn tại ba tên sư đệ trên thân lưu luyến lấy. Bí cảnh mở ra trong nháy mắt, nàng liền sẽ được đưa đến giao trì thánh địa, không có bất kỳ cái gì chạy trốn khả năng. Tương đối, ba tên sư đệ cũng sẽ bị đưa đến an toàn vị trí. Nhưng như thế vẫn chưa đủ bảo hiểm. Nhạc Thiên Chỉ nắm chặt bí âm phủ. Vù vù. Bí cảnh cửa lớn mở ra, hai cái truyền tống trận đồng thời sáng lên quang huy. Nàng nhìn chăm chú ba tên sư đệ khuôn mặt, đôi mắt từng đỏ, trận pháp vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, dây cột tóc bị linh lực loạn lưu cuốn đến phần phật bay lên. Làm cái cuối cùng trận văn triệt để sáng lên lúc, nàng đỗng nhiên nhắm mắt quay đầu đi, thon dài lông mi tại hai gò má bỏ ra cánh bướm giống như bóng mờ. Một giây sau, theo một trận trời đất quay cuồng, nàng phát hiện đã đi tới một tòa linh khí dư giả trong địa lao âm lánh vách đá dán tại phía sau lưng, mùi máu tanh bay thẳng xoắn núi. Nhạc Thiên Chỉ lảo đảo nửa bước đỡ lấy vách tường ngắm nhìn một phía. Trong góc có do linh tê cốc thiếu cốc chủ Vân Tố Tâm. Giờ phút này nàng tán loạn tóc đen ở giữa lộ ra nửa tấm nhợt nhạt mặt, trên thân còn có kết lấy vết máu vết thương. Trừ Vân Tố Tâm bên ngoài, địa lao này bên trong đang đóng tông môn đệ tử còn có không ít, rất nhiều đều là gương mặt quen. Nhạc Thiên Chỉ biết, nàng đã đến giao trì thánh địa. Bí âm phủ tại lòng bàn tay kích hoạt càng phát ra nóng rực. Nhạc Thiên Chỉ cắn chốt lưỡi ép buộc thanh âm bình ổn, giết Tống Chỉ Nguyệt, nhanh. Âm cuối cùng vẫn là tiết ra một tia rung động ý tiếng nói vừa ra, ngọc phù cũng hóa thành bột phấn theo khe hở gì rào mà rơi. Ta nói qua. Nhạc Thiên Chỉ khỏe miệng khẽ nhếch, ngón cái nhẹ nhàng sát qua bên hông khắc lấy kiếm cắt, hai chữ ngọc bài địa lao mái vòm lỗ hồng ánh trăng đúng lúc bao lại nàng nửa người, đem khỏe mắt chưa khô vệt nước mắt phản chiếu vòng ánh trong suốt. Có ta Nhạc Thiên Chỉ tại, ai cũng không tổn thương được ta kiếm cắt sư đệ sư muội ba. 4. Chương 239. Máu chảy thành sông. Chương 239. Máu chảy thành sông. Kiếm các lao tổ, ngươi dám giết ta giao trì thành nữ. Ba tiên bị kiếm khí bức lui giao trì trưởng lao gặp cái kia vực sâu vạn trượng nhất thời muốn rách cả mí mắt. Tống Trì Nguyệt bản thân đối giao trì tới nói cũng không đặc biệt trọng yếu, nhưng nàng đại biểu cho giao trì mặt mũi, đồng thời thi hành Ngọc Giao Chân Nhân trọng yếu kế hoạch. Cũng không biết Tống Trì Nguyệt có hay không đem tài nguyên chuyển rời đến giao trì thánh địa, nếu là còn mang ở trên người. Cái kia vạn trượng kiếm viên bên trong lao ra một sợi tàn hồn, hình dạng cũng không phải là Tống Trì Nguyệt mà chính là một người khác hoàn toàn, chỉ là tốc độ cực nhanh nhìn không rõ ràng. Nàng xông ra kiếm viên sau nhìn cũng không dám hướng Trần Hoài An bên kia nhìn một chút, quay đầu liền hướng về phương bắc một đường chạy trốn. Tống Trì Nguyệt lục thân bị diệt, Ngọc Thanh Chân Nhân thần hồn trốn chạy đến động hư cảnh thủ đoạn bảo mệnh tầng tầng lớp lớp, thần hồn bất diệt liền mang ý nghĩa bất tử, dù là một mực ở vào thần hồn trạng thái cũng sẽ không dần dần ma diệt. Nếu là hóa thần cùng hợp thể cảnh tu sĩ liền không thể thời gian dài thần hồn xuất hiếu, nếu không khả năng liền không thể quay về nhục thân. Chạy rồi hả? Ngọc Thanh Chân Nhân cho là mình rất nhanh. Thẳng đến một vệ kiếm mang từ trên trời giáng xuống cản trước người. Người kia tóc bạc áo đen trở tay đeo kiếm, trên thân quần quận lấy nàng vô luận như thế nào đều không thể đối kháng cảnh giới bị áp. Chỉ là cùng người kia liếc nhau đã bị đối phương trong mắt kiếm ý đâm vào hai con mắt kịch liệt đau nhức. Ngọc Thanh Chân Nhân cắn răng, lách qua người kia đổi hướng trốn chạy. Nhưng mặc kệ đổi phương hướng nào, người này luôn có thể ngăn cản ở trước mặt nàng. Nhạc Tiên Chỉ ở đâu? Kiếm các ba tiên đệ tử thân truyền ở đâu? Tiền bối tu vi thông thiên, vạn bối bội phục, giết ta đi, ta cái gì cũng không biết. Ngọc Thanh Chân Nhân cười thảm một tiếng, trong mắt đều là hoán độc. Nàng đã sớm cho mỗi cái vật liệu đều chủ cổ, cho dù có vật liệu chạy trốn cũng có thể tìm tới. Ra bí cảnh chuyện thứ nhất liền chuẩn bị chạm thảo trừ căn, chưa từng nghĩ đón đầu liền bị một kiếm phá vỡ nhục thân, đối thủ vẫn là cái thực lực để cho nàng căn bản không sinh ra phản kháng suy nghĩ kiếm tu. Bất quá, không quan trọng. Chết thì đã chết. Ngọc Giao Chân Nhân tự sẽ vì nàng báo thủ. Ngươi không nói. Trần Hoài An đưa tay hư nắm. Từng trôi phi kiếm hư ảnh theo bốn phương tám hướng bay tới xuyên qua Ngọc Thanh Chân Nhân, giống như lăng trì. Đau khổ kịch liệt nhường nàng sắc mặt nhăn nhó, nhưng nàng đối với Trần Hoài An lộ ra cái đùa cợt cười lạnh. Dừng tay. Thả ta giao trì thánh nữ. Ba tên giao trì trưởng lão đổi tới, mắt thấy tình cảnh này còn phải rồi. Hào hào xuất thủ trấn áp. Ồ nào. Trần Hoài An nghiêng đầu nhìn về phía ba tên trưởng lão, ánh mắt như điện, liền các ngươi cùng một chỗ giết. Tiếng nói vừa ra, ba đạo kiếm mạc tự cựu tiêu rủ xuống. Cái kia uy thế kinh khủng chấn động đến một phương thiên địa ầm ầm tiếng rung. Ba tên giao trì trưởng lão đều là sắc mặt đại biến, cũng biết tế ra tiểu thế giới lấy thiên địa lực lượng tới đối kháng, nhưng các nàng cũng bất quá hai ba cảnh thực lực, động hư phía trên nhất cảnh một khoảng cách, như thế nào lại là Trần Hoài An đối thủ? Một tên trưởng lão hai tay còn tại kết ấn, trong nháy mắt liền bị kiếm mạc xuyên thủng, liền mang theo sau lưng tiểu thế giới đều bị nghiền nát thành tàn bã. Khác một trưởng lão vận chuyển thiên địa lực lượng lại cũng chỉ kiên trì một hơi không đến, đồng dạng bị kiếm mạc mạt sát. Cái cuối cùng thấy tình thế không ổn, truyền tống xuất kiếm màn phạm vi quay đầu liền chạy, lại bị đuổi kịp kiếm khí chằm đầu, lại là một đạo trắng bạc kiếm mạc rủ xuống, phút chốc hóa thành một mịn. Không đến ba hơi, ba tên giao trì động hư cảnh trưởng lão toàn diện. Bên trong thập vạn đại sơn lại thêm bốn cái kiếm ý lượn lờ vực sâu. Hồ nước theo vực sâu chảy ngược, trên mặt hồ phản chiếu lấy cái kia tập kích áo đen góc áo tung bay tàn ảnh, phản phất giống như kinh hồng lướt qua mặt nước mấy mắt. Giang giác. Trần Hoài An quay đầu, chỉ thấy Ngọc Thanh chân nhân trên thân đã trải rộng vết nứt, những này vết nứt cũng không phải phi kiếm xuyên qua mang tới, mà chính là linh hồn của nàng chính mình vỡ vụn. Một trận gió thổi qua, Ngọc Thanh chân nhân thần hồn câu diện, triệt để tán làm cho bụi trước, trên khuôn mặt vẫn như cũ lưu lại đùa cợt cùng cười lạnh. Trần Hoài An sắc mặt khó coi. Cái này giao trì thánh địa là cái gì bán hàng đa cấp tổ chức sao? Đều cho tẩy não rửa thành dạng này, tình nguyện hồn phi phách tán cũng không muốn thẳng thắn sẽ khoan hồng. May ra hắn có thiên cơ thôi diễn, coi như Ngọc Thanh chân nhân không nói hắn cũng có thể tìm tới người ở đâu. Lúc này đại bí cảnh cửa lớn sắp mở ra. Hắn giết giao trì thánh địa thánh nữ cộng thêm 3 tên động hư cảnh trưởng lão, 1 tên phần tịnh trưởng lão, nghiêm chỉnh đã là giao trì thánh địa cùng phần tịnh thánh địa tử địch. Mặc dù hắn đã tuyên bố lui ra kiếm các, lại khó đảm bảo giao trì thánh địa sẽ không liên hợp phần tịnh thánh địa trong bóng tối chơi ngắn chân. Nhất định phải làm tốt giải quyết tốt hậu quả làm việc. Trần Hoài An tả hữu một suy nghĩ, tâm lý đại khái đã có cái kế hoạch hình thức ban đầu. Giờ phút này bí cảnh cửa chính đã loạn thành một bầy, đầu tiên là hư hư thực thực bao che ma tu kiếm các đệ tử xuất hiện, về sau kiếm các lão tổ cường thế bao che khuyết điểm chém phần tịnh 1 tên trưởng lão lại giết Tống Trì Nguyệt, 3 tên giao trì trưởng lão đuổi theo đi. Chỉ để lại tòa kia che chở lấy 2 tên thiếu nữ to lớn kiếm trận. Một đám tông môn tu sĩ nhìn qua cái kia kiếm trận không biết làm sao. Chư vị, theo bần tăng cùng một chỗ đánh vỡ cái này kiếm trận. Một tên phần tịnh thánh địa trưởng lao đứng ra. Hắn lập công sốt ruột, phần tịnh chết rồi, phần tịnh hóa thân đoạt xá phần tâm cũng đã chết, thánh địa tất sẽ chọn ra cái kế tiếp Phật tử. Giao chỉ thánh địa 3 tên động hư mặc dù không phải cái kia kiếm các lao tổ đối thủ, nhưng luôn có thể trì hoãn một chút thời gian, chỉ cần bắt đến cái này kiếm các lao tổ đồ đệ có lẽ liền có thể làm cho đối phương sợ ném chuột vỡ bình. Một đám tông môn đệ tử nghe vậy hào hào do dự. Chư vị còn do dự cái gì? Đây chính là ma tu. Hôm nay tham dự kẻ phá trận, bần tăng hứa hẹn ban cho đối phương tông môn tài nguyên tu luyện. Cái này vừa nói không chỉ có tán tu nóng lòng muốn thử. Bộ phận tông môn đệ tử liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hiện lên tham lam. Một đám tu sĩ hướng kiếm trận phương hướng phóng tới, theo phần tịnh trưởng lão một cái đại thủ ấn nện xuống, các loại pháp thuật quang huy cuồng oanh loạn tạc. Kiếm các lao tổ là lợi hại, nhưng lợi hại hơn nữa có thể so được đại thừa kỳ thánh địa chân nhân sao? Giờ phút này chỉ muốn động thủ cũng là cơ duyên. Tông chủ, chúng ta không đi sao? Có đan tông đệ tử hỏi thăm. Tông chủ Chu Huyền Tử lắc đầu, trong tay quạt giấy vừa thu lại, thản nhiên nói, ta đan tông không thiếu tài nguyên, vũng nước đục này vẫn là không lội thì tốt hơn. Linh tê cốc đạo trường, các đệ tử tại trên đạo trường tại chỗ không động, Vân Bạch Ngọc nhìn qua bí cảnh cửa lớn phương hướng trong mắt đều là thần sắc lo lắng. Giờ phút này đã không có mấy cái tu sĩ theo bí cảnh bên trong đi ra, đại bí cảnh mở ra lúc tiểu bí cảnh liền sẽ đóng lại. Lần sau mở ra là 1 năm sau hôm nay. Bình thường bí cảnh mở cửa lúc Vân Tố Tâm đều là nhóm đầu tiên đi ra. Hôm nay làm sao? Nàng xem mắt vẫn sáng bản mệnh hồn đăng, chỉ có thể đem lo lắng tạm thời dằn xuống đáy lòng. Bọn hắn muốn thương tổn tiểu sư muội, lao tổ còn chưa trở về, làm sao có thể để bọn hắn tới gần kiếm trận? Chư vị, chúng ta cùng nhau tiến lên thủ hộ kiếm trận. Kiếm các đệ tử hào hào rút kiếm đang muốn tiến lên, gầm lên giận dữ đột nhiên theo chân trời quần quần mà đến. Làm cản! Với anh! Kiếm trận trung quanh, tất cả mọi người đầu góc ngộng trong nháy mắt. Một cỗ kinh khủng kiếm ý buông xuống, tu vi kém trong nháy mắt bị ép thành thịt nát, tu vi hơi mạnh hơn một chút thất khiếu chảy máu, kinh mạch đứt từng khúc, đan điền nguyên anh bị kiếm khí đâm thành thủng trăm ngàn lỗ, chỉ có hóa thần trở lên tu sĩ còn có thể tự vệ, nhưng cũng không thể động đậy. Kiếm trận phía dưới sơn mạch chợt châm xuống. Kiếm các lao tổ trở về. Cháy mau. Có người chỉ kiếm trận trên cái kia một bộ áo đen tóc trắng thân ảnh đều sợ hãi. Động bản tôn kiếm trận. Giết. Trần Hoài An ánh mắt như vực sâu, vạn quân kiếm khí ngưng làm ngân hà chút xuống, kiếm trận chúng quanh, sở hữu đến gần tu sĩ đồng đều bị cuốn vào trong đó. Dãy núi tại trong kiếm quang đổ nát, đoạn kiếm cùng huyết khí sen lẫn thành đầy trời đỏ sương mù. Không đến 3 hơi, kiếm trận chung quanh trừ cái kia phần tịnh thánh địa trưởng lao tất cả đều chết hết. Ngàn trượng đồng cỏ phì nhiêu, máu chảy thành sông năm. Chương 240. Đừng trách là không nói trước cũng. Chương 240. Đừng trách là không nói trước cũng. Ngươi, khụ khụ, ngươi giết nhiều như vậy tu sĩ, tuy là chính đạo công pháp, lại cùng cái kia ma tu có gì khác? Ngươi muốn cùng thiên hạ là địch? Hòa thượng kia áo cà sa thấm máu, chống lấy tích trượng lảo đảo đứng người lên, trên thân trải rộng kiếm ngân, không có một chỗ làn da hoàn hảo. Phật tu bước vào động hư cảnh quanh thân Phật quang hộ thể có thể nói là kiên cố không thể phá vỡ, nhưng đến cùng là gãy tại Trần Hoài An dưới kiếm. Trần Hoài An không nói, chỉ gậy nhẹ chua kiếm. Một kiếm khí theo trong vỏ vô thanh vô tức nghiêng bay ra, so nửa cái kiếm trận đều rộng kiếm mang trong nháy mắt đem hòa thượng nuốt hết. Thế giới thanh tĩnh. Bí cảnh chung quanh lại không bất kỳ tu sĩ nào dám nói nửa câu lời nói. Tất cả mọi người câm như hến túi đầu, liên liên hô hấp đều cẩn thận, sợ bất kỳ một cái nào nhỏ bé động tác, một ánh mắt liền đưa tới họa sát thân. Không quan tâm ba đại thánh địa chân nhân có thể nghiền ép cái này kiếm các lao tổ, thì tính sao? Chỉ ít tại ba vị chân nhân theo đại bí cảnh đi ra trước đó, cái này kiếm các lao tổ một người một kiếm không cần đến mấy hơi là có thể đem bọn hắn toàn bộ giết sạch sành sanh. Hôm nay, bản tôn Trần Hoài An mang theo đệ tử Lý Thanh Nhiên lui ra kiếm các, oan có đầu nợ có chủ, như muốn báo thù, chỉ cần tìm đến bản tôn. Nếu là muốn tìm kiếm các phiền phức, bản tôn không dám hứa chắc các ngươi tông môn đỉnh núi có thể hay không bị đột nhiên phách lên một kiếm. Tiếng nói vừa ra, Trần Hoài An tay cầm tại trên chuôi kiếm, động tác của hắn rất chậm. Không khí chung quanh nhưng dần dần ngưng trệ, giống như là có cự thạch áp ở trong lòng, làm cho người hô hấp khó khăn. Chim ưng chọc lướt qua tầng mây đỏ kim trong buổi bình minh, mặt trời mới mọc như giọt máu treo bên vách núi, áo đen kiếm tu giữa ngón tay khẽ run. Hắc. Trong vỏ kiếm lóe ra liên tục 2 đạo xé vải thanh âm. Biển mây tại kiếm khí khuấy động phía dưới quần quật như nước thủy triều. Có người nhìn đến dãy núi chỗ sâu dâng lên 2 đạo bạch tiên. Có người nghe thấy trong địa mạch như sấm rền nghẹn ngào. Cái kia giao chỉ cùng phần Tịnh Thánh Địa đạo trường giống như là đột nhiên mở ra con mắt, toàn bộ đạo trường dường như bị vô hình cự thủ nắm cái cổ, răng rắc một tiếng gãy thành hai đoạn, thanh phong vỡ nát, bên dưới không trung lên mưa máu đợi bụi mù tan hết, lại không phần Tịnh, giao chỉ đạo trường. Chỉ còn huyết nhật cô độc một mình. Trần Hoài An đôi mắt hơi rủ xuống, nhìn qua trong lòng bàn tay óng óng hắc lân kiếm. Nhìn cũng không nhìn chung quanh tu sĩ, chỉ mở ra kiếm trận, một trái một phải bắt lấy Lý Thanh Nhiên cùng ma tu thiếu nữ bả vai phóng lên tận trời. Giữa thiên địa, chỉ còn lại một tiếng kiếm rít. Đừng trách là không nói trước. Trần Hoài An đi, nhưng không hoàn toàn đi. Khẳng định không thể đem kiếm các đặt ở cái kia mặc kệ. Bất quá trước khi đi đem hai thánh địa đạo trường chém mất, cái này uy hiếp lực tuyệt đối đầy đủ. Lúc này khoảng cách đại bí cảnh mở ra còn có chút thời gian. Hắn nhất định phải tại cái này uy hiếp lực bị thánh địa chân nhân triệt tiêu trước đó bố trí tốt hết thảy. Hắn không đi không được. Lưu ở nơi đó trừ giết người cái gì đều không làm được, động hư ngũ cảnh đã có thể ngắn ngủi xuyên thẳng qua hư không, hành động tốc độ cực nhanh, một lát ba người liền đã đi tới kiếm các đỉnh núi. Trần Hoài An đem hai nữ hài đặt ở Lạc Hà Phong đỉnh, cứ việc hiện tại cái kia ma tu thiếu nữ tình huống xem ra không tốt lắm, hắn cũng không có thời gian bận tâm. Lý Thanh Nhiên, nàng tu hành chính là ma công, ngươi không thể vận công vì nàng chữa thương, có cái gì ôn hòa chữa thương đan dược trước tiên có thể cho nàng ăn, bản tôn hiện tại muốn bố trận. Trần Hoài An đứng vững tại Lạc Hà Phong bên vách núi, thần tình nghiêm túc đối sau lưng thiếu nữ căn dặn một câu. Sư tôn ngài yên tâm, Đồ Nhi khẳng định không lo tới. Lý Thanh Nhiên trịnh trọng gật đầu. Nàng có cảm giác, sư tôn muốn làm một kiện vô cùng trọng yếu sự tình. Lúc này liền ngoan ngoãn nghe lời, không muốn lại cho sư tôn thêm phiền toái. Thiên cơ thôi diễn, như thế nào mới có thể đem kiếm các che giấu, coi như thánh địa chân nhân xuất thủ cũng tìm không thấy kiếm các vị trí. Đây là người chơi hôm nay lần thứ nhất thiên cơ thôi diễn, lần này thôi diễn miễn phí. Thiên cơ thôi diễn bên trong, kiếm các trên không biển mây tụ tán vô thường, ẩn có ngày uy tại sấm sét vang dội bên trong phun ra nuốt vào. Một lát sau, trò chơi nhắc nhở bắn ra thiên cơ thôi diễn hoàn tất, đem kiếm các gần tảng hoàn toàn ẩn tàng phương án có hai. Sử dụng 108 kiện ẩn chứa ẩn nặc đạo vận đạo khí bố trí giả thiên tuyệt trận, này trận có thể che lấp thiên cơ, đại thừa kỳ tam kiếp cảnh phía dưới không cách nào nhìn trộm, phía trên tam kiếp cảnh chỉ có thể nhìn trộm đến đại khái vị trí không cách nào thấy rõ trận pháp toàn cảnh. Người chơi trước mắt hóa thân tu vi là động hư ngũ cảnh đại viên mãn, còn chưa luyện hóa tiểu thế giới, có thể đem kiếm các luyện hóa tại bên trong tiểu thế giới, người chơi hạ tuyến lúc tức là thần ẩn trạng thái, đối phương không cách nào nhìn trộm đến người chơi vị trí, cũng vô pháp khóa chặt kiếm các vị trí. Cái thứ nhất phương án không cần nghĩ. Hắn đi đâu đi tìm 108 kiện đạo khí? Hơn nữa còn chỉ định nhất định phải là ẩn chứa ẩn nặc đạo vận đạo khí. Nếu như dùng tiền mua lời nói, loại này cùng đạo dính dáng đạo cụ giá cả tối thiểu là hơn nữa. Nếu như bản tôn áp dụng phương pháp 2, luyện hóa kiếm cắt tại bên trong tiểu thế giới, bản tôn online làm sao bây giờ? Người chơi có thể mua trí tôn VIP thiên cơ che lớp gói dịch vụ, thời gian giới hạn đặc biệt ưu đãi 100 triệu mỗi tháng, liền có thể tại thương vân giới bên trong trà không người này. Thật quý. Trần Hoài An cắn răng, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận. Dù sao hắn còn có thể kiếm tiền đúng không? Còn có một vấn đề, bản tôn cũng không thể nào một mực bảo trì động hư ngũ cảnh trạng thái, nếu là luyện hóa tiểu thế giới chẳng phải là bản tôn muốn một mực mua sắm động hư ngũ cảnh. Động hư ngũ cảnh 8000 vạn một phút đồng hồ. Căn bản chịu không được người chơi mỗi lần online chỉ cần mua sắm động hư cảnh giới thứ nhất liền có thể duy trì tiểu thế giới, người chơi hạ tuyến sau có thể mở ra trò chơi ủy trị hình thức tiêu hao chỉ là đối ứng cảnh giới giá cả 1% ủy trị hình thức, người chơi có thể bình thường thao tác trò chơi cùng điện tử bạn gái đối thoại, nhưng không thể thao tác hóa thân hành động, người chơi leo lên VR mũ giáp xem làm kết thúc ủy trị hình thức chính thức online. Động hư nhất trọng 100 vạn một phút đồng hồ, 1% lời nói cũng là 1 vạn một phút đồng hồ. Treo máy trạng thái một ngày 1440 vạn, mặc dù vẫn là rất đắt, nhưng cũng có thể tiếp nhận. Cùng cái này du hí hệ thống mặc cả là không tồn tại, hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi cái này du hí hệ thống cùng thương vân giới thiên đạo có một chân. Vốn cho rằng 1 tỷ có thể hoa thật lâu, hiện tại làm thành như vậy về sau vẫn là muốn đại lượng vơ vét của cải mới được kiểm tra đo lường đến người chơi có thể đổi thành vì linh tinh đạo cụ, thi vương đế khương trấn hồn đinh giá trị 100 linh tinh, sứ xương bổ tắc nhẫn ngọc giá trị 10 linh tinh, phải chăng đổi thành. Đổi thành linh tinh sau đạo cụ bên trong nhân quả đem bị rút lấy, ban đầu đạo cụ giữ lại. Hiện thực thế giới đồ vật còn có thể đổi thành linh tinh. Trần Hoài An hai mắt tỏa sáng. Tốt, tốt. Còn có chuyện tốt như thế. Linh tinh có thể là đồ tốt, không chỉ có thể cho thanh niên dùng, còn có thể triệt tiêu 1 vạn số tiền. Bất quá cái đồ chơi này tại thương vân giới rất hi hữu, giống thanh vân tông loại kia đại tông môn toàn tông trên giới đều không có trên 100 cái linh tinh. Kiếm các càng là như vậy. Theo hắn biết, Tô Kỳ Niên là có một khối linh tinh. Liên đặt ở dưới cái gối, mỗi lúc trời tối ngồi xuống nghỉ ngơi trước đó đều muốn xuất ra đến liếm 2 cái. Đổi thành. Hắn cầm bên trong nhân quả lại không cái gì dùng. Lại nói cái kia trấn hồn đinh cùng nhẫn ngọc cũng sẽ giữ lại, về sau thật có đầu mối gì cũng sẽ không đứt đổi thành thành công, 110 linh tinh đã để vào ngài người chơi ba lô. Phân giải nhân quả thu hoạch được, thi vương đế khương tàn hồn ít 1, sứ xương bổ tắt tàn hồn ít 1, 4. Chương 241. Tiểu thế giới hệ thống. Chương 241, tiểu thế giới hệ thống thi vương đế khương tàn hồn, không có chút nào ý thức tàn hồn, có lẽ thu thập càng nhiều tàn hồn có thể đem tỉnh lại sứ xương bổ tắt tàn hồn, không có chút nào ý thức tàn hồn, có lẽ thu thập càng nhiều tàn hồn có thể đem tỉnh lại. Trấn hồn đinh cùng nhẫn ngọc y nguyên lui về nhân vật ba lô, cũng có thể lại mang ra hiện thực. Chỉ là phía trên phong cách cổ xưa thần bí vết tích biến mất, cho người cảm giác thật giống như chính phẩm bị đánh cháo thành hàng đái. Trần Hoài An so sánh để ý là hai cái này tàn hồn ý gì, tê tụ hai cái này tàn hồn còn có thể đem hai cái này bản thể triệu hoán đi ra sao. Suy nghĩ một chút liền kinh dị. Bản tôn lựa chọn phương án 2, đem kiếm các luyện hóa vào tiểu thế giới, đồng thời hạ tuyến lấy ủy trị phương án. Ủy trị phương án đã khởi động. Thì người chơi dựa theo nhắc nhở hoàn thành tiểu thế giới luyện hóa. Trong nháy mắt, Trần Hoài An phát hiện mình thị giác thay đổi. Tựa như mở siêu thấu kính ngoài, Lạc Hà Phong, kiếm các hết thảy xung quanh toàn bộ đều sụp đổ thành một cái nho nhỏ hình cầu. Xung quanh đen kịt một màu, chỉ có tinh quang thiểm nhấp nháy. Tiểu cầu thể xung quanh còn có hai cái hình cầu. Một cái hơi lớn hơn một chút, phiêu phủ ở trước người hắn, phía trên một mảnh hoang vu. Một cái có sông núi biển hồ, liền treo tại đỉnh đầu, thể tích trọn vẹn là hoang vu hình cầu vạn lần, rõ ràng cũng là Thương Vân giới thỉnh người chơi một phát bắt được kiếm cắt chỗ hình cầu. Trần Hoài An do dự một chút, đưa tay đội lên hình cầu kia trên thỉnh người chơi hô to, phút chốc luyện hóa. Trần Hoài An, mặc dù rất xấu hổ, nhưng hắn vẫn là hét lớn một tiếng, phút chốc luyện hóa ba. Tiếng nói vừa ra, kiếm cắt trên không triệt để trời rồi. Gió cuốn mây tan, sấm sét vang dội. Nguyên bản bầu trời trong xanh nhất thời âm u xuống. Toàn bộ kiếm cắt sơn môn ở chỗ đó rồng xoay người, ầm ầm rung động. Cái kia đen nhánh tầng mây bên trong, lờ mờ có thể nhìn đến năm căn cự đại màu xanh thiên trụ bao phủ mà đến. Ngay tại tàng kinh cấp tính tọa huynh trưởng lao chợt mở to mắt nhìn hướng lên bầu trời, không tốt. Chính ở sau núi đào đất đại cấp nhìn đến cái này giống như ngày tận thế một màn dọa đến tiểu đầy đất. Trong từ đường, quét rác tóc trắng kiếm tu Lâm Vũ Tịch ánh mắt ngưng tụ, kiếm mộ bên trong vạn kiếm thể minh, bao quanh thân thể của nàng gió lốc mà lên. Vị tiền bối nào ở đây cách làm? Ta kiếm các có thể có chỗ đắc tội. Huynh trưởng lão nhìn qua cái kia năm cái kình thiên trụ lớn ngạc nhiên không thôi, phía sau lưng nhất thời nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Vậy nơi nào là thiên trụ? Cái kia căn bản chính là cái nào đó thần bí đại tu sĩ rôi đến ngón tay. Đối phương rốt cuộc muốn làm gì? Làm sao các chủ đi một chuyến Trung Châu bí cảnh liền treo chọc cái mạnh như vậy tồn tại? Việc này không nên chậm trễ, huynh trưởng lao đến theo ta cùng một chỗ ngăn cản. Lâm Vũ Tịch hai tay kết ấn, bay đầy trời kiếm vây quanh nàng xoay tròn, sau cùng ngưng làm một thanh cự kiếm. Cứ việc đây đã là uy thế to lớn một kiếm, nhưng cùng thần bí tu sĩ rôi đến năm ngón tay so sánh vẫn là quá mức nhỏ bé. Nhỏ bé đến tựa như một cái đâm về bàn tay châm, còn không tiếp xúc tới bàn tay, căn này châm liền đã có từng khúc vỡ nát dấu hiệu. Ê! Lâm Vũ Tịch khỏe miệng tràn ra máu, mạnh mẽ dùng bí pháp đem tu vi tăng lên tới hợp thể đại viên mãn dẫn đến nàng vết thương cũ lần nữa bạo phát. Trong mây đen, màu vàng lôi đỉnh ngưng tụ thành hai cái to lớn hình cầu, tựa như một đôi mắt người dò ra tầng mây nhìn lại, tùy theo mà đến còn có một tiếng chấn nhiếp linh hồn quát nhẹ. Đi! Khắc hẳn Lâm Nhị người thế công trong nháy mắt vỡ vụn, nhưng cũng không có thụ thương, ngược lại bị một cỗ nhu hòa lực lượng đẩy về Lạc Hà Phong đỉnh. Lâm Vũ Tịch thương thế bên trong cơ thể cũng bị một cỗ nhập thể nhu hòa kiếm ý ổn định. Cái này, cỗ kiếm ý này rất tốt quen thuộc. Lâm Vũ Tịch ngơ ngác nhìn bàn tay đối phương thực lực như thế hoàn toàn có thể đem nàng và huynh trưởng lão mà sát, cần gì phải như thế đâu. Lý Thanh Nhiên, ngươi lúc nào trở về? Huynh trưởng lão nhìn lấy theo trong phòng nhỏ đi ra nữ hài cũng là đầu góc một động. Về huynh trưởng lão, là sư tôn mang đệ tử trở về. Lý Thanh Nhiên nhẹ nhàng cúi đầu. Cái kia lão tổ đâu? Lý Thanh Nhiên chỉ bầu trời bao phủ tại đỉnh đầu màu xanh cự thủ, cái kia chính là Huynh Nguyên Mặc. Lâm Vũ Tịch chắc không được cảm thấy kiếm ý kia quen thuộc đó không phải là lao tổ kiếm ý sao? Đáng tiếc lao tổ vừa ra tay động tĩnh thực sự quá lớn, nàng cũng chưa nhận ra được. Nếu là lao tổ cái kia liền không sao. Sơn môn nha cũng là dùng để giày vò, cụ không mất đi mới sẽ không đến. Lý Thanh Nhiên, kiếm các đệ tử khác đâu? Còn có các chủ bọn hắn, các ngươi không nên đồng thời trở về sao? Lý Thanh Nhiên nhìn qua tóc bạc như tuyết Lâm trưởng lão, trong mắt đều là đắng chát. Lâm trưởng lão, huynh trưởng lão, nói rất dài dòng, vừa vặn giờ phút này sư tôn đang làm phép, các ngươi mời đến trong phòng đến, đệ tử cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Ba người vừa mới vào nhà liền nghe được cái kia chân trời truyền đến tiếng lăn lộn vang ở kiếm minh cùng lôi minh bên trong nội hống. Lờ mờ có thể nghe được là phút chốc luyện hóa, bốn chữ luyện hóa hoàn tất, bởi vì người chơi lựa chọn động hư cảnh nhất trọng ủy trị hình thức, tiểu thế giới hệ thống đã mở ra. Điểm kích, tiểu thế giới, lựa chọn kiểm tra ngài tiểu thế giới. Giờ phút này Trần Hoài An thị giác còn tại Thương Vân giới, chỉ là kiếm cấp đã không có, thay vào đó là sơn mạch chân nhắn nước gãy, toàn bộ sơn mạch toàn bộ biến mất. Hắn điểm một cái tiểu thế giới, thị giác trong nháy mắt hoán đổi. Chỉ thấy hoang vu trên mặt đất đột ngột cắm một tòa non xanh nước biết sơn mạch. Sơn mạch hoạch tâm khu vực cũng là kiếm các sơn môn, mấy cái ngọn núi lớn cùng kiếm các tông chủ đại điện đều có thể thấy rõ ràng. Lạc Hà Phong trên nhà nhỏ cùng với các đệ tử động phủ tất cả đều hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này, không quá được a, Trần Hoài An xoa xoa cái cằm lắc đầu liên tục. Hắn tiểu thế giới này quá hoang vu, kiếm các sơn môn ném lên đi thật giống như hư huyễn bốn động cơ bên trong đột nhiên ném đi cái hư huyễn năm động cơ thu phí xây quân. Mà lại trong tiểu thế giới linh khí cũng rất mỏng manh, trên cánh đồng hoang căn bản không có một điểm vật sống. Hắn kiếm các đệ tử làm sao có thể liền ở tại cái này hoang vu trên thế giới? Vì giảm xuống tiêu phí, hắn không thể không hạ tuyến hái xuống mũ giáp tiến vào hủy trị hình thức. Rất nhanh đã tìm được tên là tiểu thế giới xây dựng thương thành lựa chọn, tiểu thế giới xây dựng thương thành. Sơ cấp linh khí mô đun, 300 triệu yên nhật, thời gian giới hạn đặc biệt ưu đãi. Trung cấp linh khí mô đun, 15 ức, thời gian giới hạn đặc biệt ưu đãi. Cao cấp linh khí mô đun, điều kiện không đủ. Phồn vinh độ cấp 1 sân mạch, 100 vạn tòa. Phồn vinh độ cấp 1 dòng sông, 10 vạn 50 yên nhật km. Sơ cấp mỏ linh thạch, nhỏ, 3000 vạn đầu, có thể lật che 100 bên trong sơ cấp nồng độ linh khí. Trung cấp mỏ linh thạch, nhỏ, 300 triệu đầu, có thể lật che 100 phòng trong cấp nồng độ linh khí. Thứ nhất trang 99 trang. Vương Đức Phát. Hoa mắt thu phí hạng mục nhường Trần Hoài An huyệt Thái Dương một trận tình tình. Thế này sao lại là tiểu thế giới? Cái này mẹ nó căn bản chính là cái nuốt vàng lò đung. Bất quá nghĩ đến về sau có thể dùng hiện thực thế giới đặc thù đạo cụ đổi linh tinh đến triệt tiêu tiêu phí hắn đã cảm thấy cũng còn tốt. Nhưng bây giờ cũng không phải xây dựng mỹ lệ tiểu thế giới thời điểm. Tính toán thời gian, đại bí cảnh sắp mở ra. Bên này vạn sự sẵn sàng, hắn phải đi đem kiếm các đệ tử cùng Tô Kỳ Niên bọn người tiếp trở về. Trừ cái đó ra, còn có ba tên thân truyền cùng Nhạc Thiên Trì tâm tích, cũng phải thật tốt tra một chút. 4. Chương 242. Cá lớn nuốt cá bé. Chương 242, cá lớn nuốt cá bé. Bí cảnh cửa đã loạn thành một bầy. Bị Trần Hoài An một kiếm giết chết tông môn tu sĩ thực sự quá nhiều. Có ít người thậm chí đều không phản ứng lại chuyện gì xảy ra, nhà mình trưởng bối hoặc là vãn bối liền đã bị kiếm khí xoắn thành một đám thịt nát, ngay cả nhặt xác đều làm không được. Đáng chết kiếm các, ta Vân Lam tông cùng ngươi không đội trời chung. Có thể cái kia tiền bối đã không phải là kiếm các người. Thì tính sao? Hắn từng tại kiếm các đợi qua, sự kiện này liền phải tính toán tại kiếm các trên đầu. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất bên trong thỉnh thoảng truyền đến tương tự như vậy ngoan thoại. Nhưng không ai sẽ nói tìm Trần Hoài An phiền phức động hư cảnh, cái kia đã là đứng tại toàn bộ thương vân giới tầng trên cùng một đợt tu sĩ. Là tông môn thái thượng trưởng lão đều chỉ có thể ngưỡng vọng cao thâm tu vi. Chớ nói chi là vị này còn không phải phổ thông động hư cảnh, hôm nay chết ở trong tay hắn động hư cảnh đã có số lượng một bàn tay. Tu sĩ hợp thể phía trên nghĩ bị giết chết liền đã rất khó, nhưng tại vị trên tay động hư sơ kỳ còn không phải bị làm cho giết. Chúng ta tông môn thực lực thấp, bây giờ lại chết nhiều đệ tử như vậy, đoạn không phải cái kia kiếm các đối thủ. Kỳ thật chúng ta căn bản không có tất muốn xuất thủ, bây giờ giao chỉ thánh địa cùng phần tịnh thánh địa bị hủy, hai vị chân nhân tất sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Nói rất đúng, đợi lát nữa đại bí cảnh mở ra, chúng ta trước đem kiếm các người vây quanh. Ngay tại một đám tu sĩ đối kiếm các đệ tử nhìn chằm chằm trong bóng tối mưu đồ bí mật thời điểm, rất lâu không có động tĩnh đại bí cảnh cửa lớn đột nhiên truyền đến một tiếng oanh minh. Cung tiểu bí cảnh mở ra lúc động tĩnh tương tự, truyền tống trận hào quang tại cửa lớn phụ cận lấp lóe. Rất nhanh liền có tu sĩ ngự không mà ra, những tu sĩ này cơ bản đều là các cái tông môn trưởng bối, chỉ là vừa ra bí cảnh tả hữu xem xét nhất thời ngẩn ra mắt. Lý trưởng lão, ngươi nhìn lên bầu trời làm sao biến đến như thế mở rộng? Ách, tựa như là giao chỉ cùng phần tịnh đạo trường không thấy. Vương trưởng lão, cái này trong không khí làm sao đều là mùi máu tươi? Chẳng lẽ chúng ta sát khí quá nặng? Mọi người cúi đầu nhìn về phía bí cảnh xuống núi ở giữa, chỉ thấy đỉnh núi đều bị nhuộm thành huyết sắc, có mảnh ao hồ nước thậm chí đều hiện lên đỏ nhạt. Có đại lượng tông môn đệ tử cùng tán tu ở trong núi xuyên thẳng qua, thỉnh thoảng truyền đến tranh đấu cùng từng trận tiếng khóc. Không tốt. Ra chuyện. Có cái tông môn trưởng lão tranh thủ thời gian trở về tông môn đạo trường kiểm tra, lại phát hiện đệ tử trong môn phái mỗi cái sắc mặt trắng bệnh, mười không còn một. Ai? Là ai làm? Ai dám động đến ta tông môn đệ tử? Là kiếm các lão tổ. Một tên đệ tử nơm nớp lo sợ trả lời. Tốt ngươi cái kiếm các. Trưởng lão này cũng không nhiều hỏi nguyên nhân, quay người liền hướng kiếm các tông môn đạo trường bay đi, đồng dạng một màn tại rất nhiều tông môn trên đạo trường tái diễn. Kiếm các đạo trường rất nhanh liền bị đến từ các cái tông môn trưởng lão, tông chủ vây chặt đến không lọt một giọt nước. Kiếm các lão tổ ở đâu? Ngươi dám giết ta tông môn đệ tử, hôm nay chúng ta liền đổ ngươi kiếm các cả nhà. Cái này tông môn trưởng lão nói xong lại đè ép thanh âm hỏi bên cạnh đệ tử một câu, đúng rồi, kiếm các lão tổ cảnh giới gì tới? Đệ tử mắt nhìn trưởng lão, túi đầu rụt rè sợ hãi nói, động hư cảnh. Cái gì? Động hư cảnh? Tông môn trưởng lão lạnh cả sống lưng hít một hơi lãnh khí, ngươi sao không nói sớm? Ngài cũng không có hỏi a. Trưởng lão nuốt ngụm nước bọt, lại nhìn về phía kiếm các đạo trường thời điểm lập tức đổi một bộ sắc mặt, khụ khụ, ở trong đó khẳng định có cái gì hiểu lầm, không biết ta tông đệ tử là nơi nào chọc giận tới tiền bối. Còn xin tiền bối đi ra một lần, không ra cũng là có thể, cần gì bồi thường tất cả mọi người có thể thật tốt thương lượng. Gây người nào không tốt muốn đi gây động hư cảnh cứu cực lão quái vật. Hắn đã quyết định, hôm nay sự kiện này thoáng qua một cái lập tức lui ra tông môn. Quá giỏi người, đến tìm xó xỉnh thân ẩn cái mấy chục năm lại đi ra, nếu không ái ngại. Các vị đạo hữu, quý tông đệ tử bị giết sự tình ra có nguyên nhân, không bằng hỏi rõ ràng làm tiếp định đoạt. Trong đám người vang lên cái thanh âm. Mọi người thấy là Linh Tê Cốc cốc chủ Vân Tố Tâm ảo ảo nhường ra đường tới. Linh Tê Cốc cùng Đan Tông cùng là lấy ý đạo nghe tiếng thương vân giới tông môn, nhưng ở đánh giá thái độ cùng danh tiếng trên Linh Tê Cốc so Đan Tông tốt hơn nhiều, Đan Tông lấy kiếm tiền làm chủ, chỉ cần có linh thạch liền có thể tại Đan Tông đệ tử chỗ thu hoạch được đãi ngộ tốt nhất, Linh Tê Cốc đệ tử chăm sóc người bị thương, không hề giống Đan Tông đệ tử như vậy con buồn. Lời này nếu là người khác nói, cái kia chư vị tông chủ cùng trưởng lão chỉ coi đánh rắm, nhưng nếu là Linh Tê Cốc cốc chủ nói liền không đồng dạng. Nhất định phải thật tốt suy nghĩ, nghiêm túc suy nghĩ, cùng kiếm các lão tổ cảnh giới đã là động hư cảnh không có bất cứ quan hệ nào. Vân đạo Hưu nói cực phải, chúng ta vẫn là hỏi rõ ràng lại truy cứu trách nhiệm. Bậc thang là lập tức muốn xuống, trách nhiệm là không thể nào truy cứu. Một số nhỏ tông môn rất có cốt khí yên lặng ẩn nhẫn, dám động thủ đã sớm động thủ, còn chạy đến kiếm các đạo trưởng muốn cái gì thuyết pháp. Không có động thủ cũng chỉ là trong bóng tối ở nút, tùy thời mà động đợi bắt lấy tông môn đệ tử một trận hỏi, những trưởng lão này tông chủ nhất thời mài qua, nguyên là kiếm các lão tổ che chở đồ đệ bố trí kiếm trận, kết quả tông môn đệ tử bị phần tịnh thánh địa trưởng lão giật dây đi lên phá trận. Cái kia kiếm các lão tổ trở về gặp có người dám phá trận lúc này liền cùng nhau toàn bộ đánh giết. Không quan tâm nhân gia đồ đệ có phải hay không che chở ma tu. Kiếm các bao che khuyết điểm toàn bộ thương vân giới trên bảng có tên. Ngay trước nhân gia mặt muốn thương tổn nhân gia đồ đệ, cái kia bị người ta giết không bình thường sao? Đừng nói cái gì đạo lý không đạo lý, có công bình hay không, chính nghĩa không chính nghĩa. Nắm đấm liền đạo lý, liền là công bằng, cũng là chính nghĩa. Ai, ngươi nói chuyện này làm, đây không phải ảnh hưởng ta tông cùng kiếm tông hòa khí sao? Đúng vậy a, nhân thánh cùng kiếm tông ở giữa khúc mắc, những bọn tiểu bối này đi lên xem náo nhiệt gì. Chúng người biết được chân tướng sự tình sau đã bắt đầu sinh thái ý, lại nói, phần tịnh thánh địa cùng giao chỉ thánh địa đâu? Có người đột nhiên hỏi một câu. Bị kiếm các lao tổ hai kiếm cho bổ, còn giết rất nhiều thánh địa trưởng lao đệ tử. Nghe được tên đệ tử này lời nói, không khí trong nháy mắt tán tĩnh. Vân Tố Tâm gặp những này kẻ ra đời thần sắc một trận biến ảo, tâm lý thẩm nghị không tốt. Bất chợt tới có một người từ trong đám người đứng ra, cũng không biết là cái gì cái tông môn tu sĩ, chỉ ra vẻ đạm mạo nói, ta chính đạo tu sĩ làm cùng ma tu không đội trời chung, ta tông đệ tử hiệp trợ thánh địa công kích kiếm trận thật là nghĩa cử, nhưng lại bị kiếm các lão tổ giết chết. kiếm các lao tổ thực lực cường hãn, nhưng chúng ta chính đạo tu sĩ liền nên hướng đối phương túi lầu sao?
Không,
chúng ta muốn lấy lại công đạo. Kiếm các lao tổ mạnh hơn lại như thế nào, thánh địa chân nhân tự sẽ vì bọn ta báo thù. Giờ phút này, bên trong mới từ đại bí cảnh những này đi ra tông môn trưởng bối trong nháy mắt cùng bí cảnh bên ngoài chuẩn bị vây quanh kiếm các một đợt người tư tưởng đạt thành nhất trí. Cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn tôm thép. Đạo hữu nói cực phải, có thánh địa chân nhân tại, chúng ta không cần sợ hãi kiếm các lão tổ. Hôm nay nhất định phải vì ta cái kia chết thảm các đệ tử báo thù rửa hận. Bầu không khí dương cung bạc kiếm, một đám kiếm các đệ tử gặp này chỉ có thể rút kiếm chuẩn bị chiến đấu đúng lúc này. Mấy thanh kiếm minh xé trời. Mọi người ngẩng đầu, nhưng gặp năm thanh phi kiếm chạy nhanh đến. Phi kiếm kia trên đường đấy, rõ ràng là kiếm các chủ Tô Kỳ Niên cùng tứ đại kiếm phong trưởng lão. Kiếm các trưởng bối cũng cuối cùng từ đại bí cảnh bên trong đi ra năm. Chương 243. Ngươi lưu không được kiếm các người. Chương 243. Ngươi lưu không được kiếm các người. Các vị đạo hữu vây quanh ở ta kiếm các đạo trưởng trước vì chuyện gì? Tô Kỳ Niên lông mày nhíu chặt, lần này đại bí cảnh hắn cùng mấy vị trưởng lao thu hoạch không nhỏ. Kết quả vừa ra tới liền thấy tông môn đệ tử bị khi phụ, sắc mặt nhất thời đen xuống dưới. Ngươi kiếm các lao tổ bao che ma tu còn giết ta tông môn đệ tử, hôm nay thánh địa chân nhân đi ra trước đó, các ngươi kiếm các trên dưới cái nào cũng đừng nghĩ đi. Tô Kỳ Niên rơi vào kiếm các đạo trưởng trước, mắt nhìn sau lưng ánh mắt tha thiết các đệ tử, cùng bốn tên trưởng lão ngăn tại các đệ tử phía trước cùng những tông môn khác tu sĩ giằng co. Ngươi nói ta kiếm các lao tổ bao che ma tu? Chuyện cười. Đoạn thời gian trước Thiên Ma môn thiếu chủ chính là ta kiếm các lão tổ tự mình chém giết, ta lão tổ căm ghét như kẻ thù, như thế nào bao che ma tu? Tô Kỳ Niên đem sau lưng Huyền Vũ kiếm đập xuống đất, vang một tiếng, mặt đất đều chìm xuống dưới mấy phần, nói trắng ra là, chư vị không phải liền là đến gây chuyện. Vậy thì thật là tốt bản tọa tại bí cảnh bên trong may mắn đột phá, cũng tốt cùng chư vị hoạt động một chút gân cốt. Tại chỗ tông môn trưởng lão tông chủ tu vi đều tại hóa thần tà hữu. Không ai dám cùng Tô Kỳ Niên động thủ, bây giờ Tô Kỳ Niên cảnh giới đã tiến vào hóa thần đại viên mãn, nói là hợp thể phía dưới vô địch đều không đủ. Tô các chủ, ngươi kiếm các lao tổ làm sự tình tất cả mọi người thấy được, hai đại thánh địa đạo trưởng cũng là ngươi kiếm các lao tổ đánh cho. Đúng đấy, ta nếu là ngươi hiện tại liền chịu đòn nhận tội quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có lẽ thánh địa chân nhân đi ra có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Thánh địa đạo trưởng. Bổ. Tô Kỳ Niên ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng nhất thời lộ bộ một chút. Ra bí cảnh thời điểm hắn còn đang cùng trưởng lão bảo hôm nay thời tiết sáng sủa, ngàn dặm không mây. Hai che khuất bầu trời đạo trường cũng bị mất, lúc đó có thể không sáng sủa sao? Hiện tại liền thừa cái chân võ đạo trường tại phía đông bầu trời lẻ loi trơ trọi tung bay. Chỉ là bên kia động tĩnh cũng không nhỏ nào, hẳn là Trương Nhất Bạch chân nhân gặp nạn sự tình chân võ thánh địa đã biết được. Cho nên, lão tổ đem phần tịnh cùng giao trì đạo trường bổ, đem phía trên thánh địa đệ tử giết hết. Dù là nắm giữ đồng thời cùng nhiều cái Bạch Nguyệt Quang giao chiến tâm lý tố chất, Tô Kỳ Niên vẫn không khỏi mắt tối sầm lại, vị bên cạnh Huyền Vũ kiếm mới miễn cưỡng đứng vững. Bọn hắn tiến vào bí cảnh trong khoảng thời gian này bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì? Mặc dù đã cảm thấy đại nạn lâm đầu, nhưng Tô Kỳ Niên vẫn là dáng chống đỡ lấy âm thanh lạnh lùng nói, ta kiếm các lao tổ thông tình đạt lý, căm ghét như kẻ thù, hắn đã muốn che chở ma tu, nói rõ chính xác cái kia ma tu cũng không phải phổ thông ma tu, trong đó tất nhiên có ẩn tình, hắn đã muốn đập hai đại thánh địa đạo trưởng, cái kia tất nhiên là hai đại thánh địa đạo trưởng cùng hắn khó xử. Trong đám mây thần ẩn Trần Hoài An nghe nói như thế liên tục gật đầu đúng rồi, không hổ là hắn thượng thức người. Lão Tô lời này liền nói rất đúng tâm ý của hắn, a chỗ lấy thần ẩn chính là vì nhìn xem kiếm các đối với chuyện này thái độ. Dù sao hắn cũng không phải cái gì nhà từ thiện, cho kiếm các luyện hóa vào tiểu thế giới đã hết lòng tận. Nếu muốn nhường hắn tiếp tục xây dựng tiểu thế giới, cho kiếm các cung cấp càng nhiều tài nguyên tu luyện, sao còn muốn xem kiếm các có đáng giá hay không hắn nỗ lực. Hiện tại Tô Kỳ Niên cái này một lời nói, không thể nghi ngờ đã vì kiếm các vượt qua khảo hạch. Tô các chủ, ngươi làm sao không giảng đạo lý? Cảm tình ngươi kiếm các người liền sẽ không phạm sai lầm đúng không? Ta kiếm các người có hay không phạm sai lầm tự có ta kiếm các đến bình phán, bất kỳ người nào cũng không thể nhúng tay. Tô Kỳ Niên tay phải ấn ở chuôi kiếm, trong mắt hàn mang chợt hiện, đương nhiên, ngươi nếu có thể đánh qua bản tọa, cái kia miễn cưỡng có thể tại trước mặt bản tọa nói hai câu nói xấu. Nếu không, chết. Các chủ. Tàng Kiếm Phong Lý trưởng lão đi đến Tô Kỳ Niên bên người, thấp giọng thì thầm vài câu. Hắn vừa mới hỏi thăm kiếm các đệ tử đã đem chân tướng làm rõ ràng. Kiếm các bốn tên thân truyền toàn bộ mất tích, những tông môn khác thiên tài đệ tử cũng ào ào không có tâm tích, Lý Thanh Nhiên vạch Trần Phần Tịnh cùng giao trì thánh địa có vấn đề, lão tổ vì bảo vệ Lý Thanh Nhiên ngang nhiên xuất thủ, liền giết nhiều tên thánh địa động hư cảnh cường giả. Thuận tiện đem đụng vào kiếm trận tu sĩ cùng nhau giết sạch sành sanh, đây cũng là mùi tanh nồng đậm trong không khí đều tràn ngập sau vì sao ra bí cảnh. Thì ra là thế, cái kia liền không có gì đáng nói. Đã là hai đại thánh địa từ đó cản trở, lão tổ bảo hộ kiếm các đệ tử có gì vấn đề? Tô Kỳ Niên sắc mặt dần dần nặng, hắn nghĩ tới vì bảo vệ kiếm các lui ra kiếm các lão tổ, nghĩ đến tung tích không rõ Nhạc Thiên Chỉ cùng mặt khác ba tên thân truyền. Nắm đấm liền không tự giác siết chặt, một cỗ lạnh lẽo sát ý tại trong mắt ấp ủ hắn kiếm các tự thành lập tới nay một mực tránh cho giang hồ tranh đấu. Coi như chán nản nhất thời điểm cũng chỉ là đoạt đi ngang qua phi chu, đoạt linh thạch. Tuy nói có lúc làm việc là không đạo đức, nhưng cũng chưa từng đả thương người. Nói câu bực mình lời nói, hắn kiếm các dựa vào cướp bóc làm tới linh thạch, còn không có đan tông một lần giao dịch tể linh thạch nhiều đã lần này thế đạo tổng muốn cùng hắn kiếm các khó xử, như vậy. Nhiều kiếm các đệ tử nghe lệnh. Tô Kỳ Niên chân phải tại trên mặt đất một bước, oeng. Mặt đất trầm xuống, Huyền Vũ kiếm chui kiếm rơi trong tay. Sau lưng kiếm các đệ tử gào gào rút kiếm, cùng kêu lên hẳn là. Theo bản tọa giết ra một đường máu, hôm nay coi như Thiên Vương lão tử tới, chúng ta cũng muốn về kiếm các. Sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Tô Kỳ Niên nghĩ thầm thừa dịp thánh địa chân nhân còn không có theo bí cảnh bên trong đi ra, lúc này giết ra khỏi trùng vây là tốt nhất phương án giải quyết đến mức Nhạc Thiên Chỉ cùng ba tên đệ tử thân truyền tâm tích sao? Mặc dù đau lòng, nhưng kiếm các không chỉ có 4 vị này thân truyền, vẫn còn có đệ tử ưu tiên cam đoan đệ tử khác an toàn trọng yếu nhất đợi xử lý xong phiền toái trước mắt hắn lại tự mình đi tìm 4 tên thân truyền, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Hủy ta thánh địa đạo trường, giết ta thánh địa thánh nữ, các ngươi còn muốn chạy? Đột nhiên, có chấn nộ giọng nữ xé rách trường không. Xanh biết dây leo tự địa mạch phá đất mà lên, mang nhóm giống như bốn lượn thẳng lên, trong chớp mắt đem trọn tòa kiếm các đạo trường cuốn thành lồng giam. Nữ áo xanh tu đứng lơ lửng trên không, hàn đàm giống như đôi mắt chiếu đến phía dưới đám người. Váy dài xoay tròn ở giữa quần quần linh áp chút xuống, lại nhường kiếm các đạo trường gạch đá từng khúc rạn nứt, bất ngờ cũng là động hư cảnh tu vi, mà lại so ở lại bên ngoài ba tên giao trì trưởng lão tu vi càng tốt hơn. Người tới là giao trì thánh địa nhị trưởng lão Ngọc Ngưng chân nhân, nàng lúc trước theo Ngọc Giao chân nhân cùng nhau tiến vào đại bí cảnh. Giờ phút này Ngọc Giao chân nhân còn tại đại bí cảnh bên trong chữa thương, cảm giác được Ngọc Thanh chân nhân xảy ra vấn đề liền phái nàng đi ra kiểm tra tình huống. Biết được ba tên động hư trưởng lão bị giết, thánh địa đạo trường bị nện. Nàng vừa kinh vừa sợ, nhất định không thể nào nhường kiếm các cứ như vậy rời đi. Kiếm các nghiêm xúc, nhận lấy cái chết. Ngọc Ngưng chân nhân nâng trưởng mà xuống, trưởng chưa tới người, cuồng phong đã thổi đến kiếm các đệ tử khó có thể đứng vững. Thẳng đến, một thanh kiếm minh. Hàn quang lóe sáng lúc, gió ngừng thổi. Ngọc Ngưng chân nhân chợt thấy trong cổ hơi lạnh. Màu mực mũi kiếm chẳng biết lúc nào đã vắt ngang tại bên gáy. Thân kiếm chiếu ra nàng ngưng kết kinh ngạc cùng ngạc nhiên, nàng liền cái kia kiếm tu rút kiếm động tác cũng không thoáng nhìn. Ngươi là kiếm các lão tổ. Ngươi lưu không được kiếm các người. Trần Hoài An không đáp, chỉ là đốt ngón tay khẽ gõ kiếm đốc kiếm, kiếm minh phút chốc chấn vỡ Ngọc Ngưng chân nhân thần hồn đằng linh rơi xuống đất đoạn làm hai tiết, vết cắt chân nhăn như gương. Lồng giam ầm vang sụp đổ, vừa lúc kiếm y xuyên thấu Ngọc Ngưng chân nhân ngáy mắt, nói cho Ngọc Giao chân nhân cùng phần nghiệp hòa thượng. Hắn chấn tay háo thu kiếm, đưa lưng về phía dần dần sụp đổ lồng giam, ánh mắt âm lãnh rơi vào một đám tu sĩ trên thân, kiếm các 4 tên thân truyền tốt nhất đừng có cái gì không hay xảy ra, nếu không ngày sau hai đại thánh địa tất gà chó không yên. Tiếng nói vừa ra, chúng tu sĩ chỉ thấy cái này kiếm các lão tổ tiện tay một vệt. Kiếm các đạo trường trên sở hữu tông môn đệ tử trong nháy mắt biến mất, ánh mặt trời chói mắt rơi xuống. Chỉ thấy cái kia kiếm các đạo trường phía trên, có thẳng tắp kiếm ngân nứt ra tầng mấy năm. Chương 244. Giao chỉ mục đích. Chương 244. Giao chỉ mục đích. Kiếm các 3 tên thân truyền là tại ổ chó đại các bên trong tìm tới. Nói thật, nếu không có thiên cơ thôi diễn, Trần Hoài An cũng không nghĩ ra 3 tên thân truyền thế mà lại tại đại các mùi thối ngút trời ổ chó bên trong. Giờ phút này 3 tên đệ tử liền nằm tại Lạc Hà Phong vết đá. Cứ việc trên thân thối hoác, lại không người ghét bỏ. Linh căn đạo thể cũng bị mất, đan điền bị phế, cái này ba đại thánh địa người thật không là người. Tô Kỳ Niên nhìn lấy ba cái bị tra tấn thành bây giờ cái này thê thảm bộ dáng đệ tử thân truyền đôi mắt từng hồng. Kiếm các 4 tên trưởng lão cũng là mặt lộ vẻ hận ý, Lý Thanh Nhiên đã cho bọn hắn nói rõ chân tướng. Cứ việc không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh Lý Thanh Nhiên lời nói chân thực tính. Nhưng Tô Kỳ Niên cùng 4 tên trưởng lão lập tức liền tin tưởng, không chỉ là bởi vì Lý Thanh Nhiên đứng sau lưng lão tổ, còn có một chút nguồn gốc từ tại Nhạc Tiên Chỉ truyền âm, nếu là ma tu cách làm, vì sao Nhạc Tiên Chỉ truyền âm là giết Tống Chỉ Nguyệt đâu? Càng quỷ dị chính là theo lão tổ cái kia bên trong biết được, Tống Chỉ Nguyệt thể nội thần hồn cũng không phải Tống Chỉ Nguyệt, mà chính là giao chỉ thánh địa một tên rất lâu không xuất hiện trưởng lão, Ngọc Thanh chân nhân. Bài trừ sở hữu đáp án về sau, khó nhất đáp án cũng là đáp án. Dẫn đến chư tông cửa thiên tài đệ tử mất tích hậu trường hắc thủ cũng là giao chỉ cùng phần Tịnh thánh địa, đến mức chân võ thánh địa có hay không tham dự trong đó hiện tại còn không rõ ràng lắm. Các chủ, lão tổ, Nhạc Thiên Chỉ hiện tại tất nhiên bị vây ở ba đại thánh địa bên trong một cái trong đó. Chúng ta chuẩn bị một chút hiện tại liền đi cứu nàng. Tàng Kiếm Phong Lý trưởng lão trầm giọng chắp tay thi lễ. Hắn cơ hồ là nhìn lấy Nhạc Thiên Chỉ lớn lên. Cô nương này thân thế thê thảm, phụ mẫu bị chết biển lửa, tuổi còn nhỏ liền thành cô nhi. Lúc trước nếu không phải các chủ đúng lúc đi ngang qua, nói không chừng liền bị bọn buôn người nhặt được bán đi. Cho nên kiếm các trưởng bối đều đối nàng sủng ái rất nhiều, mà Nhạc Thiên Chỉ cũng không có phụ lòng kỳ vọng của bọn hắn. Không đến 30 cũng đã là kim đan kỳ, thể hiện ra cực mạnh thiên phú, thành vị kiếm các đệ tử trong suy nghĩ hoàn mỹ đại sư tỷ. Bây giờ Nhạc Thiên Chỉ bị nhốt, bọn hắn làm sao có thể ngồi nhìn mặc kệ. Ngồi xuống. Tô Kỳ Niên nghiêng qua Lý trưởng lão một chút, cứu cái gì? Làm sao cứu? Còn lại tình huống hiện tại không đủ loạn sao? Các chủ, Nhạc Nha đầu thế nhưng là đồ đệ của ngài a. Lý trưởng lão hai đầu gối quỳ âm thanh run rẩy câu chữ khẩn thiết. Tô Kỳ Niên quay lưng đi, thở sâu. Hắn nghĩ nhường chính mình tâm tình ổn định một số, dù sao hắn là một tông chi chủ, lại vẫn là không nhịn được nghẹn nào, bản tọa không biết Nhạc Thiên Chỉ là bản tọa đồ đệ sao? Có thể các ngươi cũng là ta kiếm các đệ tử, các ngươi trong lòng ta địa vị cùng Nhạc Thiên Chỉ là giống nhau. Thánh địa hung hiểm động hư cảnh cường giả chỗ nào cũng có, các ngươi không phải đến mạo hiểm. Cái kia, các chủ, bản tọa chính mình đi đem Nhạc Nha đầu tiếp trở về. Được rồi, đều im miệng. Trần Hoài An gõ gõ chuôi kiếm. Hắn đã dùng thiên cơ thôi diễn tìm kiếm qua Nhạc Thiên Chỉ, nhưng thiên cơ bị che lấp, lấy trước mắt hắn khí vận hao tổn trình độ căn bản vô pháp xác định Nhạc Thiên Chỉ vị trí cụ thể. Bất quá theo thiên cơ chi nhãn xuất hiện phương hướng đến xem, hiển nhiên là tại giao trì thánh địa. Chỉ là giao trì thánh địa cũng không ở vào thương vân giới nào đó một chỗ, mà chính là bí ẩn tại á không gian bên trong, có chút tương tự kiếm các bây giờ tại hắn bên trong tiểu thế giới trạng thái. Ba đại thánh địa đều là tại riêng phần mình trong tiểu thế giới, những thế giới nhỏ này lai lịch không biết, nó trong linh khí phong tỏa cùng ngoại giới cắt đứt, lại bố trí trận pháp liên tục không ngừng theo thương vân giới hấp thu linh khí, như thế mới tạo nên nồng độ linh khí lớn xa hơn thương vân giới thánh địa. Nghĩ tiến vào thánh địa chỗ tiểu thế giới không thể nghi ngờ rất khó. Nhưng lớn nhất chủ yếu vẫn là thực lực không đủ, như cũng có thể mua đại thừa kỳ thực lực, chắc hẳn cứu Nhạc Thiên Chỉ không tính việc khó. Thanh niên, ngươi chỗ đó nhưng có Nhạc Thiên Chỉ thiếp thân quần áo. Cầm cái tới. Bình thường Nhạc Thiên Chỉ thường xuyên đến tìm Lý Thanh Niên chơi, có lúc liền ngủ ở Lý Thanh Niên trên giường cọ linh khí. Cho nên hẳn là có cất giữ tại Lý Thanh Niên nơi này thiếp thân đồ vật. tuyệt đối không phải hắn thấy qua. Lý Thanh Nhiên tại trong phòng nhỏ tìm kiếm một hồi, một lát liền cầm lấy một kiện áo ngực đi ra.
Sư tôn, đây là sư tỷ cái kia.
Lý Thanh Nhiên cẩn thận đem áo ngực đoàn thành một đoạn, người chung quanh nhìn đến cũng không biết là vật gì. Nàng xích lại gần mấy bước, đang muốn dán tại sư tôn bên thai nói tỉ mỉ, sư tôn cũng đã đem cái kia đoàn vải tiếp nhận.
Vì sư biết.
Lý Thanh Nhiên, ba.
Không đúng, sư tôn là làm sao mà biết được? Chỉ nhìn một đoàn vải liền có thể đã nhìn ra.
Trần Hoài An đem vải bố đặt ở dương hồn kính bên cạnh. Bình thường hắn đều là nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhiên nhìn, nhưng có lúc Nhạc Thiên Chỉ cũng tại, Nhạc Thiên Chỉ tại nhưng lại không biết hắn tại, nha đầu này lại là cái tùy tiện tính cách, cho nên khó tránh khỏi sẽ cho hắn đưa chút phúc lợi. Tỷ như nha đầu này không thích mặc kiếm, bởi vì tổng hội chống lên đến, xuyên qua tương đương với không có mặc. Cho nên ngược lại càng ưa thích trói buộc tính mạnh bài, bao lấy cũng đến thuận tiện mặc quần áo hành động, đây là hắn Trần Mẫu người nghĩ nhìn sao? Hắn Trần Mẫu người căn bản không phải loại này người. Dương hồn kính rất nhanh sinh ra hiệu quả, đem Nhạc Thiên Chỉ hiện ra. Giờ phút này Nhạc Thiên Chỉ chính khoanh chân ngồi tĩnh tọa, đồng dạng không nhìn thấy tình huống xung quanh, nhưng liền tình huống trước mắt đến xem hiển nhiên không có nguy hiểm tính mạng. Các chủ, Thiên Chỉ nha đầu kia như thế nào? Tô Kỳ Niên muốn nhìn lại không dám lại gần.
Còn tốt.
Trần Hoài An cho Tô Kỳ Niên an định tâm hoàn, trấn an nói, giao chỉ thánh địa cầm Nhạc Thiên Chỉ hữu dụng, trong thời gian ngắn sẽ không giết nàng, thậm chí có thể sẽ ăn ngon uống sướng cung cấp. Chúng ta sau đó phải đối mặt khốn cảnh có hai. Thứ nhất, chúng ta tất nhiên đối mặt thánh địa đối bắt, kiếm các đệ tử gần nhất ngay tại bản tôn bên trong tiểu thế giới tính tu, đừng nghĩ đến gia tông môn nhiệm vụ, tài nguyên sự tình bản tôn giải quyết. Thứ hai, nghĩ cách cứu viện Nhạc Thiên Chỉ không thể nóng đội. Hai vị kia đại thừa kỳ chân nhân chúng ta không thể trêu vào, đầu tiên muốn hiểu rõ giao chỉ thánh địa muốn Nhạc Thiên Chỉ có làm được cái gì, biết đối phương mục đích mới tốt đúng bệnh hốt thuốc. Trần Hoài An theo Nhạc Thiên Chỉ tốt đẹp trạng thái phỏng đoán, giao chỉ thánh địa đối Nhạc Thiên Chỉ tuyệt đối không phải nổ thiên phú đơn giản như vậy. Nếu không đã sớm rút, vì sao muốn đem nàng nuôi nhốt lên? Tô Kỳ Niên cũng biết mình xúc động. Hắn một hóa thần đại viên mãn đi mạnh mẽ xông tới thánh địa cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Đến lúc đó cho không không nói, người cũng cứu không ra. Chỉ là muốn làm thế nào biết thánh địa mục đích cuối cùng nhất đây?
Sư tôn, đệ tử tại bí cảnh bên trong cứu tên kia tu ma công ít nữ tựa hồ cùng thánh địa có mâu thuẫn, có lẽ nàng biết chút ít cái gì.
Lý Thanh Nhiên nhớ lại một số chi tiết. Cái kia nữ hài xuất thủ thời điểm liền trực tiếp gọi ra Tuệ Không Hòa Thượng chân diện mục. Có thể thấy đối phương đã không phải lần đầu tiên cùng thánh địa người giao thủ. Cái này vừa mới dứt lời, một cỗ ma khí liền theo Lạc Hà Phong đỉnh trong phòng nhỏ phóng lên tận trời. Mọi người quay đầu, chỉ thấy nhỏ nhà đứng ở cửa một tên tay xách ma đào thiếu nữ. Nàng áo bào bị ma khí xông đến bay phất phới, trên thân sát khí thậm chí tại bên ngoài thân ngưng tụ thành xương máu, quay đến bốn phía không khí một trận vặn mèo. Cặp kia tinh hồng con ngươi cũng thẳng vào nhìn lại.
Giết.
Giống như là dã thú âm u gào rú theo giữa răng môi lòi ra.
Giết giết giết.
Khắc khắc. Ai cản ta thì phải chết.
Hết thể giết sạch ba.
4.
Chương 245.
Bí ẩn.
Chương 245. Bí ẩn.
Ma đao hồn uyên, vong hồn dưới đao vô số. Một khi cưỡng ép sử dụng không cách nào khống chế lực lượng, thí dụ như lấy kim đan kỳ thôi động đao vực liền sẽ khiến ma khí phản vệ. Chứ đau khổ kịch liệt bên ngoài, thân thể cũng sẽ tạm thời bị trong ma đao oan hồn đoạt xá, đợi những này oan hồn giết đủ vốn, hấp thu đầy đủ sát khí phản vệ mới có thể kết thúc, mà những này oan hồn hấp thu sát khí cũng có thể trái lại tăng lên hồn nguyên lực lượng, thẳng đến hồn nguyên có thể áp chế cầm đao người, đem cầm đao người biến thành cái duy đao là theo khôi lỗi. Có thể nói hồn nguyên lực lượng bắt nguồn từ trong đao oan hồn, cũng có thể khống chế oan hồn công kích. Nhưng ở ma khí phản vệ thời điểm cũng không thể quyết định oan hồn ra không ra, tựa như trong nhà nhẫn nhịn thật lâu chó, chỉ cần cửa mở một đường nhỏ cái kia chó liền hướng bên ngoài vào mạnh, cản đều ngăn không được. Cũng tỷ như hiện tại, nó kỳ thật cũng không hy vọng ma khí phản vệ phát sinh, bởi vì nơi này là kiếm cát. Nhìn thấy từng bước một đi lên phía trước thiếu nữ, Trần Hoài An hai mắt nhíu lại mặc thư mai trạng thái, ma khí phản vệ.
Ma khí phản vệ.
Có ý tứ.
Tô Kỳ Niên, lão tổ, đây cũng là thanh niên cứu trở về ma tu sao?
Có ý tứ.
Nào đó trưởng lão phu còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy quan sát ma tu, có ý tứ.
Oan hồn thấy hoa mắt, một giây sau liền phát hiện đã bị một đám tu sĩ vây quanh. Mấy cái này tu sĩ trên thân toàn bộ tản ra hóa thần kỳ cảnh giới áp bách, trong đó còn có một cái càng là sâu không lường được.
Giết.
Cắt theo gió tung bay, hoa ở trong nước lay động, ta yêu dấu giọt cô đường, ngươi ở phương nào?
Oan hồn tại mọi người hung ác dưới ánh mắt Hắc Sơn ca nhảy liệu nhảy, tiếp lấy trượt theo Mặc Thư Mai thân bên trên xuống tới rút về hồn nguyên bên trong.
Ma khí phản phệ kết thúc. Mặc Thư Mai mở mắt ra, dọa đến đặt mông ngồi dưới đất.
Má nha.
Nhìn lấy những tu sĩ này bên hông sáng loáng, kiếm cát, ngọc bài, nàng đã cảm thấy cách cái chết không xa.
Tiểu nha đầu, tuổi còn nhỏ không học tốt, thế mà tu hành ma đạo.
Bất quá vấn đề không lớn, ngươi đã đi tới ta kiếm cát, mặc kệ ngươi trước tu hành chính là cái gì, về sau đều chỉ có thể làm một tên đường đường chính chính kiếm nhân.
Tô Kỳ Niên vặn cổ tay, sắc mặt tâm trầm, giao chỉ thánh địa dụng ý khó dò, ngươi cũng đã biết thứ gì.
Mặc Thư Mai chậm một hồi lâu, nhìn đến một đám kiếm các đại lao vây bức tường người khe hở bên trong hướng bên này nhìn quanh, Lý Thanh Niên mới hơi an định chút. Nàng không nhớ rõ là làm sao đến kiếm các. Theo bí cảnh đi ra nàng còn có thể miễn cưỡng áp chế ma khí phản vệ tiến độ. Nhưng bị cái kia Phật quang vừa chiếu, trên người ma khí tựa như đun sôi nước sôi, triệt để ngăn không được, về sau nàng liền đã mất đi ý thức. Bây giờ xem ra hiển nhiên là bị cái kia nữ tu một đường đưa về kiếm các.
Coi như ta nói cho các ngươi biết trận tướng, các ngươi cũng sẽ không tin.
Mặc Thư Mai hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu nhìn trên mặt đất cây cỏ.
Kiếm các cũng là chính đạo tông môn, phàm là chính đạo tông môn đối ba đại thánh địa liền không có không tôn sùng. Cho dù là bọn họ đối thánh địa có hoài nghi, cũng sẽ không tin tưởng thánh địa sẽ như vậy phát rồ.
Huống hồ nàng một cái ma tu nói lời, càng là thiên nhiên liền đánh lên không thể tin nhãn hiệu.
Ngươi trước tiên nói đến xem.
Trần Hoài An thản nhiên nói, bản tôn đã giết thánh địa không ít động hư cảnh trưởng lão, lại bổ giao chỉ cùng phần Tịnh đạo trưởng, bây giờ bản tôn tại Thương Vân giới đồng dạng là người người kêu đánh tồn tại, cùng ma tu không có gì khác biệt. Ngươi không cần cảm thấy bản tôn sẽ đối thân phận của ngươi có thành kiến. Huống hồ, ngươi là bản tôn Đồ Nhi mang về người, bản tôn tin tưởng nàng. Cái này vừa nói, Lý Thanh Nhiên khuôn mặt đỏ lên, lại tại cạnh cửa bưng bít lấy khuôn mặt nhỏ hốn qua hốn lại. Mặc Thư Mai thì là mắt tròn váng, ngài nói cái gì? Ngài giết thánh địa trưởng lão, còn đem thánh địa đạo trường cho bổ. Đúng. Trần Hoài An gật một cái, tản mát ra một tia động hư cảnh khí tức. Hắn không thể tiết lộ quá nhiều, nếu không kim đan kỳ tu sĩ tuyệt đối chịu không được, rất có thể sẽ bị trực tiếp nghiền xác. Trên lệch cảnh giới quá lớn, Mặc Thư Mai cũng không biết Trần Hoài An đến cùng phải hay không động hư cảnh. Nàng chỉ biết là hồn nguyên đang phát run, cái này bình thường nói nhảm một đống ma đao hôm nay lạ thường an tĩnh. Lúc trước vào tiểu bí cảnh thời điểm, hồn nguyên còn đang nhạo báng một đống chính đạo tông môn tìm không thấy mấy cái hợp thể cảnh, bị ba đại thánh địa áp chế thành chó, thẳng đến ba tên chân nhân đi ra mới ngậm miệng. Ngang so sánh, vị này kiếm các lao tổ rõ ràng không phải đèn đã cạn dầu. Lời hắn nói cực khả năng liền là thật, cũng không cần thiết lừa nàng. Nói cho các ngươi biết cũng không sao, dù sao thánh địa cũng sẽ không vĩnh viễn cùng các ngươi nhà tròi, sớm muộn đều sẽ lộ ra răng nanh. Mặc Thư Mai xùy một tiếng, bó lấy góc áo, không có vấn đề nói, ngọc giao chân nhân thọ nguyên gần tới. Chính ý đồ chế tạo ngũ hành tuyệt thể đoạt xá cho mình dùng, ngũ hành tuyệt thể chính là mạnh nhất tu hành đạo thể, cần phải có 5 loại biến dị đơn linh căn, còn muốn có viên nhất phẩm đan điền. Ngọc Giao chân nhân muốn trở thành tiên. Chờ một chút, cái này không đúng sao? Tô Kỳ Niên khó có thể tin, đạo thể có thể đoạt xá, linh căn có thể tức đoạt bản tọa lý giải, nhưng đan điền muốn làm sao tức đoạt? Đây không phải là tu sĩ thiên sinh địa trưởng thân thể bộ phận sao? Còn có thể bị kéo xuống đến hay sao? Liền biết các ngươi không tin. Mặc Thư Mai mắt trợn trắng lên trên mặt lộ ra cái cười lạnh, không nói. Đừng ngắt lời. Trần Hoài An trừng mắt nhìn Tô Kỳ Niên, đối Mặc Thư Mai nói tiếp, ngươi là làm sao biết giao chỉ thánh địa kế hoạch? Giao chỉ thánh địa lại là dùng phương pháp gì tức đoạt đan điền cùng đạo thể? Bởi vì ta cũng là thước kim linh căn, chỉ bất quá ta linh căn đã bị giao chỉ thánh địa cho nhổ. Mặc Thư Mai đôi mắt buông xuống, chỗ sâu trong con ngươi quẩn lấy thống khổ cùng cứu hận, nắm chuôi đao tay run nhẹ nhẹ đốt ngón tay trắng bệnh, khi đó ta còn nhỏ, gia tộc tưởng rằng đại cơ duyên liền đem ta đưa đến giao chỉ thánh địa tại Đông Châu một chỗ cứ điểm, cho là ta có thể trở thành thánh địa đệ tử. Ai ngờ đêm đó Tống Chỉ Nguyệt liền rút ta linh căn, phế đi tu vi của ta, đem ta ném vào chuồn thú cho ăn linh thú. May mắn hôm đó linh thú ăn no rồi không đụng đến ta, ta mới tìm được cơ hội theo cứ điểm chạy trốn. Ta tu vi mất hết mai danh nhận tính nhưng vẫn là bị kẻ thù tiết lộ phong thành, vì đem ta bước đi ra Tống Chỉ Nguyệt đồ ta mặc ra cả nhà, dù vậy cha mẹ cũng không nói ra tung tích của ta. Một lần nào đó Trung Châu bí cảnh ta nhặt được trôi này tên là Hồn Nguyên Ma Đao cùng Đại Bi Phú tàn quyển, cái này ma đao mê hoặc ta tu hành ma đạo đao pháp cùng Đại Bi Phú, ta vì báo thủ chỉ có thể tu hành ma công. Mặc Thư Mai đem Hồn Nguyên nâng lên cho Trần Hoài An nhìn. Cái này ma đao nhất thời run lợi hại hơn, giống như nhìn thấy thiên địch. Gặp này, nàng liền thanh ma đao lại đi Trần Hoài An trước mặt xích lại gần mấy phần. Thối đao bình thường không phải như bức hông không sao? Nhìn hôm nay dọa không hủ chết ngươi. Nàng cúi đầu tiếp tục nói, ta không biết giao chỉ là thông qua biện pháp gì tức đoạt tu sĩ thiên phú, nhưng các nàng đã kế hoạch kín đáo đi chuẩn bị sự kiện này, liền tất nhiên có chuẩn bị. Đây cũng là ta biết hết thảy, muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Trần Hoài An xem xét mắt đều nhanh áp vào trên mặt hắn ma đao khỏe miệng hơi co. Cái này là đối với nàng muốn chém giết muốn giúp thịt vẫn là đối cái này ma đao muốn chém giết muốn giúp thịt. Nha đầu này cố ý a. Nhìn cái này ma đao đều dốc hết ra thành dạng gì? 4. Chương 246. Từ chối nhã nhặn. Chương 246. Từ chối nhã nhặn đi qua một phen nói chuyện, tình huống căn bản đã rõ ràng. Bây giờ giao chỉ thánh địa đã gom góp 4 loại biến dị đơn linh căn, còn kém huyền thủy linh căn đơn linh căn tu sĩ vốn là phi thường hi hữu, biến dị đơn linh căn càng là phượng mao lân giác. Tuy nói cái này biến dị đơn linh căn cũng có khả năng đồng thời xuất hiện 2 cái thậm chí nhiều hơn, nhưng liền hiện nay biết rõ huyền thủy linh căn người sở hữu chỉ có Lý Thanh Nhiên. Đây cũng chính là nói, giao chỉ thánh địa hoặc là đem Lý Thanh Nhiên bắt, hoặc là cũng chỉ có thể chờ cái kế tiếp huyền thủy linh căn xuất hiện, nếu không liền không thể hợp thành ngũ hành tuyệt thể. Mà trước lúc này, Nhạc Thiên Chỉ tương đối mà nói tương đối an toàn. Cái này giao chỉ thánh địa luôn có thể tinh chuẩn tìm tới có biến dị đơn linh căn tu sĩ khẳng định có một bộ đặc thù bí pháp, như vậy tìm tới Lý Thanh Nhiên cũng chỉ là vấn đề thời gian a. Trần Hoài An lông mày nhíu chặt đã sự tình liên quan đến Lý Thanh Nhiên an nguy, vậy liền không thể không đánh tới 12 phần tinh thần. Cứ việc nhường Lý Thanh Nhiên đợi tại bên trong tiểu thế giới liền không sợ thánh địa tìm kiếm. Nhưng đợi tại bên trong tiểu thế giới cùng nốt ở trong lồng chim khác nhau ở chỗ nào? Là một tên hợp cách sư tôn bảo hộ đồ đệ phương thức không phải là giam lỏng, mà chính là nhường đồ đệ có chính mình năng lực bảo vệ bản thân, hoặc là dứt khoát có cái pháp bảo gì có thể đem huyền thủy linh căn che giấu. Thiên cơ thôi diễn. Tại bên trong tiểu thế giới che lấp khí tức vẫn là quá cứng nhắc, có cái gì dễ dàng hơn, càng linh hoạt phương án giải quyết. Thương Vân giới phong vân đột biến thiên cơ thôi diễn hoàn tất. Có. Thì người chơi tăng lên Lý Thanh Nhiên tu vi cảnh giới, Lý Thanh Nhiên đạt tới kim đan trung kỳ có thể đạt được một phần chiến lệnh chí tôn hộp mù. Hộp mù bên trong có xác suất rút ra đến đem huyền thủy linh căn ngụy trang vì thủy linh căn đạo cụ, như người chơi không có nắm chắc cũng có thể thêm vào 5.000 vạn tiến hành định hướng rút ra. Một cái định hướng rút ra 5.000 vạn. Thật con mẹ nó đen. Trần Hoài An mặt đều xanh. Vốn cho rằng lương tựa 10 ước tiền tài có thể mở hoa, thậm chí bảy nát một đoạn thời gian. Chưa từng nghĩ tiểu bí cảnh thoáng qua một cái, các loại chi tiêu thẳng tắp tăng lên. Kiếm các trưởng lão cùng đệ tử đều đã về riêng phần mình động phủ, ba tiên thân chuyển sinh mệnh hấp hối do nhà mình trưởng lão mang về chữa thương đến mức muốn làm sao khôi phục thiên phú cái này còn muốn bàn bạc kỹ hơn. Vô luận Tô Kỳ Niên vẫn là mấy cái tên trưởng lão đều không có hướng Trần Hoài An sách ra bất kỳ yêu cầu gì, đan điền bị phế, linh căn bị rút, đạo thể cũng không có. Cái này muốn khôi phục khó khăn cỡ nào? ánh sáng chữa trị đan điền cần hỗn nguyên bổ thiên đan liền không đường mà theo. Các trưởng lão không nói đúng không nghĩ phiền phức Trần Hoài An cho Trần Hoài An áp lực. Trần Hoài An không nói là tiền không quá đầy đủ, nhưng tâm lý đã yên lặng đem sự kiện này để ở trong lòng. Hắn không phải loại kia ưa thích cho người ta ngân phiếu khống người, có phương án giải quyết thời điểm mới có thể lập tức lấy ra. Ngươi sư tôn bình thường thường xuyên như thế nói một mình sao? Mạc Thư Mai nhìn lấy bên vách núi Huyền Tuyên không biết tại nói cái gì Trần Hoài An dùng mình một cái. Đều nói tu sĩ càng mạnh càng là tính cách của quái, mạnh như vị này kiếm các lão tổ không có cái gì không ai biết đam mê à. Sư tôn đó là tại ngộ đạo. Lý Thanh Nhiên kéo căng lấy nghiêm túc khuôn mặt, hai tay chống nạnh nghiêm túc nói, tựa như người đánh cờ cùng địch giả tưởng đánh cược, nhìn như sư tôn đang lẩm bẩm lầu bầu, trên thực tế sư tôn là tại cùng một chính mình khác thảo luận đại đạo. Có như vậy mơ hồ. Bao. Ta sư tôn có thể lợi hại. Mạc Thư Mai không có sư tôn. Tu ma công trước nàng tu luyện là gia tộc công pháp. Tu ma công sau tất cả đều là giã lộ chiếu vào đại bi phú mù luyện. Làm chỗ không rõ liền vấn ma đao, ma đao để cho nàng hướng đông nàng liền hướng tây, bình thường đều sẽ không sai. Nàng không có trải nghiệm qua nắm giữ sư tôn là như thế nào tư vị. Chuyện ấy, bản tôn muốn tạm thời rời đi. Trần Hoài An một cái thoáng hiện đi tới Lý Thanh Nhiên trước mặt, theo người chơi trong ba lô lấy ra một cái thẳng bước lên hơi lạnh, gần gà. Đây là huyền âm kiếm cốt, là vi sư ngẫu nhiên lấy được bảo vật, vi sư gặp ngươi còn trương ngưng luyện kiếm cốt, không bằng liền dùng cái này. Lý Thanh Nhiên tỉnh tỉnh mê mê tiếp nhận Trần Hoài An đưa tới huyền âm kiếm cốt. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng cái này huyền âm kiếm cốt cùng nàng huyền thủy linh căn cùng thái âm đạo thể phi thường vừa phối. Kiếm cốt là kiếm tu cảm nộ kiếm ý đến cực hạn sau đoạt được, thí dụ như kiếm các chủ cùng bốn vị trưởng lão đều là có kiếm cốt người, mà bọn hắn tương lai cũng tất nhiên có thể thuận lợi tiến vào hợp thể cảnh. Bởi vì chỉ bằng kiếm cốt liền đại biểu bọn hắn đối tự thân kiếm đạo lý giải dẫn trước phổ thông hóa thần tu sĩ một mạng lớn, tại hóa thần bên trong tự nhiên chiến lực càng mạnh hí. Cái này kiếm các lao tổ đến cùng là thần thánh phương nào, xuất thủ cũng là kiếm cốt, không hợp thói thường. Hồn Nguyên thanh âm tại Mạc Thư Mai trong đầu vang lên. Thế nào, cái đồ chơi này rất lợi hại phải không? Đó là tự nhiên. Hồn Nguyên khinh thường nói, nói trắng ra là, ngươi nếu có thể theo đao ý bên trong ngưng luyện đao cốt, đao tâm, dù là không tu luyện đại bi phú đều có thể nhẹ nhõm áp chế ta. Cái này kiếm các lao tổ thế mà có thể đem kiếm cốt tháo rời ra, còn đưa cho đồ đệ. Khủng bố như vậy, thực sự khủng bố như vậy. Sư tôn, kiếm cốt này đệ tử không thể nhận. Lý Thanh Nhiên do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn đem gân gà hai tay trả lại Trần Hoài An. Vì sao? Trần Hoài An mở người, cố ý ngự khí không tốt nói, vi sư cũng đã có nói, về sau vi sư đưa ngươi đồ vật, ngươi không thể cự tuyệt. Đệ tử không dám chống lại sư mệnh. Lý Thanh Nhiên cắn môi dưới nhẹ nhàng thi lễ, nâng lên con ngươi trong mắt tràn đầy nghiêm túc, chân thành nói, tại phương diện tu luyện sư tôn đã trợ giúp đệ tử rất nhiều, không chỉ có giúp đệ tử phân tích công pháp còn cung cấp các loại tài nguyên tu luyện, nhưng kiếm cốt không so linh căn đan điền những này, đó là tu sĩ đối tự thân đạo cảm ngộ. Đệ tử hy vọng lĩnh ngộ chính mình đạo, ngưng tụ chính mình kiếm cốt. Lý Thanh Nhiên lại bái, lại dài không nổi. Quả thật nàng khả năng cả một đời đều đuổi không kịp sư tôn kiếm đạo. Nhưng, theo sư tôn đi đường vĩnh viễn chỉ có thể trốn ở sư tôn đằng sau làm cái kia bị sư tôn bảo hộ tiểu nữ hài. Bị người bảo hộ cảm giác rất tốt, có thể đó cũng không phải nàng muốn. Chỉ có đi chính mình đạo mới có thể có cùng sư tôn đặt song song, thậm chí đem sư tôn bảo hộ tại sau lưng một ngày. Dù là khả năng này nhỏ bé đến buồn cười. Vù vù, một chùm thanh khí theo Lý Thanh Nhiên đỉnh đầu dâng lên. Tam hoa thứ tự nở rộ, thức hải hội tụ ngũ khí, lại tràn vào toàn thân. Trong chốc nhoáng này Lý Thanh Nhiên vốn là cứng cỏi kinh mạch giống như bị dắt lên một tầng lưu ly kim ánh sáng. Chứa được linh khí trong đan điền thủy triều lên xuống, lại mở rộng hai vòng không chỉ, nguyên bản đột phá kim đan còn chưa vững chắc tu vi cảnh giới cũng trong nháy mắt ổn định lại tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên. Đốn ngộ. Đạo tâm trong suốt. Mạc Thư Mai trong đầu, hồn nguyên phát ra âm u vặn vẹo kêu sợ hãi vì cái gì? Vì cái gì lúc trước nhặt được ma đao không phải nàng? Ma tu thiếu nữ khẽ miệng giật một cái, đem hồn nguyên một thanh ném mặt đất giẫm lên. Trần Hoài An đôi mắt phản chiếu lấy trên thân ẩn ẩn lưu chuyển lên đạo vận nữ hải, tâm lý không khỏi vì đó hiện ra một vẻ thấy nấy. Hắn tựa hồ chỉ là một vị đem chính mình cảm thấy đồ tốt kín đáo đưa cho Lý Thanh Nhiên. Nhưng xưa nay không có chủ động đi tìm hiểu qua Lý Thanh Nhiên muốn cái gì. Nàng không phải cái chỉ có thể mặc cho hắn ăn mặc búp bê, người giấy la bà. Nàng là Lý Thanh Nhiên, độc nhất vô nhị, có tươi sống linh hồn thương vân giới thiếu nữ. Được. Trần Hoài An đem huyền âm kiếm cốt thu hồi, tại nữ hải thận trọng ánh mắt bên trong đưa thay sờ sờ nàng đầu. Hai người cũng không có chú ý đến, cái tay này cũng không phải là hóa thân, mà là có thể lẫn nhau cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Sư tôn không trách cứ Đồ Nhi. Lý Thanh Nhiên trông mong nhìn qua Trần Hoài An. Không trách cứ. Sẽ không đem Đồ Nhi đuổi ra khỏi cửa. Sẽ không. Kỳ hỉ, sư tôn thật tốt. 4. Chương 247. Yêu lòng cái chết. Chương 247. Yêu lòng cái chết người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 20, trợ giúp điện tử bạn gái vượt qua Trung Châu bí cảnh phó bản thu hoạch khen thưởng. Tông môn lệnh triệu tập, tông môn lệnh triệu tập, nhưng tại hiện thực thế giới sử dụng, triệu tập kiếm các đệ tử, trưởng lão, tông chủ, tiếp tục thời gian nửa giờ. Căn cứ triệu tập mục tiêu và số lượng, thời gian cột đồ vì một ngày đến một tháng không đợi, theo người chơi cảnh giới tăng lên, thời gian cột đồ đem giảm xuống, tông môn lệnh triệu tập đã cấp cho đến ngài ba lô. Nhiệm vụ chính tuyến 30, vạch trần thánh địa âm u, kiếm chọn giao chỉ thánh địa, Lý Thanh Nhiên cùng Nhạc Thiên Chỉ tình thâm nghĩa trọng, thỉnh người chơi trợ giúp Lý Thanh Nhiên cứu trở về đại sư tỷ Nhạc Thiên Chỉ. Nhiệm vụ thất bại, kiếm các hủy diệt, Lý Thanh Nhiên sắp chết, linh căn nổ đạo thể bị đoạn, trung thân tu vi không được tiến thêm, buồn bực sầu não mà chết. Nhiệm vụ thành công, kiếm các tồn tại, Lý Thanh Nhiên tồn tại, người chơi hóa thân tồn tại, nhiệm vụ trước mặt xác suất thành công 0%. Trần Hoài An vừa hạ tuyến liền bị điện thoại di động trò chơi nhắc nhở soát toàn màn. Vì sao nhiệm vụ thất bại ta hóa thân đều phải không có a? Thế nào lại là không? Bây giờ thấy 0% hắn liền toàn thân run rẩy. Có điều rất nhanh hắn liền làm rõ logic. Nhiệm vụ thất bại vậy khẳng định là Lý Thanh Nhiên Huyền Thủy Linh căn bị rút, Ngọc Giao chân nhân gom góp 5 cái biến dị đơn linh căn luyện thành Ngũ Linh Tuyệt Thể đoạt xá Nhạc Thiên Chỉ tu vi bạo tăng đến hắn tiểu thế giới đều che giấu không được đối phương dò xét cấp độ, sau đó đối phương một cái bình a đem hắn thủy tinh trực tiếp đâm bạo. Ngọc Giao chân nhân khủng bố như vậy, cái này không được là nửa bước tiên nhân thực lực. Trần Hoài An dùng mình một cái. Thành tiên sau chính là thiên đạo một bộ phận, hoặc là nói là thiên đạo người chấp hành. Tại một ít trong tiểu thuyết có chút đặc biệt cường đại tiên nhân có thể cùng thiên đạo quyền thế ngang nhau, thậm chí luyện hóa thiên đạo. Giả thiết hắn trò chơi này là Thương Vân giới thiên đạo tiểu đệ, đối thủ là nửa tiên, cái kia xác thực so sánh khó giải quyết. Không được, đến nhanh chóng tăng thực lực lên. Trong lòng đống dâng lên cảm giác cấp bách, tuy nói hắn bình thường cũng rất cố gắng tu luyện, cũng là tiến độ một mực rất chậm đến cùng hay là bởi vì phàm nhân thiên phú quá kém, dù là có đơn lôi linh căn đều không thể cho hắn cái này rác rưởi thiên phú kéo lên ngài điện tử bạn gái vì ngài luyện chế ra một viên bách thảo giải độc đan, thỉnh kiểm tra và nhận. Vụ. Trò chơi nhắc nhở vừa bắn ra. Một giây sau bách thảo giải độc đan liền xoát nơi tay một bên. Vừa hạ tuyến thời điểm Lý Thanh Nhiên liền đã mang theo linh thảo đi tìm Liêu trưởng lão, không nghĩ tới nhanh như vậy liền thành đan. Nhìn trước khi đến Liêu trưởng lão nói không sai, cái này bách thảo giải độc đan cũng không khó tại luyện chế, chỉ là đối vật liệu yêu cầu tương đối cao, có vật liệu đương nhiên tốt làm. Vừa vận thiên ma công tầng thứ nhất cũng đến bình cảnh, hiện tại thôn phệ yêu long tế bào ung thư đã không có hiệu quả, tùy ý không bằng hôm nay ngày chơi nó. Trần Hoài An giữ tợn cười một tiếng, cầm lấy bách thảo giải độc đan một thanh buồn bực. Cái này một buồn bực, hắn cũng nhất thời mắt tối sầm lại, ngất đi. Sâu trong thức hải, một mực bị Trần Hoài An áp chế yêu long không có ngồi chờ chết, mặc dù nó mỗi ngày phân liệt tế bào ung thư đều bị đối phương thôn phệ, cũng chỉ còn lại có cái đầu, nhưng nó vẫn luôn đang nghĩ biện pháp phá cục. Mọi người đều biết, virus chỗ lợi hại nhất ngay tại ở có thể biến dị. Yêu long liền tại biến dị gần nhất cái kia cỗ thôn phệ lực lượng của ta không có trước đó cường đại, tất nhiên ta biến dị tại sinh ra hiệu quả. Thượng như kháng dự tính, chỉ cần ta tích cực biến dị. Yêu long nhìn thấy những cái kia hát ngọt ngào quanh thân hồ quang điện lấp lóe tế bào ung thư. Kế hoạch của nó là đem chính mình một bộ phận tế bào ngụy trang thành những này đặc thù tế bào ung thư bộ dáng, theo phần ngoài đánh vào nội bộ, lại đem nội bộ toàn bộ bị nhiễm khống chế đến lúc đó trên bản cờ cờ trắng biến thành đen con đối phương lại muốn đối phó nó đã là vô lực hồi thiên. Hiện tại, nó đã chuẩn bị kỹ càng khắc khắc khắc. Xuất hiện đi, mới biến dị tế bào ung thư. Yêu long ngửa đầu cười như điên. Chỉ thấy một viên lóe ra hồ quang điện hát ngọt ngào yêu long tế bào ung thư tại nó bên người sinh ra. Viên này tế bào ung thư cùng phụ cận vây quanh nó tế bào ung thư giống như lúc, thần không biết quỷ không hay liền lẫn vào trong đó thành rồi. Khắc khắc. Thành rồi ba. Yêu long cung hỉ. Lập tức mệnh lệnh biến dị tế bào ung thư phân hóa. Rất nhanh liền dài ra một đoạn nhỏ thân thể. Chỉ là dinh dưỡng không đủ không có cách nào tiếp tục sinh trưởng, đồng dạng lúc này liền cần nhường ký chủ cung cấp dinh dưỡng, phản ứng đến Trần Hoài An chỗ đó liền là một loại khó có thể chịu được đói khát không được, một khi hắn cảm thấy rất đói liền sẽ phát hiện dị dạng. Yêu long hai mắt nhíu lại, long chảo vớt cảm không bằng trước nuốt ăn một số tế bào ung thư. Đây đều là đại bổ, chỉ ăn một chút xíu, đối phương hẳn là cảm giác không thấy a. Mang theo loại ý nghĩ này, yêu long nếm thử thôn vẹ một viên tế bào ung thư, vị đạo rất là khéo, năng lượng rất đủ, hai bọn nó chân trước lập tức liền mọc ra một điểm, có thể thấy được ẩn chứa trong đó bao nhiêu linh khí tiểu tử này. Bình thường ăn tốt như vậy, khắc khắc. Về sau đây đều là ta cũng có thể ăn tốt như vậy. Thật sao? Một cái thanh âm trầm thấp tại đỉnh đầu vang lên. To lớn bóng mở bao phủ xuống. Yêu long nhận thức muộn làm sao trời đã tối rồi. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy chẳng biết lúc nào những cái kia tế bào ung thư đã ngưng tụ thành một đầu to lớn huyết lang, hình thể so trước đó lớn hơn đến tận mười mấy lần, chỉ là mở ra miệng to như chậu máu đều có thể đem hoàn chỉnh thân thể nó một thanh nuốt mất, đừng nói chỉ còn cái đầu. Lão tử đã nói với ngươi. Trần Hoài An đứng tại huyết lang trên đầu, khống chế huyết lang giẫm lên yêu long đầu, lão tử không nuốt ngươi chỉ là bởi vì ngươi còn hữu dụng, bất quá bây giờ ngươi đã vô dụng. Làm sao có thể? Ngươi tế bào sao có thể tiến hóa thành dạng này? Yêu long nhìn qua to lớn huyết lang kinh hãi gần chết. Trần Hoài An khỏe miệng khẽ nhếch, đây cũng là bách thảo giải độc đan hiệu quả, đem toàn thân tế bào cường hóa, dùng cái này đạt tới bách bệnh không dính, bách độc bất xâm hiệu quả. Thậm chí cùng hắn thiên ma công còn sinh ra phản ứng dây chuyền, nhường hắn bây giờ nhục thân trở nên càng thêm cường đại, đừng thôn vệ ta còn hữu dụng. Yêu long ánh mắt ngưng tụ, tiểu tử, ngươi không muốn long khí sao? Ta vậy thì đem long khí hủy đi, ta hủy. Ngươi không động được, đúng không? Trần Hoài An nhìn chằm chằm toàn thân cứng ngắc dần dần hiện ra hôi bại sắc yêu long. Giờ phút này bị bách thảo giải độc đan cường hóa tế bào đã hiện ra màu vàng kim nhạt, tụ tập tại yêu long chúng quanh giống như gông xiềng. Trần Hoài An theo huyết lang thân bên trên xuống tới đưa tay, phốc, một tiếng cắm vào yêu long đầu. Tại đối phương hoảng sợ ánh mắt bên trong móc ra một đầu màu vàng tiểu long. Giờ phút này tiểu long đã hấp hối. Thinh linh chính là bị yêu hóa tế bào ung thư lợi dụng sơ hở thôn vệ long khí, cái này nguyên bản sớm cũng là cơ duyên của hắn, lại bị yêu hóa tế bào ung thư cắt đoạn. Bây giờ cũng là thời điểm vật quy nguyên chủ đứng giết ta sai rồi. Sai. Yêu long đầu càng ngày càng nhỏ, dần dần đã không thành hình thể. Rất nhanh cũng chỉ còn lại có ánh mắt cùng núp nhích đầu lưỡi, tiếp qua ba hơi, còn sót lại liền một cái màu đen núp nhích yêu hóa tế bào ung thư. Ngươi không sai, ngươi chỉ là đáng chết. Trần Hoài An một chân đem cái kia sau cùng tế bào nghiền nát. Giống. Một tiếng long ngâm tại toàn thân nổ vang. Số không phòng thu nhận bên trong, Trần Hoài An từ từ mở mắt. Một cỗ uy thế kinh khủng khuyết tán ra đến, đem vách tường kim loại đều ép tới hướng vào phía trong lõm, cả kinh trên bệ cửa sổ bá cơ lộn mèo. Nó mở mắt ra vừa tốt cùng Trần Hoài An đôi tròng mắt kia đối mặt, nhất thời toàn thân sù lông, đây không phải là mắt người, mà là một đôi màu vàng dựng thẳng mắt năm.